Chương 117, thế giới rất lớn, lớn đến có thể bao dung tất cả ủy khuất cùng không vui. Chương 117, thế giới rất lớn, lớn đến có thể bao dung tất cả ủy khuất cùng không vui. Cái hẻm nhỏ xe không tốt tiến vào, hai người chỉ có thể thông qua xe điện một chuyến lội vận chuyển. Đem ghế sau đưa ra, đi tới đi lui mấy lần, liền đem Trần Thâm những ngày này mua sắm đồ vật quy nạp tốt. Chuẩn bị xong chưa? Trần Thâm nhìn về phía Lâm Nghệ hỏi. Nhìn xe trước mặt, nhìn xem đằng sau tràn đầy vật tư, Lâm Nghệ nhẹ gật đầu, ta chuẩn bị xong. Nhưng là chúng ta hôm nay liền muốn xuất phát sao? Nếu như ngươi nghĩ, chúng ta sáng sớm ngày mai xuất phát. Không cần không cần, ta tất cả nghe theo ngươi. Mình không có chuyện gì, tất nhiên là hết thảy đều nghe đại thúc. Cái kia ăn xong cơm trưa, liền bắt đầu thuộc về chúng ta lữ trình. Được. Thừa dịp Lâm Nghệ nấu cơm công phu, Trần Thâm cho Hồ Vũ Tịch gửi đi tin tức. Nghĩ đến là bằng hữu, nếu là ngày nào nàng nhàn rỗi không chuyện gì tìm đến mình cùng Lâm Nghệ, lại nhìn thấy đại môn quá chặt, khẳng định đoạt mệnh liên hoàn cấu. Thế là liền sớm nói cho nàng, hai ngày này mang theo Lâm Nghệ đi ra ngoài một chuyến. Tin tức hồi phục rất nhanh, thuận buồm xuôi gió, đi sớm về sớm. Thu hồi điện thoại, cuộn tròn chân ngồi tại trên ban công, ngủ nhan có một chút tái nhợt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm thụ được ánh mặt trời chiếu sáng trên người mình ngắn ngủi ôn nhuận. Xuê bàn tay ra, chụp vào ánh nắng, không biết là có hay không bắt lấy ánh nắng, nhưng nhớ kỹ giờ khắc này trong lòng bàn tay nhiệt độ. Than nhẹ một tiếng, trước kia không được nghỉ, bận rộn mà vui vẻ, hiện tại có thời gian, nhưng lại giống như càng nhàm chán. Về sớm một chút nha, ta thế nhưng là sẽ nhàm chán. Nghĩ tới đây, Hồ Vũ Tịch âm thầm cười khẽ, có đôi khi duyên phận thật sự là một cái kỳ diệu đồ vật, từ thứ nhất bắt đầu liền đã chú định. Đón ánh nắng duỗi lưng một cái, có lẽ đây cũng là nhân sinh của ta đi, một trận. Người khác hôn lễ xảo nộ. Một chương. Thuốc lá nương theo thành phong ảnh chụp. Ngồi lên xe hưng phấn, khi nhìn đến đại thúc điện thoại hướng dẫn bên trên biểu hiện 1496 cây số lúc, biến thành ngắn ngủi kinh ngạc. Đại thúc, chúng ta đây là muốn đi cái nào nha? 1496 cây số, khoảng cách này đối với Lâm Nghệ tới nói, thực sự quá xa vời. Lữ hành a. Nhìn thấy Lâm Nghệ trên mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, cố nén ý cười đùa nàng, không muốn đi sao? Không có, không có, chỉ là lần thứ nhất đi xa như vậy mục đích. Đối với nàng tới nói, đây là mình lần thứ nhất, chân chính trên ý nghĩa rời đi tòa này sinh sống 18 năm thành thị. Ngoại giới thành thị là như thế nào? Nàng không biết, cho nên đã khẩn trương lại hiếu kỳ. Đã không có, vậy chúng ta liền xuất phát, trước khi đi có cái gì muốn nói sao? 1496 cây số lữ trình, vậy liền chúc chúng ta đường đi vui sướng, đây là ta muốn nói. Vậy thì tốt, chúc chúng ta đường đi vui sướng, phát ra. Theo Trần Thâm nổ máy xe, Lâm Nghệ nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc phong cảnh ở trước mắt lướt qua, đây là nàng lần thứ nhất xuất phát đi địa phương xa như vậy, tâm tình không biết bao nhiêu. Là mong đợi đi, cùng đại thúc cùng một chỗ. Cho nên trong lòng là có chỗ mong đợi, theo cỗ xe chạy tiến đường cao tốc bên trên, nhìn về phía bên cạnh Lâm Nghệ, trên đường cao tốc chạy, so nội thành bên trong chạy phải nhanh hơn rất nhiều, thả lỏng liền tốt. Muốn đi nhà xí, nhớ kỹ sớm nói cho ta, không muốn ngại phiền phức, trên đường cao tốc có khu phục vụ, biết sao? Nếu là không sớm nói cho nha đầu này, thật sợ hãi nàng lại bởi vì cảm thấy phiền phức mình, từ đó một mực chịu đựng. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác cái này thật sự là quá thống khổ. Lâm Nghệ nhẹ gật đầu, nắm thật chặt dây an toàn, nội tâm cảm xúc phức tạp, nhưng lại bao hàm chờ mong. Đầu này hơn 1400 cây số dài dằng dặc trên đường, chỉ có mình cùng đại thúc, chỉ có hai người bọn họ. Qua cái thứ nhất khu phục vụ lúc, đã rời đi Thiên Hải thành phố hơn 30 cây số. Muốn đi nhà xí sao? Hạ cái khu phục vụ còn muốn hơn 50 cây số. Trần Thâm hưởng thụ quá trình này, cho nên chú định sẽ không mở quá nhanh. Không cần. Chớ khẩn trương, thả lỏng, lộ trình rất xa, nếu như cảm thấy khó chịu liền nằm một hồi. Đúng, bên cạnh có một cái viện trụ, ngươi bóp viện trụ thử một lần. Đại thúc là cái này cái sao? Lâm Nghệ nhẹ nhàng vặn, chỗ ngồi bắt đầu hướng về sau nghiêng. Từ nơi này phương hướng nhìn đại thúc, có thể rõ ràng nhìn thấy gò má của hắn, hắn rất chuyên chú một chút cũng không có phát giác được mình đang nhìn hắn, thế là cứ như vậy nhìn xem, ngay cả mình muốn làm gì đều quên, chỉ cảm thấy giờ khắc này, không có người sẽ phát hiện nàng bụng trộm gió xét. Theo thời gian trôi qua, đại thúc đống nhiên chậm dần tốc độ xe, sau đó chạy tiến vào một cái khác đầu phân nhánh miệng. Nghe được hướng dẫn nhắc nhở chệ hướng đường thuyền, không hiểu nhìn về phía Trần Thâm. Nhân sinh chuyến thứ nhất đường đi, không ở chỗ nhanh chóng đến mục đích, mà là ở hưởng thụ mỗi một cái lập tức phong cảnh dọc đường. Mỗi một tòa thành thị cùng thành thị ở giữa, đều có không giống nhau sinh hoạt phong mạo cùng phong tình. Đi xem một chút những thành thị khác mỹ cảnh, liền sẽ phát hiện thế giới này thật rất rất lớn, lớn đến có thể bao dung tất cả khổ sở cùng bị quất. Ok, cái này tòa thành thị, gánh chịu rất nhiều lịch sử quang huy cổ đô, là chứ danh điểm du lịch, đã đi ngang qua, tất nhiên là muốn dẫn lấy Lâm Nghệ đi xem một chút. Hôm nay thời gian không cho phép đi dạo xong An Khê tất cả cảnh điểm. Trần Thâm chọn lựa phụ cận mấy cái cổ phong màu sắc cổ xưa du lịch cổ đô, mang theo Lâm Nghệ lãnh hội lịch sử di tích cùng hiện đại phồn hoa tương giao hô ứng, cũng đi ăn thịt dê ngâm cùng bánh bao nhân thịt, đi hưởng thụ bất giả thành phồn hoa cùng náo nhiệt. Nói tóm lại, ngày thứ nhất lữ hành phi thường thuận lợi, Lâm Nghệ trong mắt thấy được hoàn toàn khác biệt với Thiên Hải thành phố phồn hoa, đang kiếp sợ cùng phồn hoa bên trong, trên mặt nhiều một chút ý cười, kia là đối với mình tử, đối đại thiên thế giới khát vọng. Lâm Nghệ, tại nàng quay người nhìn về phía mình sát na, Trần Thâm nhấn xuống cửa chớp khóa, nhìn xem máy ảnh bên trong Lâm Nghệ, Trần Thâm giơ ngón tay cái lên, thật xinh đẹp. Theo màn đêm càng phát ra thâm thúy, ngày mai còn có ngày mai lữ trình. Trần Thâm cùng Lâm Nghệ tìm một cái lữ điếm, dừng xe xong, hướng phía trong lữ điếm đi đến. Hai gian phòng một người ở. Hai gian phòng một người ở 100 nguyên, sau đó 50 khối tiền thế chấp, trả phòng thời điểm trả lại tiền thế chấp. Sân khấu nói xong, Trần Thâm chuẩn bị trả tiền lúc, lại bị lôi kéo gấp áo. Thế nào? Lâm Nghệ chỉ sân khấu đặt vào giá cả tin tức đồng hồ. Chúng ta ở phòng đôi đi. Phòng một người một đêm 50, phòng đôi hai tấm giường một đêm 65, cơ hồ tỉnh ra một nửa tiền. Ra lữ hành vốn là tốn nhiều tiền, đối Lâm Nghệ tới nói có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Không tiện. Không có gì không tiện. Lâm Nghệ đem thẻ căn cước đưa cho sân khấu, chúng ta muốn một cái phòng đôi. Vượt lên trước một bước dùng di động trả tiền, sau đó nhìn về phía Trần Thâm, chúng ta lúc này mới ngày đầu tiên ra, tương lai còn có vài ngày đâu, có ở liền tốt, tiết kiệm tới tiền, còn có thể cho xe cố lên đâu. Cầm lên thẻ phòng, lôi kéo đại thúc hướng phía đi lên lầu, đi thôi, chúng ta đi xem một chút gian phòng. Dùng thẻ phòng mở cửa phòng, đem thẻ phòng cắm vào khe thẻ, trong phòng lập tức phát sáng lên. Không lớn không nhỏ trong phòng, cất đặt lấy hai tấm giường. Một cái giường tới gần cửa sổ, một cái giường tới gần phòng vệ sinh. Đại thúc ngủ cái giường này. Lâm Nghệ chỉ tới gần bên cửa sổ giường. Sau đó ta ngủ cái này. Vừa chỉ tới gần phòng vệ sinh cái giường này. Chương 118, Mỹ Hảo Thanh Xuân chương 118, Mỹ Hảo Thanh Xuân Trần Thâm trong phòng kiểm tra một chút, toàn tức nói, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc, ngươi trước rửa mặt một cái đi. Nói rời khỏi phòng, đứng tại hành lang góc rẽ hút thuốc khu, đốt lên một điếu thuốc lá. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài thế giới, đèn đuốc sáng chói, nghe hồng thải quang đem đêm tối nhiễm lên khác biệt sắc thái. Chỉ luận về thành thị phồn hoa, Thiên Hải thành phố xa so với bất quá nơi này, mà so tòa thành thị này còn muốn phồn hoa địa phương nhiều lắm, không tự mình đi nhìn, căn bản không nhìn xong. Đây cũng là vì cái gì, Trần Thâm lúc trước nghe được Lâm Nghệ không muốn rời đi Thiên Hải thành phố mà tức giận nguyên nhân. Thiên Hải thành phố quá nhỏ, khốn trụ nàng nửa đời trước cực khổ, rời đi không chỉ là để nàng nhìn xem càng rộng lớn hơn thiên địa, càng quan trọng hơn là hy vọng nàng có thể triệt để thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, từ đó thu hoạch được chân chính tự do. Hy vọng nàng có thể có một khởi đầu mới, rời xa đã từng những cái kia phụ chi ở trên người nàng thống khổ cùng tuyệt vọng, để nàng có thể một lần nữa tạo nên thuộc về nàng nhân sinh của mình cùng mộng tưởng. Cũng hy vọng nàng có thể tại địa phương mới tìm tới thuộc về nàng mình an bình cùng khoái hoạt. Rất nhanh, Trần Thâm điện thoại chấn động một cái, là Lâm Nghệ phát tới tin tức, nói nàng đã tẩy xong. Gõ cửa phòng một cái, theo cửa phòng mở ra, nhàn nhạt mùi thơm ngát thuận khe cửa chui vào hơi thở, mái tóc thật dài còn có chút ướt át, trắng non gương mặt tựa hồ là bởi vì nóng nguyên nhân có chút hồng hồng. Làm sao không thổi một chút tóc? Máy sấy gió rất nhỏ, thổi khô muốn thời gian rất lâu, cũng không muốn để đại thúc chờ ở bên ngoài thời gian dài như vậy, dù sao một hồi mình cũng sẽ làm. Trần Thâm nhẹ gật đầu, Lâm Nghệ tránh ra địa phương, đại thúc trước tiến đến đi. Quan bê ánh đèn, chỉ còn lại nơi cửa một chiếc tiểu giả đèn. Tia sáng cũng không minh lượng. Trần Thâm không có tắm rửa, cùng áo nằm ở trên giường, nhìn điện thoại. Lâm Nghệ thì là ngồi ở trên giường gấp quần áo, dư quang liếc về đại thúc đưa lưng về phía mình, hô hấp rất nhẹ giống như là sợ hãi quấy rầy đến cái gì. Rất yên tĩnh, lại cất giấu nàng trước kia chưa bao giờ có an ổn, thế là tựa như ngay cả không khí đều nhiễm lên một tầng ôn nhuận. Hồi lâu cởi giày cũng nằm ở trên giường. Nghe được Lâm Nghệ lên giường động tĩnh, Trần Thâm không có quay người vẫn như cũ đối mặt với vách tường nói ra, ngủ đi. Nói xong đóng lại điện thoại. Dần dần, Trần Thâm tiếng hít thở dần dần trở nên đều bắt đầu. Lâm Nghệ nằm ở trên giường xoay người nhìn về phía Trần Thâm, khoảng cách là cái này a gần như vậy, ở giữa chỉ cách xa một cái hẹp lối đi nhỏ. Lúc trước nàng cực lực duy trì không thèm quan tâm, nhưng cùng một cái nam nhân nằm tại trong một gian phòng, làm sao có thể thật không có chút nào khẩn trương. Chỉ bất quá rất may mắn cái này nam nhân là đại thúc. Đột nhiên Trần Thâm trở mình. Doa đến Lâm Nghệ vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ cũng đã ngủ thiết đi. Tính tính chờ đợi một lát, không có đang nghe bất luận cái gì động tĩnh về sau, nàng lại một lần lặng lẽ mở mắt. Mở tối trong phòng, Lâm Nghệ có thể thấy rõ ràng Trần Thâm, giữa bọn hắn khoảng cách thật là gần nhà, gần đến Lâm Nghệ cảm giác mình xuề bàn tay ra liền có thể đụng chạm đến đại thúc. Sáng sớm hôm sau, hơn 6 giờ Lâm Nghệ liền thật sớm rời giường. Nhìn xem vẫn còn ngủ say đại thúc, rón rén rời khỏi phòng. Lần nữa trở về thời điểm, trong tay đã nhiều hai phần bữa sáng. Không có đi quấy rầy đại thúc, hôm qua mở lâu như vậy xe, hẳn là nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngồi tại bên giường, nhìn xem ngủ say đại thúc, dường như nghĩ tới điều gì, lặng lẽ dùng di động nhắm ngay hắn, điểm kích chụp ảnh khóa. Giang giác tranh thủ thời gian che điện thoại. Có thể thanh âm vẫn là quấy nhiễu đến Trần Thâm. Từ từ mở mắt, nhìn xem trước mặt có chút chột dạ Lâm Nghệ, đầu tiên là sửng sở, sau đó nghĩ tới điều gì, cười cười nói, làm sao ngủ không nhiều một hồi. Thanh âm lười biếng mang theo vài phần không nói ra được từ tính, Lâm Nghệ nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay, mở ra cái khác ánh mắt đem trong tay bữa sáng đưa cho Trần Thâm, quen thuộc dậy sớm, đại thúc ngươi ăn trước ít đồ đi, ta mua bữa sáng. Vất vả. Trần Thâm từ trên giường ngồi dậy, uống một ngụm sữa đậu nành, uống họng trong nháy mắt thoải mái không ít. Ta đã đến qua, ta đi trước rửa mặt đợi lát nữa ta đi bên ngoài chờ, đại thúc ăn xong cũng thanh tẩy đi. Đi. Theo Lâm Nghệ đi vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt, Trần Thâm đốt lên một điếu thuốc lá, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài cao lầu thành thị. Trên đường phố đã bận rộn bắt đầu, có tới này tòa thành thị thưởng thức du ngoạn lữ khách, cũng có triển vọng sinh hoạt mà sáng sớm bận rộn người bình thường. Đem chìa khóa xe cho rửa mặt xong Lâm Nghệ, để nàng trên xe chờ đợi mình. Sau đó cũng nhanh chóng hướng về tắm rửa. Cùng tòa thành thị này nói tiếng gặp lại đi, chúng ta muốn bắt đầu hôm nay mới lữ trình. Cỗ xe chạy, đi xuyên qua tòa thành thị này, chậm rãi Lâm Nghệ hướng phía ngoài cửa sổ nhìn, cũng sẽ không say xe. Chậm rãi nàng giống như có chút minh bạch, đại thúc vì cái gì thích ngồi ở chạy trên xe, nhìn ra phía ngoài. Phía ngoài tất cả, vô luận là cảnh sắc mỹ hảo, vẫn là người đi đường nội vàng, đều tại trước mắt mình từng cái lướt qua, là sinh hoạt, một loại trong mắt mình người khác sinh hoạt. Lên xa lộ, khoảng cách mục đích còn có hơn 1000 cây số. Ngẫu nhiên gặp được thành phố du lịch, Trần Thâm đều sẽ mang theo Lâm Nghệ đi chơi, đi xem một chút, đi cảm thụ. dùng Trần Thâm lời nói tới nói, không có từng đi xa nhà tiểu Lâm Nghệ, cũng nên được thêm kiến thức. Mỗi một lần đi ngang qua đáng giá dừng lại thành thị, đều để Lâm Nghệ hai mắt tỏa sáng, trầm muộn tâm thật giống như cũng biến thành sinh động hẳn lên. Từ vừa mới bắt đầu không quen đối mặt ống kính, còn cần đại thúc dẫn đạo, chấm dãi, hiện tại mình có thể thản nhiên đối mặt đại thúc ống kính, tại trên tấm ảnh lưu lại thuộc về mình lữ hành. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tại một lần cuối cùng hạ cao tốc về sau, nơi này đã cách xa thành thị ồn ào náo động. Ánh mắt chiếu tới chỗ, là đồng ruộng, là rừng cây, là mênh mông vô bờ làm thiên cùng bạch vân. Nơi này không có trong thành thị sắt thép xi măng, không có dòng xe cộ không thôi, không có một chút không nhìn thấy đầu lộn xộn cùng kiềm chế. Người nơi này rất ít, cơ hồ không nhìn thấy người, khắp nơi đều là sân phong, mênh mông vô bờ, là thể xác tinh thần thậm chí cả linh hồn tư sướng. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy bầy cừu, đàn trâu. Khoảng cách mục đích đã rất gần. Trần Thâm dừng xe con, đứng ở bên ngoài hít thở mới mẻ không khí, cảm thụ thiên nhiên mỹ lệ. Nơi này thật đẹp, một hồi còn có càng xinh đẹp. Trần Thâm nói, mở ra máy ảnh, ghi chép xung quanh mỹ hảo cảnh sắc. Nơi này thật rất đẹp, nhưng lại còn không phải đẹp nhất thời khắc, cho dù là dạng này, để hai cái nhìn quen thành thị cốt thép xi măng người, cũng không khỏi vì đó tâm động. Máy ảnh khắp nơi vô, đều là thành thị bên trong không thấy được tự nhiên phong cảnh, không có một chút chọn người công can thiệp vết tích. Gió thổi qua, bãi cỏ như là gợn sóng, nổi lên từng cơn sóng gợn. Trần Thâm nằm trên đồng cỏ, cứ như vậy hài lòng ngưỡng vọng nhìn một cái không sót gì Lam Thiên cùng Bạch Vân. Nhìn xem đại thúc nằm trên đồng cỏ, Lâm Nghệ cũng học đại thúc nằm một chút, gần một điểm. Nghe vậy Lâm Nghệ trên đồng cỏ nhẹ nhàng xoay chuyển, chỉ là một vòng liền tới đến đại thúc bên người. Tóc dài phiêu nhiên rơi vào đại thúc đầu vai, rơi vào hắn trên gương mặt. Đối với cái này Trần Thâm giơ lên cao cao máy ảnh, ta số 1, 2, 3 theo đếm ngược kết thúc, Lâm Nghệ đầu nhẹ nhàng tới gần đại thúc bên người, nhìn về phía ống kính, tại mình cùng đại thúc bên người khoa tay một cái hoạt bát cái kéo tay. Thời gian dừng lại tại cái này một cái chớp mắt, là mỹ hảo, là thanh xuân, cũng là Trần Thâm đã từng hướng tới. Chương 119, hướng tới dạng này tự do chương 119, hướng tới dạng này tự do nằm tại trên bãi cỏ, nhìn xem vừa rồi quay chụp ảnh chụp. Ánh mắt như ngừng lại cuối cùng một chương. Cái này để mắt. Lâm Nghệ đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ, mình cùng đại thúc nằm tại trên bãi cỏ chụp ảnh chung, vừa cười vừa nói, đại thúc có thể đem tấm hình này phát cho ta sao? Được, ta đi lấy cặt dễ đờ. Ta đi lấy. Lâm Nghệ dẫn đầu đứng dậy, đón gió, đạp trên cỏ xanh, bước nhanh tới. Thu tầm mắt lại, Trần Thâm hài lòng nằm ở chỗ này mặc cho thanh phong quất vào mặt, mặt trời chiếu sạng. Dứt bỏ trong thế tục hết thảy, tinh tâm cảm thụ thiên nhiên thần kỳ, chỉ có tự mình trải nghiệm qua, mới có thể trải nghiệm trong đó thoải mái cùng hài lòng. Rất nhanh Lâm Nghệ liền đem công việc của mình bao ôm tới, từ bên trong lấy ra cặt dễ đờ, đem ảnh chụp chuyển tâu tiến trong điện thoại di động của mình, sau đó thông qua phần mềm chat chia sẻ cho Lâm Nghệ. Đại thúc ta có thể đem tấm hình này phát tại vòng bằng hữu bên trong sao? Đương nhiên có thể, vòng bằng hữu cũng là thành lập quan hệ một loại, chia sẻ chính ngươi thường ngày, không có cái gì không tốt. Nói đến đây, Trần Thâm nhìn xem điện thoại album ảnh bên trong ảnh chụp, chớp mặc một cái chớp mắt cũng lựa chọn sử dụng mấy chương, cũng tới truyền đến vòng bằng hữu bên trong. Mới vừa lên truyền không lâu, chuông điện thoại di động chợt vang lên. Lâm Nghệ nhìn thoáng qua, chợt cười tiếp thông video. Lâm muội muội, các ngươi hiện tại tới chỗ nào nha? Đây cũng quá dễ nhìn. Hồ Vũ Tịch ngạc nhiên thanh âm, để Trần Thâm không khỏi thăm dò nhìn một chút Lâm Nghệ điện thoại. Hello hello, sớm biết ngươi là mang Lâm muội muội ra ngoài du lịch, ta chính là mặt dạn mày dày cũng muốn đuổi theo, các ngươi bên kia cũng quá đẹp đi. Trời xanh mây trắng mênh mông bát ngát, thanh phong gợi lên cỏ xanh hình thành từng cơn sóng gợn, làm sao lại không đẹp đâu. Lần sau có cơ hội, mang lên ngươi cùng đi. Nói xong a, ngươi cũng đừng lừa gạt ta, ta thế nhưng là một cái rất so đo người. Ta lúc nào lừa gạt qua ngươi? Ngươi khoan hãy nói, ngươi thật là không ít lừa gạt ta. Đúng rồi, các ngươi rời đi mấy ngày nay, phòng trực tiếp fan hâm mộ đều rất quan tâm các ngươi, còn có Thiên Hải sông Bình Đài nơi đó, ngươi rời đi về sau, lại tới mấy người, ở nơi đó chụp ảnh, nói thật ra căn bản không có đại thúc quay chụp để mắt. Có mấy cái fan hâm mộ trả lại cho ta ở phía sau đài phát ảnh chụp nữa nha, hảo hảo cứng rắn nha, một điểm không có đại thúc ngươi đánh ra tới ảnh chụp lưu hòa, tất cả mọi người đang hỏi ngươi lúc nào trở về đâu. Trần Thâm nghe vậy cười cười, không nghĩ tới mình cũng có thể bị như thế chú ý, một hồi ta cho ngươi gửi đi một chút ảnh chụp, ngươi thượng truyền đến hậu trường, nói cho mọi người, ta ở bên ngoài lấy cảnh đâu, nhất thời bán hội không thể quay về. Tốt lắm, vậy nhưng thật sự là quá tốt, hôm nay tài liệu cũng không cần ta khổ tư. Trần Thâm đưa điện thoại di động còn đưa Lâm Nghệ, đi chung quanh một chút, để nàng cũng ngó nơi này phong cảnh, hảo hảo hun đúc nàng tình cảm sâu đậm. Thừa dịp Lâm Nghệ cùng Hồ Vũ Tịch nói chuyện phiếm, Trần Thâm trở lại xe bên kia, lấy ra thẻ tức lô bắt đầu nhóm lửa nấu bát mì. Các loại mặt nấu xong, liền gọi tới Lâm Nghệ ăn cơm trước. Hôm nay trước chịu được một cái đi, ngày mai đến lúc đó, chúng ta hầm nồi lẩu ăn. Trần Thâm thịnh ra một tô mì, đưa cho Lâm Nghệ. Không có chút nào là chịu đựng, ta thích ăn đại thúc nấu trước mặt, kia là ta lần thứ nhất không hoảng hốt ăn cơm no. Cùng đại thúc cùng một chỗ, mình cũng không để ý ăn chút gì, cho dù làm mì tôm cũng đặc biệt vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, Trần Thâm cuối cùng quay chụp một tấm hình về sau, tiếp tục khải chỉnh hướng phía mục đích tiến lên. Về sau con đường không còn thông thuận, khảm long đóng khả. Lâm Nghệ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, chỗ vị trí càng ngày càng cao. Từ góc độ này nhìn sang, sông núi đều có thể đập vào mi mắt. Không khí cũng tại dần dần trở nên lạnh, ngẫu nhiên thổi tới một trận gió, mặc ngắn tay bọn hắn, đều rõ ràng cảm thấy một trận ý lạnh. Yên tĩnh, hài lòng, mỹ lệ, đây là thiên nhiên. Thật vất vả tìm được một chỗ bình đài, Trần Thâm dừng xe xong, hoạt động một chút thân thể, vừa định nói cái gì. Mới phát hiện, không biết lúc nào Lâm Nghệ đã ngủ. Không khỏi một người, một đường sóc này nàng cũng có thể ngủ, cũng coi là thật lợi hại. Địa thế của nơi này đã rất cao, nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Đem chỗ ngồi phía sau cất đặt đông vài áo khoác đắp lên Lâm Nghệ trên thân, xuống xe hút một điếu thuốc. Trong lúc ngủ mơ Lâm Nghệ dường như nghe được cái gì tiếng vang. Từ từ mở mắt, đại thúc không trên xe, trong mắt nhìn xem trên thân đang đắp áo khoác, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, khóe môi hiện hiện điểm điểm ý cười. Chợt, thanh âm vang lên lần nữa, tựa như là hòn đá nhỏ đện ở cửa sổ sinh ra thanh âm. Thuận thanh âm nhìn lại, trên cửa sổ xe rơi xuống một mảnh nước đọng. Lâm Nghệ thấy được, là mưa sao? Không phải, mưa không phải như vậy. Một giây sau, lại là một đoàn nước đọng rơi vào cửa sổ xe phía trên. Lần này Lâm Nghệ thấy được, đồng thời rất là chấn kinh. Tuyết, là tuyết hạt tròn. Lại là tuyết hạt tròn. Nàng xốc lên đắp lên trên người mình quần áo, ngạc nhiên mở cửa xe, đứng tại ngoài xe duỗi ra hai tay ý đồ nên đón những thứ này tuyết hạt tròn. Băng băng lạnh lạnh rơi vào lòng bàn tay, trong khoảnh khắc liền hóa thành điểm điểm nước đọng. Nàng ngắm nhìn một phía, muốn tìm kiếm đại thúc, bên phải bên cạnh cách đó không xa, một cục đá to lớn bên trên, thấy được ngay tại cầm máy ảnh chụp ảnh đại thúc. Đại thúc, tuyết. Nghe được Lâm Nghệ thanh âm, Trần Thâm quay đầu nhìn lại, cười nói, nhìn ngươi cái này chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Nói thì nói thế, thế nhưng là đích thân mắt thấy đến tuyết hạt tròn theo gió bay xuống dáng vẻ, trong lòng cũng là không hiểu xúc động. Cho nên mới cầm máy ảnh, ở chỗ này ý đồ chụp hình. Phải biết lúc này tháng vẫn là thịnh hạ a. Đáng tiếc, những thứ này tuyết hạt tròn chỉ là theo trận gió từ trên núi mang rơi xuống, cố nhiên kỳ diệu, có thể chạm vào liền hóa. Không khỏi ngẩng đầu hướng phía nơi xa nhìn lại. Dựa theo tốc độ bây giờ, ngày mai có thể đến tới lần này xuất hành nơi muốn đến. Lâm Nghệ một đường chạy chậm đi qua, quá kích động, tại mùa này, nàng nhìn thấy tuyết hạt tròn từ trên trời bay xuống. Bò lên trên cự thạch, đứng tại đại thúc bên người, nơi xa sơn lâm tràn ngập nhỏ vụn sương trắng, mặt trời lặn về phía tây hình thành dư huy, đem nơi xa núi đá làm nổi bật lộng lẫy. Quá thần kỳ, phảng phất mình tồn tại ở hai thế giới bên trong. Một cái thế giới hoàng hôn rõ ràng, ngày mùa hè gió mang theo một tiếng mát mẻ. Một cái thế giới hạt tuyết bay xuống, là cái này cái hạ thiên không cách nào đạt tới địa phương. Vừa rồi bởi vì chạy chậm mà có chút thở nhẹ hô hấp, không tự giác tại dạng này cảnh sắc bên trong chậm lại xuống tới, sợ quấy nhiều đến này nháy mắt thoáng qua liền mất mỹ hảo cùng yên tĩnh. Tuyết hạt tròn còn tại hạ xuống, Lâm Nghệ không để ý rơi xuống tại mình sợi tóc ở giữa, trên bờ vai tuyết hạt tròn, con mắt chăm chú nhìn bên cạnh chuyên chú quay chụp đại thúc. Đôi mắt bị gió thổi có chút phím hồng, nhưng không có chớp mắt, chỉ để lại điểm điểm mềm hồ chuyên chú dính tại Trần Thâm trên thân. Một lát sau, tuyết hạt tròn ngừng. Trần Thâm lúc này mới buông xuống máy ảnh, sau đó nhìn về phía vẫn đứng tại bên cạnh mình yên lặng Lâm Nghệ. Đưa tay tại nàng tóc dài bên trên vuốt vuốt, đẹp không? Lâm Nghệ nhẹ gật đầu, đưa tay đem đại thúc đặt ở trên đầu mình lặng lẽ siết ở trong tay, đẹp, rất đẹp. Trần Thâm cũng không có để ý Lâm Nghệ tiểu động tác, mà là trực diện trận này không thuộc về trong thành thị mỹ cảnh, nhẹ giọng nỉ non, ta rất hướng tới dạng này tự do. Chương 120, tuyết hóa, liền bình thường trở lại chương 120, tuyết hóa, liền bình thường trở lại tại trên bình đài ghim lên một cái lều nhỏ. Hai người ngồi tại bên ngoài lều, nhìn xem khắp trời đầy sao. Đại thúc đây là ta lần thứ nhất rời đi thiên hải thành phố, lại không còn là một người, nơi này thật đẹp, là đại thúc trong giấc mộng sinh hoạt ta. Đại thúc đã từng nói giấc mộng của hắn là đi toàn thế giới du lịch, khi đó mình không quá có thể lý giải, nhưng là hiện tại hiểu được. Trong không khí còn tung bay chưa tán lanh ý, Trần Thâm duỗi lưng một cái, có chút túi người đầu tiên là chần chờ mấy giây, sau đó mới nhẹ nhàng dựa vào Lâm Nghệ trên bờ bay. Tại nhân sinh mạn mạn đường dài bên trong, chúng ta mỗi người trong lòng đều sẽ giấu trong lòng một cái mơ ước. Mộng tưởng, tựa như là trên trời sáng chói tinh tinh, trong bóng đêm, tại chúng ta mê mang lúc, cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Có thể cuộc sống thực tế bên trong, nhưng lại có rất rất nhiều không thể làm gì, mộng tưởng cùng hiện thực ở giữa tựa hồ luôn luôn cách một đạo khó mà vượt qua hừng câu. Lâm Nghệ thân thể có chút cứng ngắc, hô hấp có chút rối loạn, thẳng đến đại thúc thoại âm rơi xuống, nàng mới hậu chi hậu giác nháy nháy mắt, căng cứng bả vai chậm rãi đổ xuống tới, tận lực để đại thúc dựa vào là càng thêm dễ chịu một chút. Hiện thực cùng mộng tưởng ở giữa giống như khó mà vượt qua hồng câu sao? Âm thầm nhẹ giọng nỉ non, giống như là đại thúc giấu ở đáy lòng bên trong, trong lúc lơ đãng tràn ngập tại trong lòng của mình. Mới đầu chỉ là một điểm ánh sáng nhạt, cực kỳ giống không cẩn thận rội tại trên tuyên chỉ kim sắc thuốc màu, theo choáng nhiễm một chút xíu lan tràn ra. Là trước tờ mở sáng hắc ám cùng quang mang giao hội. Quang mang chiếu rọi tại Lâm Nghệ mi mắt phía trên, ánh mắt ngắn ngủi mê ly dần dần thanh tịnh, nhìn xem đắp lên trên người mình áo khoác, thận trọng kéo ra lều vải. Phía ngoài không khí là lạnh, mang theo thần vụ ướt át. Trong xe đại thúc vẫn còn ngủ say, không khỏi nhẹ nhàng giãn ra vòng eo, một giây sau liền bị một màn trước mắt trâu ngây người. Tối hôm qua sau giờ ngọ cảnh đẹp, không đến đây khắc nửa phần. Đây là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Dãy núi vần quanh, sương mù màu trắng lượn lờ, gió núi phất qua, sương mù tùy theo phiêu động. Mới vừa rồi còn có thể thấy rõ ràng lưng núi tuyến, trong chớp mắt liền ẩn tiến vào trắng xóa vân hải chỗ sâu. Đứng tại trên bình đài ngóng nhìn xung quanh hết thảy, là một loại không chân thực mỹ cảm. Trước mắt giống như bức họa, giống như tiên cảnh vân cung. Đẹp mắt đi. Trần Thâm vừa tỉnh ngủ mang theo một tia thanh âm khàn khàn từ sau lưng vang lên. Lâm Nghệ quay người nhìn về phía Trần Thâm, ý cười từ đáy mắt tuôn ra, nở nụ cười xinh đẹp là nội tâm chân thật nhất mà bát. Đẹp mắt, giống như là tiên cảnh, ta cảm giác thời khắc này ta liền ở vào đám mây phía trên. Nàng cười vui vẻ, mang theo vài phần kiêu ngạo cùng vui vô cùng giàu hoạt. Đúng vậy a, giống như là tiên cảnh. Nhìn ra xa xa mây cùng biển, mây làm bạn, núi làm bạn. Vân khởi là tiên cảnh, mây tạnh là nhân gian. Ngươi thể nghiệm qua chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể nhìn lượn bốn mùa giao thế biến hóa sao? Lâm Nghệ lắc đầu, không có. Một năm bốn mùa, mỗi cái mùa đều có thuộc về chính nó nở rộ thời khắc. Làm sao có thể, chỉ cần một ngày liền có thể chứng kiến bốn mùa biến hóa đâu. Nhưng lời này từ đại thúc trong miệng nói ra, trong lòng liền có mấy phần tin tưởng cùng mong đợi. Lên xe, chúng ta muốn đi hướng sau cùng nơi muốn đến. Xinh đẹp như vậy tự nhiên phong cảnh, không có theo cỗ xe chạy mà biến mất. Tương phản, theo độ cao so với mặt biển lên cao, cảnh sắc càng phát dễ nhìn bắt đầu. Sơn phong xuyên qua vân hải, có thể ánh mắt chiếu tới chỗ sơn phong, nhan sắc các loại không giống, có là thanh thủy lục, có là cắt đất hoàng, còn có chính là tuyết hoa bạch. Đoạn đường này tới, tất cả phong cảnh không đến đây lúc giờ phút này. Tại Trần Thâm dạy bảo dưới, Lâm Nghệ bắt đầu dùng máy ảnh quay chụp giờ khắc này cảnh đẹp, xinh đẹp như vậy về sau hơn 10 năm cũng không còn cách nào phục chế. Cô xe đứng tại một chỗ trên đất trống. Sáng sớm buổi sáng, giống như là mùa xuân tiến đến, còn chưa tới kịp hóa đi mùa đông tuyết, ẩm ướt lại mát mẻ. Trần Thâm cùng Lâm Nghệ hưởng thụ trong đó, còn cùng một chỗ xây dựng một cái lều nhỏ. Buổi trưa, ngày cao thăng, mang theo làm cho người khó mà thẳng chịu được nóng bức. Trần Thâm cùng Lâm Nghệ, không nhiệt khó nhịn, bèn nhìn nhau cười, cũng không biết cười cái gì, tựa hồ đang cười đối phương chật vật cùng buồn cười. Buổi chiều mặt trời lặn lúc màu quýt lãng mạn rải đầy bầu trời, thanh phong lôi cuốn vân đóa, dáng chiều buôn bán quái hoạt. Trần Thâm cùng Lâm Nghệ không có buổi trưa chật vật cùng điệu xịu đi, lại sinh động hẳn lên, chụp ảnh lưu niệm, đàm gió nhẹ hỏi dáng chiều. Đến ban đêm, Trần Thâm cùng Lâm Nghệ bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Rất nhiều ngày không có nấu cơm, Lâm Nghệ cũng rốt cục bận rộn. Theo ánh lửa xuất hiện, theo bóng đêm dần dần muộn, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày chợt hạ xuống. Hai kiện đông vải áo khoác mặc vào người. Đại thúc, còn tốt ngươi có dự kiến trước, bằng không thì thật muốn bị lạnh chết rồi. Lâm Nghệ thật chặt bọc lấy áo khoác, nàng thật không nghĩ tới, nơi này khí hậu khác biệt đúng là như vậy lớn. Mau tới ăn một chút gì, thật vất vả đun sôi, tới trước nhét đầy cái bao tử. Trần Thâm ngồi quỳ chân lò lửa nhỏ một bên, trên bánh tiêu dài đũa, thỉnh thoảng trong nồi quấy một cái. Nha. Đột nhiên mu bàn tay một điểm lạnh lạnh. Trần Thâm giật mình, đứng dậy ngửa đầu nhìn về phía đen như mực bầu trời đêm. Theo lại một mảnh lạnh buốt rơi vào trên mặt, Trần Thâm cười, tra xét cực kỳ lâu tư liệu cùng từng cái vùng núi thời tiết dự cảnh, vốn đang sợ đợi không được, nhìn bận khí cũng không tệ lắm đâu. Thấy thế Lâm Nghệ cũng đứng lên, học Trần Thâm dáng vẻ ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Trên chóp mũi lập tức nhiễm phải một điểm lạnh buốt, tuyết. Tuyết rơi lại thúc, lần này thật là tuyết hoa, là tuyết hoa. Lâm Nghệ có chút kích động, nàng không phải là chưa từng thấy qua tuyết, có thể nàng chưa từng gặp qua tháng 8 tuyết. Trần Thâm quay người trở lại lều vải bên cạnh trong xe, từ bên trong lấy ra hai cái đèn pha. Đồng thời đem nó mở ra, đem chung quanh chiếu sáng một chút, không còn là như vậy hắc ám. Gió nổi lên tuyết lạc, lưu loát trôi hướng mặt đất. Bởi vì độ cao so với mặt biển độ cao, tuyết lạc tại mặt đất cũng sẽ không hòa tan, càng rơi xuống càng lớn, mặt đất dần dần biến thành màu trắng. Lâm Nghệ đưa tay đón bay xuống tuyết hoa, bị gió thổi qua liền đánh lấy xoáy sáng lấp lánh. Thời gian một ngày, mùa qua lại chuyển đổi, đây là đại thúc nói tới một ngày bốn mùa đi. Tuyết còn tại dưới, nhỏ vụn tuyết hạt tròn rơi vào hai người lọn tóc, đầu vai, rất nhanh tích lũy một tầng bạch. Khu khu. Đột nhiên đại thúc ho nhẹ hai tiếng, sau đó chỉnh lý quần áo, ngồi ngay ngắn thẳng sống lưng. Rất ít gặp đại thúc như vậy đứng đắn bộ dáng, nhưng mỗi một lần đại thúc cái dạng này, đều là hắn muốn nói cái gì thời điểm, thế là Lâm Nghệ không khỏi cũng ngồi ngay ngắn. Đầu ngón tay nâng lên, nhẹ nhàng phất qua Lâm Nghệ bị phong tuyết thổi tan lưu hải. Đột nhiên xuất hiện cử động, để Lâm Nghệ nhịp tim không hiểu tăng nhanh một chút, trực lăng lăng nhìn xem đại thúc động tác. Ngày xưa phiền não cùng ưu sầu sẽ bị trận này tuyết lở úp. Đang khi nói chuyện động tác nhu hòa đem rơi vào Lâm Nghệ trên tóc bạch tuyết quét xuống trên mặt đất, thế là tuyết hóa liền bình thường trở lại. Lâm Nghệ, ngươi đã từng tất cả cực khổ, từ đây khắc kết thúc. Nghe vậy Lâm Nghệ ngước mắt nhìn về phía đại thúc, ánh mắt chớp động là loạn, lòng rối loạn, đều loạn. Ánh lửa chiếu dưới, trong mắt của nàng quang hoa mờ mịt. Nên tiếp Lâm Nghệ ánh mắt, Trần Thâm ôn hòa cười nói, thời khắc này ngươi không ngại nhanh chân đi thẳng về phía trước, hướng phía giấc mộng của ngươi cùng chờ mong, dù cho phía trước vực sâu, đùi gai, cũng muốn dũng cảm vượt qua. Nhớ kỹ hướng về phía trước nhìn, đừng nát tại quá khứ cùng trong mộng, qua đi, đến, là ngươi Lâm Nghệ sẽ có được. Lời còn chưa dứt, khoe môi cảm nhận được một mảnh hơi lạnh. Chương 121, thiên sứ bộ dáng chương 121, thiên sứ bộ dáng bờ môi chạm nhau sát na, giống như là có một đạo nhỏ bé dòng điện cấp tốc vọt qua toàn thân, mang theo mùi thuốc lá cùng lạnh lẽo không khí hương vị, rõ ràng như thế, đến mức đầu ngón tay trước hết nhất bắt đầu run rẩy lên. Đối đầu đại thúc cặp kia tràn ngập kinh ngạc con mắt, nàng nguyên bản căng cứng lưng bỗng nhiên co rúm lại một chút, mới đầu góc nóng lên xúc động, trong nháy mắt quyết tuyệt sụp đổ. Ý thức được mình đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì về sau, nàng lại giống là bỗng nhiên bị bỏng đến cấp tốc lui lại, thính hai đỏ như nhỏ máu ra, bàn tay càng là khống chế không nổi có chút phát run, ánh mắt bốn phía né tránh, căn bản không dám nhìn đại thúc một chút. Trần Thâm cứng ngắc tại nguyên chỗ, đầu ngón tay vô ý thức đụng đụng bờ môi của mình, hầu kết nhấp nô hai lần, nhìn xem trước mặt mới 18 tuổi nữ hải, nhìn xem nàng đỏ bừng thính thai cùng căng cứng bên mặt. Thở dài ra một hơi về sau, thanh âm trầm thấp đến phát câm, âm cuối càng là cất giấu một tia chính hắn đều không có phát giác được run rẩy, không thể dạng này, Lâm Nghệ. Nghe vậy Lâm Nghệ lông mi rung động kịch liệt, đôi mắt bên trong sáng ngời một chút xíu tối xuống dưới, giống như là sắp bị gió thổi diệt ánh đến. Nàng biết đại thúc không có chán ghét mình, chỉ là lần này cử động quá nặng đi, nặng đến bất kỳ người đều không cách nào gánh vác. Mình vốn hẳn nên tại đại thúc trợ giúp, tại cái này tự xưng là thiên sứ đại thúc trợ giúp dưới, an an ổn ổn đi hướng một cái khác đầu tân sinh con đường. Có thể mình lại tự tay để phần nhân tình này trở nên phức tạp, trở nên tràn ngập dị dạng tình cảm, thế là biến thành công xiềng. Ngày đó ta thấy được. Lâm Nghệ ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía nơi khác không nguyện ý nhìn về phía Trần Thâm, sau đó dư quang liếc qua tiếp tục nói, đêm hôm đó ta thấy được Liêu Tỉnh Tuyết cũng là dạng này hôn lấy ngươi. môi của ngươi cũng là nàng cắn nát. Tuyết hoa tại ánh đèn chiếu dọi xuống, mạn thiên phi vũ, rất đẹp, thật thật rất đẹp. Có thể giờ phút này dạng vẻ đẹp, duy hai người lại đều không có tâm tư chú ý Trần Thâm nuốt nuốt chán của mình, không biết nên giải thích thế nào. Thật lâu mới khàn giọng nói ra, không phải như ngươi nghĩ. Trong mắt ta các ngươi đều chỉ là hài tử, các ngươi mới 18 tuổi, Phương Hoa vừa vặn niên kỷ, ta 30, lớn các ngươi cả một cái bằng tuổi, ngươi hiểu chưa? Lâm Nghệ cứng ngắc đứng tại chỗ, lãnh đạm đôi mắt giờ phút này không mang lợi hại, nguyên bản cất giấu của cường, giờ phút này chỉ còn một mảnh tàn mất hoảng, giống như là lạc đường tìm không thấy nhà hài tử, không có tiêu điểm rơi vào đại thúc trên mặt, nhưng lại nhanh chóng rời, đầu ngón tay vô ý thức của lên, lộ ra không giấu được có quắp cùng luống cuống. Ta không có hôn kinh nghiệm, cũng không biết hôn là một loại gì cảm giác, đại thúc ngươi đối với ta rất tốt, ngươi là thiên sứ của ta, cương, vừa rồi ta nghe được đại thúc, trong lòng rất cảm động, cho nên liền muốn thử một chút. Ta coi là đại thúc sẽ thích. Thấy được nàng co quắp luống cuống dáng vẻ, nghe được nàng thời khắc này lời nói này, Trần Thâm trong cổ phun lên một cỗ chát chát ý, nâng lên bàn tay treo giữa không trung lại dừng một chút, than nhẹ một tiếng, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng rơi vào đỉnh đầu của nàng. Vì nàng quét xuống trên đầu bạch tuyết, ngươi bây giờ đang đứng ở tuổi dậy thì, là sẽ đối với một chút chưa hề tiếp xúc sự vật mà cảm thấy yêu kỳ, đại thúc đã từng tại ngươi ở độ tuổi này từng bước một đi tới, ta có thể hiểu được, nhưng là không có lần sau, hiểu chưa? Gió lạnh thổi phật, tuyết hoa tại giữa hai người xoay chuyển bay xuống, giống như là một đạo y mang giới hạn. Thật lâu Lâm Nghệ khẽ gật đầu một cái, ta đã biết. Nói xong ngước mắt nhìn về phía Trần Thâm, lần này ánh mắt của nàng không còn né tránh, đại thúc ngươi sẽ chán ghét ta sao? Thanh âm rất nhẹ, so Hàn Phong càng nhẹ. Lần này sẽ không. Chỉ coi nàng là bởi vì thấy được đêm hôm đó mình cùng Liêu Tinh Tuyết, thế là tại thanh xuân rung động niên kỷ, sinh ra hiếu kỳ, nàng vẫn luôn là một cái đứa bé hiểu chuyện. Trần Thâm đốt một điếu thuốc thơm, ngay tại chỗ ngồi xuống, tới ăn một chút gì ấm áp ấm áp. Nghe được đại thúc nói sẽ không chán ghét mình, trong chớp nhoáng này tâm tình, không biết nên hình dung như thế nào. Rõ ràng bên trên một giây khẩn trương, sợ hãi, một giây sau những thứ này tạm nhạp cảm xúc trực tiếp biến mất, thay vào đó là có chút vui vẻ. Lâm Nghệ cắn môi trong mắt nhẹ nhàng cong cong quẹ môi, sau đó đi vào đại thúc đối diện, cũng trực tiếp ngồi xuống. Độ cao so với mặt biển độ cao, nồi lẩu rất khó sôi trào lên. Một lần nữa đổi một bình gas, nồi lẩu nước canh mới lại lần nữa sôi trào lên. Cổ xương mù từ trong nồi tràn ngập. Lâm Nghệ kẹp một đũa thịt quyển, đặt ở Trần Thâm trong chén, đại thúc ăn thịt. Nhìn xem Lâm Nghệ bức dứt động tác, Trần Thâm nói ra, ngươi cũng ăn. Đem thịt quyển ăn vào miệng bên trong, Trần Thâm nhẹ nói, ta cực kỳ lâu trước đó, liền muốn như thế ăn một bữa nồi lẩu, tuyết lớn, nồi lẩu, yên tĩnh mà hài lòng. Thế nhưng là vẫn luôn không có thời gian, không nghĩ tới tại ta 30 tuổi thời điểm, thật đúng là nhìn xem cảnh tuyết ăn được nồi lẩu. Nghe vậy Lâm Nghệ nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nhìn về phía Trần Thâm một cái trước mắt, vẫn sẽ có chút không được tự nhiên né tránh ánh mắt, cuối cùng trong mắt hỏi, cái kia đại thúc ngươi còn có cái gì muốn làm, lại vẫn luôn không có làm sự tình sao? Lúc còn trẻ ngược lại là có rất rất nhiều lý tưởng cùng khát vọng, nhưng sinh hoạt nhà, một chút xíu đem đã từng yêu quý ma diệt không còn một mảnh, cho nên mới sẽ muốn đi khắp nơi đi, nhìn xem không giống thành thị, nhìn một chút không giống các nơi phong cảnh, nói không chừng ta thanh này niên kỷ cũng có thể ngẫu nhiên lại cháy lên nhiệt huyết đâu. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, Trần Thâm cùng Lâm Nghệ chỉ có thể tạm thời chuyển di chất địa, ngồi tại cửa trống đồng, một bên tránh né phong tuyết, một bên hưởng thụ phong tuyết. Đêm nay cảnh tuyết không thể nghi ngờ là xinh đẹp. Đại thúc ngươi đừng hút thuốc lá, cái này một hồi ngươi liền đã rút ba cây. Lâm Nghệ đem Trần Thâm đang chuẩn bị nhóm lửa thuốc lá cầm xuống tới, một lần nữa thả lại đến trong hộp thuốc lá. Làm xong đây hết thảy, đưa tay đón đẩy trời bay xuống tuyết hoa, ta tựa hồ thật là một cái bị thượng thiên thương hại người. Tuyết hoa, thật có thể thoải mái sao? Nhân sinh bên trong không phải tất cả mọi người cùng sự tình đều có thể đạt được ước muốn, sinh hoạt mà không phải liền là gặp chiêu phá chiêu nha. Nói nhìn về phía Lâm Nghệ, chờ ngươi không quan tâm thời điểm, liền bình thường trở lại, quá trình này có lẽ sẽ có chút dài, nhưng nhất định sẽ bởi vì của ngươi phát triển mà phát sinh. Cho ngươi mình một chút thời gian, để qua đi đều đi qua, tránh ra bắt đầu liền bắt đầu, để ngươi khổ sở sự tình, một ngày nào đó, ngươi sẽ cười nói ra, không quan tâm, thế là liền không cần thiết. Tốt, ngủ đi, nghe tuyết lạc, hôm nay nhất định sẽ là một cái tốt cảm giác, ngủ ngon. Đem túi ngủ cho Lâm Nghệ trải tốt về sau, Trần Thâm đi ra lều vải. Phong tuyết chẳng biết lúc nào ngừng. Mặt trời xuyên qua sáng sớm tầng mây sương trắng, đem ánh sáng mang về hướng đại địa. Mặt trời mọc là mới một ngày hy vọng, tuyết hóa mang đi ngày xưa cực khổ cùng ưu sầu, đây là một khởi đầu mới. Nhìn xem vân hải cuộn cuộn, cảm thụ được mặt trời mọc lãng mạn. Trần Thâm cùng Lâm Nghệ đã đem hết thể trung quanh thu thập xong. Nhìn trước mắt cuộn cuộn vân hải, nhìn xem mặt trời mọc đem ôn nhuận về xuống, kia là mỹ hảo hy vọng. Đại thúc, nghe được thanh âm nhìn lại, bên hai vang lên máy chụp hình cửa chớp âm thanh. Tuyết còn chưa hóa, thế là quang mang vừa vặn rơi tại trên người hắn, công bằng, kia là thiên sứ bộ dáng. Thế là thiếu nữ không cẩn thận liền nhớ rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm. Chương 122, còn trách nhớ nàng chương 122, còn trách nhớ nàng khải trình trở về. Trần Thâm cũng không có lựa chọn đường cũ trở về, mà là lựa chọn một con đường khác, mặc dù so với ban đầu lộ tuyến nhiều hơn 100 cây số, nhưng ven đường cũng có rất nhiều đáng giá dừng lại thưởng thức thành thị. Mỗi đến một chỗ, đại thúc bác học liền sẽ hiện ra một phần, tựa như không có cái gì là hắn không biết, tại hắn giảng thuật bên trong, mình tựa như xuyên thấu qua hiện đại thấy được đã từng, từng trải qua sử lưu giữ lại cơ bảo. Cũng ở nơi đây lưu lại thuộc về mình tồn tại ký ức cùng vết tích. Nguyên lai thế giới này như thế lớn à, nguyên lai không tự mình đi ra một bước này, không cách nào tưởng tượng đến, xinh đẹp như vậy không chỉ tồn tại ở hiện đại. Hôm nay chúng ta liền ở lại đây đi, hảo hảo tắm rửa, hai ngày này ở tại bên ngoài, đầy bụi đất. Trần Thâm dừng xe con, mang lên thay giặt quần áo đi vào trong khách sạn, Ngươi tốt, chúng ta muốn một cái. Hai cái phòng đơn tạ ơn. Trần Thâm nói đem giấy chứng nhận thân phận đưa cho sân khấu. Nghe vậy, Lâm Nghệ âm thầm trong mắt, một giây sau cảm nhận được trên đầu bị nhẹ nhàng vuốt vuốt, ngửa đầu liền đón nhận đại thúc con mắt, ngủ ngon giấc, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai đại thúc lại dẫn ngươi đi xung quanh đi dạo, thành phố này chơi vui đồ vật đặc biệt nhiều. Được. Nhìn xem đại thúc lên lầu bóng lưng, Lâm Nghệ lại chậm chạp không có động tác, nàng quá muốn thật chặt đi theo, thế nhưng là nàng sợ, sợ khoảng cách áp sát quá gần, sẽ để cho đại thúc theo bản năng rời xa chính mình. Thế là chỉ dám xa xa đi theo đại thúc sau lưng, giống nhau đã từng mới gặp. Sớm nghỉ ngơi một chút, ta ở ngay đối diện ngươi, có chuyện gì, gọi ta. Dừng ở trước của phòng, Trần Thâm dùng thẻ phòng mở cửa về sau, nhìn về phía đi theo phía sau mình Lâm Nghệ nói. Trực lăng lăng nhìn xem đại thúc, trên mặt mang theo điểm điểm ý cười, ta đã biết đại thúc, ngủ ngon. Ngủ ngon. Theo cửa phòng đóng thật chặt, Lâm Nghệ lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn mình trong tay thẻ phòng. Trở lại trong phòng của mình, thẻ phòng nhập khét thẻ, ánh đèn bỗng nhiên sáng ngời lên. Gian phòng nhỏ nhỏ, nhưng dù sao cảm thấy thiếu khuyết một chút cái gì. Tĩnh Tĩnh ngồi ở trên giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve khóe môi của mình có phải hay không làm sai? Có phải hay không lại muốn đem chỉ có ôn nhoán đẩy ra? Khủng hoảng cảm giác tại trong căn phòng an tĩnh dần dần lan tràn, Lâm Nghệ giờ phút này chỉ cảm thấy mình giống như là cái lòng tham ăn trộm, trộm không nên trộm đồ vật, thế là trở thành mình cùng đại thúc ở giữa khoảng cách. Nhìn xem trong điện thoại di động mình tự tay là đại thúc quay chụp ảnh chụp, nguyên lai mình coi là lưu ý, không phải là bởi vì hắn trợ giúp trách nhiệm của mình, không phải hắn trong lúc lơ đãng cho mình ôn nhoán, không phải hắn vì bảo vệ mình thụ thương lúc sự đau lòng của mình. Là giữ chặt góc áo của hắn không nguyện ý buông tay, là cùng tại phía sau hắn trong lòng không tự chủ vui vẻ, là ôm lấy hắn cái kia một phần an tâm, là mình sớm tại trong lúc bất chi bất giác đối với hắn tâm tư trở nên không đồng dạng. Mình nối đại thúc tình cảm, nguyên lai chưa từng là thân tình. Thanh tỉnh ý thức được điểm này về sau, tùy theo mà đến chính là khủng hoảng vô tận. Trên màn hình điện thoại di động rơi xuống một điểm đát, cái này nguyên lai chính là thích không. Là trong lòng lưu ý, là trước mắt vui vẻ, là náo hải tưởng niệm. Nhìn xem từng chương đại biểu mỹ hảo phong cảnh chiếu, bên môi ý cười thiện thiện, làm đầu ngón tay nhẹ nhàng hoạt động. Khi thấy hai người nằm trên đồng cỏ, Tiếu Dung sáng rỡ tấm hình này, đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn. Mở tối trong phòng, không hiểu có chút cô đơn. Nhìn xem cửa sổ thủy tinh bên trên mình, khuôn mặt đẹp đẽ, vóc người cao gầy, phát dục cũng không tệ lắm thân thể, ngắn ngủi thất thần hoảng hốt. Cho nên tích đã sớm tồn tại. Nếu như mình không có bị chấp niệm bối rối, hiện tại sẽ là bộ dáng gì? Như cũ tại phòng cưới bên trong, mỗi ngày sớm sớm chiều chiều ở chung, có lẽ nói không chừng hiện tại đã có thuộc về mình cùng con của hắn. Ý niệm tới đây, tâm trong lòng đống nhiên tuôn ra một trận không hiểu ăn năn không cam tâm. Nhìn xem trên cửa sổ cái bóng bên trong mình, giờ khắc này mình không còn là tự tin, ung dung, kiêu ngạo. Giờ khắc này mình càng giống là một cái lòng tham người, là một cái tự tư, người ghen tị. Lòng tham đắm chìm trong bị mình tự tay đánh nát ở kiếp trước, tự tư muốn rời cái này một thế hắn thêm gần một chút, trong nội tâm có chút ghen ghét Lâm Nghệ. Nhưng là mình không có tư cách ghen ghét nàng, nàng cứu được hắn, trong thân thể của bọn hắn chảy giống nhau máu. Nguyên lai mình đã sớm trở nên không còn như chính mình. Đầu ngón tay hoạt động, vòng bằng hưu đổi mới. Phá vỡ nắng sớm của mình, mạn thiên phi vũ tuyết hoa, phiêu đãng quần quần vân hải. Dãy núi ở giữa, hắn đứng tại mặt trời mọc phía trên. Hắn là vui vẻ. Nơi đó thật đẹp, dạng này đẹp, đều bị như ngừng lại giờ khắc này. Khóe môi không khỏi móc ra một vòng ý cười nhợt nhạt, hắn ban sơ đã mất đi hết thảy, lại tìm về sinh hoạt ý nghĩa. Nội tâm vì hắn cảm thấy vui vẻ, thật tâm thật ý vui vẻ. Thế là thời khắc này Tiếu Dung càng lộ vẻ tự nhiên, cũng càng hiện mỹ lệ. Mở tối trong phòng, trong đầu một lần lại một lần hồi ức những cái kia đã vàng như đến hồi ức, nguyên lai ta đã từng nhân sinh mỹ hảo mà bình thản, gánh chịu lấy. Còn gánh chịu lấy đến không hết ký ức. Có thể tất cả đều bị ta làm mất rồi. Cái này thinh hạ, bất chi bất giác liền đã vội vàng đi qua. Tháng 8 trung hậu tuần, tháng 9 sắp tới. Tất cả lớp 12 đám học sinh tâm tình dần dần cũng biến thành phức tạp. Khẩn trương, bởi vì muốn đi đại học. Kích động, cố gắng 3 năm cũng chỉ vì một ngày này. Chờ mong, cuộc sống đại học là một khởi đầu mới, đến tột cùng sẽ là một cái như thế nào bắt đầu. Sợ hãi, liền muốn rời khỏi tòa này quen thuộc thành thị. Phức tạp, đây là nhân tính bệnh chung, bởi vì nơi này mỹ hảo cùng người nhà. Mà liên tại dạng này vô số loại phức tạp tâm tình bên trong. Trần Thâm mang theo Lâm Nghệ về tới Thiên Hải thành phố. Rốt cục trở về, xin hỏi Lâm Nghệ, giờ phút này nội tâm là như thế nào cảm thụ? Lâm Nghệ hít sâu một hơi cười nói, trong sân nhỏ đồ ăn có hay không trưởng lão, trong sân nhỏ hẳn là tích rất nhiều cho bụi đi, tiểu xe điện còn có hay không dư điện, đại thúc ta nhóm về nhà. Đúng vậy à, về nhà, chuyến này đi ra hơn 20 ngày, khoan hay nói, lại một lần nữa về tới đây, ta cũng là trước tiên nhớ tới nhà chúng ta tiểu biệt tử. Đang khi nói chuyện, Lâm Nghệ điện thoại di động vang lên bắt đầu. Cười kết nối điện thoại, Vũ Tịch tỷ, chúng ta đã trở về, hiện tại chính hướng trong nhà đi đâu? Vậy thì tốt, ta về đến nhà tranh thủ thời gian thu thập một chút. Ừ vâng, ta cùng đại thúc đến nhà, liền nói với ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Nghệ nhìn về phía Trần Thâm nói ra, Vũ Tịch tỷ mua ăn uống, một lát nữa sẽ tới. Được a, có đoạn thời gian không có gặp mặt, hôm nay vừa vặn tụ họp một chút. Giảng thật, thật muốn rời đi, còn trách nhớ nàng đâu. Nghe vậy Lâm Nghệ trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó ngước mắt nhìn về phía Trần Thâm chăm chú hỏi, đại thúc thích Vũ Tịch tỷ. Xe lắc lư một cái, Trần Thâm vội vàng ổn định xe, ngươi cái này nho nhỏ đầu bên trong cả ngày đều ở nghĩ cái gì? Chương 123. Ngươi giúp ta đeo lên thôi trường 123, ngươi giúp ta đeo lên thôi trở lại tiểu viện. Trần Thâm đem trong xe đồ vật tháo xuống, Lâm Nghệ thì là bắt đầu quét dọn tiểu viện. Tiểu Nghệ, ta đi đem xe trả lại trở về, rất nhanh liền trở về. Ừm, đại thúc ngươi trên đường chậm một chút. Đi ra cái hẻm nhỏ, Trần Thâm lái xe chậm rãi rời đi người thuê khu. Theo đại thúc rời đi, Lâm Nghệ đại khái đem viện lạc quét sạch qua đi, liền đi tới Trần Thâm gian phòng, đem hắn thay giặt quần áo cùng mình thay giặt quần áo, một mạch ôm đến bên cạnh cái ao bắt đầu thanh tẩy. Không bao lâu, sau lưng vang lên một đạo tiếng bước chân. Một giây sau cặp mắt của mình bị nhẹ nhàng bao trùm, đồng thời bên tai vang lên một đạo bị ép tới rất thấp thanh âm, đoán xem ta là ai? Ngươi là Vũ Tịch tỷ. Ha ha ha, đoán đúng. Hồ Vũ Tịch buông lỏng bàn tay, đưa cho ngươi phần thưởng. Là một chuỗi mức quả. Ai đu, gầy nha, nhà ngươi đại thúc có phải hay không tổng bạc đãi ngươi nha? Nói đến đây Hồ Vũ Tịch con mắt nhìn chung quanh một lần. Không có gầy, có phải hay không thời gian quá dài không có gặp mặt, là tâm lý của ngươi tác dụng nha. Đại thúc đi ra, một hồi liền trở lại. Nghe vậy Hồ Vũ Tịch gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một cái trước mắt, mạnh miệng ngụy biện nói, ta mới không phải tìm nhà ngươi đại thúc đâu. Bọn hắn rời đi trong khoảng thời gian này, mình tổng hội thường xuyên tưởng niệm, tổng hội thỉnh thoảng hồi ức cùng Trần Thâm cùng một chỗ lúc sung sướng thời gian. Nàng giải lòng của mình, cho nên hôm nay nàng muốn làm một kiện tương đối to gan sự tình. Lâm Nghệ cười đem mức quả để ở một bên, sau đó từ trong túi lấy ra một cái nhỏ hộp quà tặng con, đây là ta mang cho ngươi, không phải quý giá đồ vật, không muốn ghét bỏ nhà. A. Hồ Vũ Tịch ngạc nhiên không khỏi dùng tay che miệng sừng, một đôi xinh đẹp con ngươi lấp lóe động lòng người con trạch, Lâm muội muội mang cho ta lễ vật, đương nhiên sẽ không ghét bỏ à, cảm tạ Lâm muội muội còn có thể nhớ tới ta, ôm một cái. Cảm nhận được một cái nhẹ nhàng vây quanh, bản này hẳn là vui vẻ một sự kiện, không biết vì cái gì đối mặt Hồ Vũ Tịch, nội tâm tồn tại có chút chột dạ, đến mức không dám nhìn thẳng con mắt của nàng. Cái kia, Vũ Tịch tỷ, ngươi ngồi trước, ta đem quần áo thanh tẩy một chút. Trở về trước tiên, mình liền đem cái bàn lau lau rồi một lần. Mở ra hộp quà tặng, là một chuỗi nho nhỏ mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền băng băng lạnh lạnh, không biết là làm bằng vật liệu gì, nhưng xúc cảm đặc biệt dễ chịu. Hồ Vũ Tịch trực tiếp đeo ở trên cổ, sau đó nhìn về phía Lâm Nghệ hỏi, xem được không? Lâm Nghệ gật đầu cười, đẹp mắt, đây là ta cùng đại thúc đi ngang qua một cái cổ thành, mua một khối nguyên thạch làm ra, lúc đương thời thật nhiều người muốn mua, nhưng đại thúc vẫn là lựa chọn đem nguyên thạch làm thành thành phẩm. Nói cho Hồ Vũ Tịch nhìn một chút trên tay mình vòng tay, đại thúc hết thể làm hai đầu vòng tay. Nghe xong lời này, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cuối cùng Hồ Vũ Tịch rời một cái băng ngồi nhỏ ngồi ở Lâm Nghệ bên người, các ngươi lần này đi ra thời gian thật dài. Ta một người cũng không biết nên tìm ai chơi, đều nhanh nhảm chán chết rồi, chỉ có thể mở trực tiếp giải buồn, các ngươi có hay không nhìn nha? Ta cảm giác biểu hiện như thế nào? Lâm Nghệ nhẹ gật đầu, ta cùng đại thúc không có bỏ qua ngươi mỗi một trận trực tiếp, so với lúc trước càng thêm tự nhiên, ta còn cùng đại thúc nhìn thấy ngươi đánh cờ. Ha ha ha, tỷ tỷ rất lợi hại đi, trước mắt chiến tích 18 thắng 2 bại. Nói đến đây, Hồ Vũ Tịch nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó đứng dậy đi hướng xe điện, Lâm muội muội ta đặt đồ vật đến, ta ra ngoài lấy một chút, lập tức quay lại. Tại mình quần áo tẩy xong phơi nắng sau khi đứng lên, Hồ Vũ Tịch cũng bay về rồi. Trên xe chạy bằng bình điện treo đầy đồ vật, có sâu nướng, món ăn nóng, rau trộn, còn có canh, tràn đầy thả một bàn lớn. Chân trên kệ còn thả hai dương ướp lạnh qua đi bia. Buổi tối hôm nay tỷ tỷ muốn làm một kiện đại sự, phải dựa vào cái đồ chơi này mới được. Nghe nói như thế, Lâm Nghệ trong lòng siết chặt, không biết nên đáp lại như thế nào. Đại khái sau 20 phút, Trần Thâm cũng từ bên ngoài trở về. Về đến nhà, nhìn xem một lớn một nhỏ, cùng cả bàn ăn uống, không khỏi cảm thán sinh hoạt mỹ hảo. Nhanh lên đi, liền chờ một mình ngươi. Hồ Vũ Tịch mở ra một chai bia đưa cho Trần Thâm. Đến rồi đến rồi. Nhà nho nhỏ bên trong, một chiếc đèn chân không, một chương tứ phương cái bàn nhỏ, ba người hoàn thành tiểu ngữ. Lâm muội muội ngươi vẫn là đừng uống. Nhìn xem Lâm Nghệ vừa uống xong một chén, còn muốn rót rượu, Hồ Vũ Tịch cười ngăn cản, nàng nhưng không có quên, lần trước Lâm muội muội mới uống ba chén rượu, liền bắt đầu cười ngây ngô đi lên. Không có chuyện gì, Vũ Tịch tỷ, ta mời ngươi một chén. Nhìn xem Lâm Nghệ chăm chú dáng vẻ, Hồ Vũ Tịch cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, giơ ly lên tới nhẹ nhàng đụng một cái. Nàng bất thiện ngôn từ, nói không nên lời cái gì dễ nghe, nhưng là Hồ Vũ Tịch đối với mình tốt, mình sẽ một mực ghi tạc trong lòng. Hiện tại mình không cách nào phản hồi, nhưng sẽ có một ngày mình có thể phản hồi. Trần Thâm nhìn xem lại bắt đầu không hiểu cười ngây ngô lên Lâm Nghệ, than nhẹ một tiếng, lần này so với lần trước mạnh một điểm, lần này uống bốn cụm. Hồ Vũ Tịch bật cười một tiếng, còn không tranh thủ thời gian đưa Lâm muội muội trở về phòng đi ngủ. Đúng vậy, uống say Lâm Nghệ rất ngoan ngoãn, thu liễm trên người mọc gai, ngoan ngoãn liền bị Trần Thâm nâng trở về phòng đi ngủ đây. Lần nữa sau khi ra ngoài, Hồ Vũ Tịch từ trên ghế đầu đứng lên nói ra, muốn cùng đi ra đi một chút không? Đương nhiên. Quan bế tiểu viện đại môn, hai người cứ như vậy thuận đen nhánh ngõ nhỏ hướng phía ngoài sáng ngời chỗ đi đến. Đi qua hẻm nhỏ yên tĩnh còn, đi qua náo nhiệt con đường, đi tới ưu tính thạch tiểu chỗ, nhìn xem dưới cầu đá róc rách nước chảy. Hồ Vũ Tịch đống nhiên mặt hướng Trần Thâm nói ra, ngươi là có đồ vật gì phải cho ta a? Trần Thâm cười cười, lúc đầu muốn cho ngươi một kinh hỉ. Nói từ miệng trong túi lấy ra một cái hộp. Mở hộp ra, bên trong yên tĩnh cất đặt lấy một chuỗi trắng nón lộ ra điểm điểm tuyết hoa đồng vải vòng tay. Nhìn rất đẹp, có ánh sáng long lanh lại như tuyết hoa tô điểm. Cái này rất đắt a. Mặc dù mình không hiểu, nhưng chính là cảm giác sẽ không tiện nghi. Dù sao đây chính là từ nguyên thạch bên trong mở ra thiên nhiên đồ vật, không quan hệ quý giá, ngươi cảm thấy tiện nghi nó liền tiện nghi, ngươi cảm thấy quý vậy nó chính là quý, ngươi lễ vật tặng cho ta ta rất thích, hy vọng cái này ngươi cũng sẽ thích. Hồ Vũ Tịch nhấp nhẹ khóe môi, cũng chưa hề nói có thích hay không, tất cả đều giấu ở cái này không dễ dàng phát giác trong tươi cười. Ngươi giúp ta đeo lên chứ sao? Vào tay có một chút lạnh bớt, tiếp xúc ra thịt cảm nhận làm chính mình rất thoải mái dễ chịu. Giơ cổ tay lên đối trên trời nguyệt lượng nhìn một chút, thật là dễ nhìn. Nói đến đây, Hồ Vũ Tịch nhìn về phía Trần Thâm, hai tay phía sau một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cuối cùng hít sâu một hơi, "Ngươi, ta phải đi." Trần Thâm đốt một điếu thuốc thơm nói ra, đoán chừng ngay tại hai ngày này. Nghe nói như thế, Hồ Vũ Tịch đôi mắt có chút sững sờ, khóe môi trồ ý cười cũng dần dần biến mất. Chương 124, 10 năm chương 124, 10 năm ngươi muốn đi. Hồ Vũ Tịch trong lúc nhất thời quên đi mình muốn nói cái gì, trong đầu chỉ còn lại hắn muốn đi. "Ừm, chuẩn bị sớm đi Ma Đô, làm quen một chút hoàn cảnh nơi đây, còn muốn phòng cho thuê, sau đó mang theo Lâm Nghệ đi xem một chút nàng sắp đi vào mới sân trường." Nói xong lời cuối cùng quay đầu nhìn về phía Hồ Vũ Tịch, cười nói, "Rất vui vẻ nhận biết ngươi." Hồ Vũ Tịch ngẩn người nhìn xem Trần Thâm, nửa ngày mới tốt giống như lấy lại tinh thần, cười khan hai tiếng, "Chuẩn bị khi nào thì đi? Lúc nào trở về?" "Tiếp qua hai ngày đi, tiếp qua hai ngày liền đi, dù sao mới từ bên ngoài trở về, phải hào hào nghỉ ngơi hai ngày." "Về phần lúc nào trở về?" Trần Thâm nói đến đây, quay đầu nhìn một chút thành phố này, trong ánh mắt có hoài niệm, cũng có lưu luyến, cuối cùng tất cả đều bình tĩnh lại, "Không biết, có lẽ một ngày nào đó sẽ trở về đi." "Rất tốt." Hồ Vũ Tịch nói quay qua đầu, từ trong túi lấy ra nữ sĩ thuốc lá, bóp bật lửa, tựa như gác lại thời gian có chút dài, liên tiếp mấy lần đều không có đánh lấy lửa. Châm chút lửa sáng ngời lên, Hồ Vũ Tịch sững sờ nhìn xem Trần Thâm, hắn vừa cười, một bên nhóm lửa cái bật lửa nhích lại gần mình. Khu 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 khu. Không nhớ rõ lần trước hút thuốc lá lúc nào, cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên không muốn hút thuốc lá, rõ ràng thuốc lá là như thế nhu hòa, lại sặc đến mình ngăn không được ho khan. "Bớt hút một chút đi." Trần Thâm đem Hồ Vũ Tịch trong tay thuốc lá cầm tại trên tay mình. Nhìn xem hắn một bên rút, một bên nói nữ sĩ thuốc lá quá mức nhu hòa, Hồ Vũ Tịch nhẹ giọng cười cười, sau đó lấy được Trần Thâm trong túi cái bật lửa, "Ngươi bớt hút chút đi, cái này ta liền tịch thu." Dư Quang nhìn về phía Trần Thâm, chợt hít sâu một hơi nói ra, "Ngươi muốn đi, ta giống như cũng không có cái gì có thể đưa ngươi, không bằng liền đưa ngươi một cái ôm đi." Vừa dứt lời, Trần Thâm không chần chờ chút nào, trước một bước vươn tay cánh tay, động tác rất nhẹ, bàn tay chậm rãi bao trùm tại phía sau lưng nàng phía trên, không dùng lực, lại vững vàng nâng nàng tiếp xuống muốn nói lời. Hồ Vũ Tịch há to miệng, cuối cùng hóa thành một vòng ý cười, chóp mũi nhẹ nhàng chống đỡ tại đầu vai của hắn, sau đó nhẹ nhàng về ôm lấy Trần Thâm, đồng dạng cũng là nhẹ nhàng, nàng sợ dùng quá sức liền không nỡ buông tay. Cái này nam nhân tại cái kia ban đêm xuất hiện ở trước mặt mình, thế là cải biến cuộc sống của mình, là nhẹ như vậy mà dễ nâng, là như vậy ôn nhu thần bí. Nguyên lai hắn không phải cái gì cũng không biết, hắn là biết đến, cho nên dùng cái này ôm đem mình muốn nói lời, tiêu tán ở buổi tối hôm ấy. Hít sâu một hơi, Hồ Vũ Tịch cười cười nói, "Tạ ơn A Đại Thúc, cảm ơn ngươi để cho ta có được có thể cùng vận mệnh chống lại lực lượng, cảm ơn ngươi cái này ôm, thật thật là ấm áp a. Hảo hảo sinh hoạt, hy vọng ngươi luôn luôn có thể vui sướng như vậy, cũng hy vọng ngươi có thể đem khoái hoạt tiếp tục truyền xuống tiếp. Có một ngày ta trở về, điện thoại cho ngươi, đến lúc đó mời ta ăn đồ nướng a." Hồ Vũ Tịch cười nhạo lên tiếng, "Keo kiệt, nào có để nữ hải tử mời ăn đồ nướng, không nên Đại Thúc mời ta cái này tiểu nữ nhân ăn đồ nướng sao? Bất quá a, ta cũng không thèm để ý, ai bảo ngươi là Trần Thâm đâu, ngươi cũng là ta Đại Thúc." Nói giơ lên cổ tay của mình, "Ta rất thích sâu này vòng tay, nói không nên lời Đại Thúc khả năng không tin, đây quả thật là ta lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thu được nam nhân lễ vật. Cho nên Đại Thúc ngươi là người thứ nhất, ta sẽ một mực vẫn nhớ ngươi, thiếu đi Đại Thúc, sinh hoạt có vẻ như liền thiếu đi rất nhiều vui thú." Trần Thâm không nói gì, luôn luôn không chịu ngồi yên miệng hắn, lần thứ nhất không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không phải không hiểu, từng tuổi này, nên trải qua sự tình, cũng đều kinh lịch hơn phân nửa, hắn chỉ là lại càng dễ khắc chế mình, khắc chế cảm xúc, khắc chế nội tâm. "Ngươi cùng Lâm muội muội thời điểm ra đi muốn sớm nói cho ta đi đưa các ngươi." "Được." Trần Thâm nói buông lỏng ra Hồ Vũ Tịch, nhìn xem nàng có chút hồng nhuận quẹt mắt, cười trêu chọc, "Sẽ không phải muốn khóc à? Cái này cũng không giống như ngươi." "Ai khóc? Ta chỉ là bị gió thổi mở mắt không nổi. Ta sẽ nhớ ngươi." Trần Thâm đưa tay đặt ở Hồ Vũ Tịch trên đầu, "Ngươi cần phải hảo hảo kinh doanh ngươi trực tiếp số liệu, hiện tại chỉ là bắt đầu, tương lai internet đem thay thế rất nhiều rất nhiều rất nhiều thứ. Đây là cơ hội của ngươi, nắm chắc, tương lai có thể đi rất rất xa." Hồ Vũ Tịch sững sờ nhìn xem Trần Thâm, nàng làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra, nghĩ mình cái này thật là không giống như là hắn sẽ nói ra a, thế nhưng là làm sao bây giờ đâu, mình cũng sẽ nghĩ hắn mang Lâm muội muội rời đi đoạn thời gian kia, mình tổng hội thường xuyên nhớ tới hắn. Hắn tồn tại không giống không khí, cũng không giống nước, lại luôn có thể tại khi nhàn hạ khắc nhớ tới hắn. "Ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi, cùng Lâm muội muội, thật là sớm biết các ngươi lần này trở về muốn đi, lúc trước mặt dạn mày dày cũng muốn đi theo các ngươi đi du lịch. Đừng hối hận, có thời gian, ta cũng dẫn ngươi đi du ngoạn đường phố, đi bên ngoài nhìn xem không giống phong cảnh. Vậy ta coi như nhớ kỹ, ngươi biết, con người của ta lòng dạ hẹp hòi, ngươi nếu là nói đến làm không được, ta nhưng là muốn tại phòng trực tiếp bên trong lên án ngươi, ta hiện tại thế nhưng là có 88 vé đút fan hâm mộ, tiếp qua không lâu liền muốn phá trăm bạn. Nhìn ngươi cái này cẩn thận mắt dáng vẻ, ai đáp tội ngươi, ai cũng phải xui xẻo." "Thử, vậy cũng không, chưa nghe nói qua câu nói kia sao? Chỉ có tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi bậy, nhất là ta như vậy tiểu nữ tử, cho nên ngươi có thể nhất định nói chuyện phải giữ lời à." Trần Thâm cười lấy ra một điếu thuốc lá, vô ý thức muốn châm lửa, lại nhớ tới mình bật lửa còn tại Hồ Vũ Tịch trong tay đâu. Ba ánh lửa xuất hiện tại Hồ Vũ Tịch trong tay. Chỉ gặp khóe miệng nàng ngậm lấy nữ sĩ thuốc lá, cười đối với mình nhíu mày, hai cây thuốc lá chậm rãi tới gần cái bật lửa ánh lửa, giờ khắc này giữa bọn hắn khoảng cách chỉ có hai điếu thuốc lá gần như vậy. "Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Ta còn không muốn trở về, ta muốn đi Thiên Hải sông Bình Đài đi xem một chút, ngươi theo giúp ta cùng đi. Đó là chúng ta lần thứ hai gặp nhau địa phương, cũng là chúng ta hữu nghị bắt đầu, đây chính là rất đáng được kỷ niệm. Ngồi tại xe điện đằng sau, đầu nhẹ nhàng dựa vào Trần Thâm trên lưng, kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất ta chán ghét tuyết, bởi vì rất lạnh. Nhớ kỹ có một năm nơi này rơi tuyết lớn, ở dưới lớn như vậy, còn lạnh như vậy, tại ta không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, lão bản của ta trước kia tỉ tỉ tuyển nhận nhân viên, ta thấy được, liền đi. Nàng dẫn ta tới đến viên công túc xá, thật là ấm áp à, trong phòng có hơi ấm, là như thế ấm áp, từ trong túc xá nhìn ra phía ngoài, tuyết lớn đem hết thảy chung quanh tất cả đều bao trùm, nhưng lại không thể bao trùm ở ta, thế là lại cảm thấy, như thế cảnh sắc thật đẹp. Sau đó ta bắt đầu làm học đồ, nhìn xem các nàng là như thế nào trang điểm, như thế nào biên chế kiểu tóc, một tới hai đi, ta tại thành phố này gần 10 năm. Nói đến đây, nhìn xem Trần Thâm bóng lưng, thanh âm rất nhẹ nỉ non, có thể cái này gần 10 năm thời gian, lại bù không được cùng ngươi chung đụng mấy tháng. Chương 125, gặp lại chương 125, gặp lại chúng ta qua bên kia đi. Hồ Vũ Tịch ngửa đầu nhìn về phía cổ thành tường phương hướng nói. Nàng là một cái cực kỳ người thích náo nhiệt, nhưng là hôm nay nàng đỗng nhiên liền không muốn náo nhiệt, chỉ muốn yên lặng cùng Trần Thâm đơn độc đợi một hồi, trên bình đài người thật nhiều nha. Dưới ánh đèn lờ mờ, Trần Thâm dừng xe lại, hai người đi hướng cổ thành tường, nhỏ hẹp lối đi nhỏ hai người sóng vai mà đi, tại dạng này một buổi tối dưới, là một loại không nói ra được cảm giác an toàn. Đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ, chỉ ít đối với Trần Thâm tới nói là như vậy. Ngươi nhìn bên kia, đều có người bắt đầu bắt chước ngươi chụp hình. Hồ Vũ Tịch chỉ đối diện bình đài cho người ta chụp ảnh thợ quay phim nhẹ giọng cười nói, đều là kiếm miếng cơm ăn. Lần thứ nhất từ góc độ này, nhìn người khác chụp ảnh, cũng là hiếm lạ. Trần Thâm, ngươi là một cái người thần bí, nội tâm của ngươi bên trong cất giấu nói không rõ bí mật, nhưng là ngươi bây giờ có một chút vui vẻ. Trước kia Trần Thâm cũng không phải là một cái vui vẻ người, cùng hắn chung đụng thời điểm liền có thể cảm thụ ra. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Trần Thâm cười cười, chợt lấy ra một điếu thuốc lá, nghĩ nghĩ đem nó đừng ở trên lỗ tai, ngươi có thể hay không đem nhân sinh của mình xem như một trận mạo hiểm. Đúng đấy, chính là. Nên nói như thế nào đâu? Trong lúc nhất thời Trần Thâm tìm không thấy thích hợp từ ngữ đi hình dung trong lòng cái chủng loại kia cảm giác. Không cần quản nói thế nào, nghĩ cái gì thì nói cái đó tốt, hai người chúng ta ở giữa, ngươi còn sợ hãi đắc tội ta sao? Chính là đã mất đi trước kia nhân sinh, ý của ta là hoàn toàn triệt để biến mất. Ngủ một giấc tỉnh về sau, hết thảy tất cả hoàn toàn thay đổi, đột nhiên ở giữa liền không tìm được thuộc về mình nhân sinh ý nghĩa. Sau đó chẳng có mục đích đi tại trên đường phố, bước đi, rõ ràng thân thể rất mệt mỏi, cũng không dám dừng lại, bởi vì một khi dừng lại liền sẽ lập tức bị cô độc bao khỏa ăn mòn, liền sẽ mê thất tại trong hiện thực. Nhưng là chân chính dừng bước lại về sau, đột nhiên liền có một loại khác nhân sinh ý nghĩa, đó là một loại hoàn toàn khác biệt với trước kia nhân sinh, lại là trèo chống ta sống đi xuống ý nghĩa. Nghe nói như thế, Hồ Vũ Tịch quay đầu nhìn về phía Trần Thâm, đôi mắt lấp lóe, ý vị không rõ liên tưởng đến Lâm Nghệ. Rất kỳ quái ý nghĩ, chỉ có như vậy xuất hiện ở trong đầu của mình. Mà hắn cũng là dùng như thế ngắn gọn ngôn ngữ nói ra, có thể ẩn nấp tại đơn giản bên trong lại là một loại người bên ngoài không thể nào hiểu được cô độc, tựa như là cả người bị ngăn cách bởi thế giới bên ngoài cô độc. Cho nên hắn nhìn luôn luôn vô dục vô cầu, bởi vì đã từng đã mất đi sinh hoạt ý nghĩa. Hồ Vũ Tịch nhẹ giọng nở nụ cười, thật may mắn à, bằng không ta liền không gặp được tốt như vậy đại thúc. Đáng tiếc ta không phải nữ nhân của ngươi, nếu như ta là, ta nhất định sẽ bồi tiếp ngươi đi ra hắc ám, cùng ngươi nhìn thấy quan minh, cùng ngươi xua đuổi cô độc, cùng ngươi một lần nữa tìm tới nhân sinh phương hướng. Ha ha ha, cảm giác nói như vậy thịt ngon tê dại nha. Trần Thâm cũng cười cười, làm sao lại buồn nôn đâu? Nếu như đối ngay lúc đó ta tới nói, ngươi là đang cứu ta mệnh. Đoán chừng khi đó, ta sẽ cảm động đến so ngươi giờ phút này nói lời, còn muốn nói ra càng buồn nôn hơn. Hồ Vũ Tịch ngồi tại trên bậc thang duỗi ra đôi chân dài. Đáng tiếc lúc ấy ta không ở bên người ngươi, thế là liền không có biện pháp cứu vớt ngươi. Nàng không hoài nghi chút nào Trần Thâm nói lời có chắc bức, hống nữ hải tử hiểm nghi. Bởi vì hắn chính là như vậy một người, hắn luôn luôn yêu hống người, nhưng ở hống người quá trình bên trong, vẫn như cũ sẽ trông coi đạo đức ranh giới cuối cùng giới hạn. Cho nên hắn không thả ra, thế là luôn luôn buồn, cho nên lời hắn nói, mình tin tưởng, chỉ đơn giản như vậy. Ai nha mệt mỏi quá nha, ngươi cũng không thân sĩ, tới gần một điểm, để cho ta dựa vào nghỉ ngơi một hồi chứ sao. Dựa vào đi, vừa vặn ta mở một ngày xe, cũng có chút mệt mỏi. Hai chúng ta qua lại dựa một hồi. Ha ha ha, ngươi vốn là như vậy. Hắn nói hắn mệt mỏi, qua lại dựa nghỉ ngơi một hồi, có thể hắn lại chỉ là nghiêng thân thể, để cho mình dựa vào là càng thêm dễ chịu một chút, về sau, liền không thể tự tư một chút sao. Quá mức đàng hoàng người, không có dục vào người, luôn luôn thủ vững ranh giới cuối cùng người, là người đáng thương nhất. Bởi vì thiện lương, bởi vì thủ vững ranh giới cuối cùng, liền chú định sẽ một người tiếp nhận rất rất nhiều thống khổ cùng áp lực. Trần Thâm cười khẽ một tiếng, kỳ thật ta trước kia tự tư qua, chỉ một lần suýt chút nữa thì ta nửa cái mạng, cho nên à, làm người hay là có chút nguyên tắc tốt. Câu nói này để Hồ Vũ Tịch không khỏi nhìn nhiều Trần Thâm một chút, không nghĩ tới hắn dạng này đạo đức cảm giác nặng người, còn sẽ có tự tư thời điểm. Bất quá nghe lời này, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Rất muốn hút thuốc a. Hồ Vũ Tịch lấy ra cái bật lửa cho Trần Thâm nốt một điếu thuốc, trong lòng cất giấu sự tình người, dù sao vẫn cần một chút cái gì giải quyết áp lực, hoặc là ăn, hoặc là uống, hoặc là nữ nhân, hoặc là cược, mà nam nhân trước mắt này, tựa hồ chỉ cần một điếu thuốc. Làm xong đây hết thảy, một lần nữa dựa vào Trần Thâm đầu vai, ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm minh nguyệt, a ông trời a. Ngươi vì cái gì đối người tốt luôn luôn như thế keo kiệt? Có lẽ là bởi vì không yêu đi. Trần Thâm nhẹ nhàng phun ra sương mù, cười thoải mái, bởi vì không yêu, cho nên mới sẽ keo kiệt. Lại có lẽ là có yêu, nhưng không có như vậy yêu. Mình là như thế này. Lâm Nghệ cũng là dạng này, không có nhân ái nàng, thế là liền ngay cả lão thiên đều đối nàng như thế keo kiệt. Không quan hệ, mình đến yêu nàng, như vậy thượng thiên có phải hay không liền sẽ không đối nàng như vậy keo kiệt. Tốt bao nhiêu nữ hải à, ăn nhiều như vậy khổ, liền ngay cả một điểm cuối cùng chờ đợi đều muốn nhận tâm cấp đi. Đợi nàng trong lòng đã không còn hận, như vậy nàng sẽ biến thành một cái khẳng khái người, một cái bỏ qua rơi qua đi, bắt đầu sống lại lần nữa người. Đống nhiên ở giữa liền không như vậy muốn xem hiểu ngươi. Hồ Vũ Tịch nói đến đây, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Trần Thâm Lực, bởi vì nơi này cất giấu tất cả đều là bi thương. Vậy ta liền nhận biết ngươi bây giờ tốt, ngươi bây giờ có chút vui vẻ. Trần Thâm tán đồng nhẹ gật đầu, tuyệt đối không nên ý đồ đi hiểu được một người, bởi vì làm ngươi dâng lên ý nghĩ này lúc, liền tổng hội thân bất do kỷ. Như bây giờ liền rất tốt, có được một cái thuộc về mình sinh hoạt, có kiếm tiền năng lực, có lưu khoản, đây là nhiều người đều hâm mộ không đến an ổn. Nghĩ quá đa tâm sẽ loạn, lòng vừa loạn, liền sẽ trở nên nặng nề, thế là liền sẽ không để ý đến, giấu ở trong sinh hoạt các nơi mỹ hảo. Đại thúc ngươi nhìn vì sao kia thật sáng. Thừa dịp hắn ngửa đầu ngắm sao lúc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía hắn, nắm chặt đầu ngón tay, là nàng giúp khí góp nhặt. Có thể nàng là một người nhát gan người, không, nàng là một cái người bình thường, một cái lý trí, một cái phi thường người bình thường. Nàng không giống Liêu Tình Tuyết như vậy ở chung được 8 năm, kết hôn 7 năm quen thuộc người. Nàng không giống Lâm Nghệ như vậy can đảm chấp nhất, xoắn xuýt nhưng lại quá khát vọng được yêu người. Nàng là một cái bình thường trưởng thành nữ tính, bởi vì bình thường, cho nên có lý trí, cho nên có thể khắc chế, bởi vì nàng hiểu được sinh hoạt kiếm không dễ. Đi thôi, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi về nhà. Được. Cửa tiểu khu, Hồ Vũ Tịch vừa đi 2 bước, liền dừng bước lại quay đầu nhìn về phía Trần Thâm nâng tay lên cười nói, ta siêu thích, ta sẽ một mực mang theo. Trần Thâm không nói gì, mà là giơ lên mang theo đồng hồ cổ tay, nhẹ nhàng lung lay cổ tay, đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Hồ Vũ Tịch nhẹ nói, gặp lại. Chương 126, thuận buồm xuôi gió chương 126, thuận buồm xuôi gió nhìn xem đại thúc thu dọn đồ đạc thân ảnh, Lâm Nghệ xoắn xuýt siết chặt ngón tay, đại thúc. Liên liên nói chuyện ngữ khí đều thả cực chậm. Thế nào? Ngươi đồ vật đều thu thập xong? Nghe được thanh âm, Trần Thâm để tay xuống bên trên đồ vật, quay người hỏi. Nhìn xem đại thúc nụ cười trên mặt, trong lòng giống như là bị thứ gì ngăn chặn. Đại thúc, ngươi rõ ràng là có chuyện muốn nói, nhưng nói đến bên miệng lại không biết nên nói như thế nào. Nghĩ gì thế? Trần Thâm kêu gọi Lâm Nghệ đi vào bên cạnh mình, sau đó ngồi ở trên băng ghế nhỏ, do dự dự, nói có đúng hay không con ta làm gì chuyện sai rồi. Đối đầu đại thúc ánh mắt, nói là không rõ buồn vô cớ, đại thúc ngươi thật muốn đi ma đồ sao? Ý của ta là, ta kỳ thật mình cũng có thể. Trước đó mình, nói lời trong lòng, 10 phần không muốn rời đi đại thúc, dù là lưu tại tòa này mình chán ghét trong thành thị, mình cũng không muốn rời đi đại thúc. Thế nhưng là theo đại thúc mang mình ra ngoài rồi một vòng, một ít chuyện cũng nghi thoáng. Thế giới bên ngoài rất rất lớn, mỗi một tòa thành thị đều có thuộc về chuyện xưa của bọn nó. Cố sự hoặc dài hoặc ngắn, hoặc mỹ hảo hoặc thê lương, chỉ có tự mình chứng kiến qua mới có thể hiểu trong đó mỹ hảo. Mình bởi vì ỷ lại, liền muốn đem đại thúc vây ở bên cạnh mình, vây ở nho nhỏ trong thiên địa, làm là không đúng như vậy. Đại thúc thích tự do, ở bên ngoài mỗi một phút mỗi một giây, hắn đều là như thế vui vẻ khoái hoạt. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có cái gì không thôi, chỉ cần mình trong trí nhớ nhớ rõ đoạn chuyện cũ này, chỉ cần lặng lẽ đem cùng đại thúc có liên quan ôn ngoãn thỏa đáng thu vào trong lòng, như vậy đối với đại thúc hồi ức liền vĩnh viễn sẽ không làm nhạt. Ngươi nghĩ bỏ xuống đại thúc, tự mình một người đi. Trần Thâm ra vẻ như mày, làm sao? Là ghét bỏ đại thúc? Không có, không có. Mình thích còn đến không kịp, làm sao lại bỏ được ghét bỏ? Vậy ngươi nói những lời này là có ý gì? Trần Thâm đốt lên một điếu thuốc lá, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi này có rất nhiều liên quan tới mỹ hảo hồi ức, mà những thứ này trong hồi ức có ngươi, cũng có ta, thế là phần này hồi ức liền biến thành lòng cảm mến. Ta hiểu rõ một ngày chúng ta sẽ tạm thời tách ra, nhưng không phải hiện tại, chí ít không phải hiện tại. Ban sơ mình bị chết lặng không biết làm sao bọc thành kén, thẳng đến Lâm Nghệ tiến đụng vào đến, mang theo một thân góc cạnh cùng cô Dũng, tại mình kín không kẽ hở trong sinh hoạt, phá tan một đường vết rách. Không phải cần Lâm Nghệ tới cứu cho mình, là mình cần nàng cái này buộc cũng không hoàn chỉnh quang đến để cho mình dũng cảm thừa nhận không có gì lớn, hy vọng có người làm bạn, dù là nàng lạnh lùng không thích nói chuyện, dù là nàng chỉ cần yên lặng ngồi. Như thế liền tốt. Như thế chính là mình chống đỡ đi xuống lý do, nên nói như thế nào đâu. Có lẽ tất cả mọi người cho rằng là mình đang trợ giúp Lâm Nghệ, kỳ thật không phải, là mình cần Lâm Nghệ, cần phần này bị người cần cảm rất thật. Ma đô tòa thành thị kia hẳn là đặc biệt phồn hoa, như thế thành thị phồn hoa, ta cũng muốn đi xem một chút, không có quan hệ gì với ngươi, cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ, chỉ là bởi vì ta muốn đi xem. Nói đến, đây là chính ta tư tâm, ta người lớn như vậy, còn có thể bị cảm xúc chi phối sao? Nghe được đại thúc lời nói này, trong mắt cảm xúc giống như là hòa tan băng, lại nhịn không được ngẩng đầu hướng phía đại thúc vị trí nhìn thoáng qua, giống như là chợt nhìn thấy một đạo ánh nắng, thế là khỏe môi len lén đi lên bật lên. Ta trở về phòng thu dọn đồ đạc. Nói chạy trốn giống như rời đi gian phòng. Chạy chậm một chút, đừng ngã sắp xuống. Nhìn xem Lâm Nghệ rời đi bóng lưng, Trần Thâm vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ. Buồn cười là bởi vì nàng chậm rãi học xong vì chính mình suy nghĩ. Bất đắc dĩ là bởi vì nàng chỉ vì mình suy nghĩ. Còn lại mấy ngày nay, rất bình tĩnh đến có chút không có chút nào gợn sóng. Có thể sinh hoạt chính là như vậy, không có như vậy khắc cốt minh tâm, còn nhiều bình thản. Ta đã lấy lòng phiếu, ngày mai. Ngày nay sáng sớm, Trần Thâm tại trên bàn cơm nói. Lâm Nghệ dừng lại một cái chớp mắt, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng nói ra, muốn đi cùng Vũ Tịch tỷ nói một tiếng sao? Không nói đi. Cho tới bây giờ, Trần Thâm vẫn sẽ có chút chịu không được ly biệt. đã từng ly biệt hai chữ cách mình là xa xôi như vậy, bản thân trải nghiệm qua một lần về sau, mới biết được nhân sinh thế sự vô thường, còn nhiều biệt ly. Hồ Vũ Tịch là một cô nương tốt, có một số việc không nói, không nhất định không phải chuyện tốt. Nói, chính là một phần lo lắng. Xế chiều ngày mai vé xe, thẳng tới Ma Đô, ngủ một giấc, tỉnh lại, chúng ta đã đến một cái khác thành thị. Có lẽ là ở chỗ này thời gian lâu dài, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần không bỏ. Nếu như không có không muốn xa rời, sẽ đi tiêu tiêu sái sái. Nếu như một khi có không muốn xa rời, vậy liền sẽ như thế lưu luyến không rời. Liền giống với giờ phút này Lâm Nghệ, nhìn xem trong viện trồng rau quả, đều có thể ngây người nửa ngày. Ra ngoài du ngoạn đường phố một vòng, cũng coi là từng đi ra tòa thành thị này, nhưng bất luận ở bên ngoài bao lâu thời gian, chỉ cần nghĩ đến đây còn có một ngôi nhà, trong lòng liền sẽ an định lại, đây là lòng cảm mến. Nhưng bây giờ rời đi, cái nhà này cũng không phải là nhà, khó tránh khỏi sẽ có mấy phần không bỏ cùng phiền muộn. Đừng đa sầu đa cảm, trở về sau ngươi kiếm tiền, trở về đem cái này viện tử mua lại. Trần Thâm vừa cười vừa nói, vậy ta đem cái này viện tử mua lại, đại thúc về sau liền sẽ một mực ở chỗ này sao? Lâm Nghệ thần sắc chăm chú hỏi. Về sau dưỡng lão, ngược lại là một cái địa phương tốt, bất quá, tòa thành thị này sớm muộn sẽ bị quy hoạch, về sau sự tình ai có thể nói chuẩn đâu. Đêm nay, nghỉ ngơi phá lệ sớm, có lẽ ngày mai sẽ phải rời đi đi, rõ ràng rất sớm nằm ở trên giường, nhưng chính là ngủ không được. Lan qua lộn lại ngủ không được. Không chỉ là Trần Thâm, còn có Lâm Nghệ. Ngày kế tiếp, buổi trưa, đại thúc xe điện làm sao bây giờ? Đến lúc đó cho Hồ Vũ Tịch gọi điện thoại, để nàng cưỡi đi dùng đi, vừa vặn xem như một cái phương tiện giao thông. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, kéo lấy dương hành lý, con to lớn ba lô, hướng phía người thuê khu bên ngoài đi đến. Nhà ga đường xe không đến nửa giờ. Thời gian này điểm nhà ga cũng không có nhiều người. Trong đại sảnh mở ra hơi lạnh, Trần Thâm cùng Lâm Nghệ tìm một nơi, liền an tĩnh đợi. Thế nào? Trần Thâm nhìn tả hữu nhìn quanh Lâm Nghệ nhẹ giọng cười nói, "Không, không có gì, chính là lần đầu tiên tới nhà ga, có chút hiếu kỳ." Theo thời gian trôi qua, Lâm Nghệ thỉnh thoảng nhìn về phía điện thoại. Thẳng đến bắt đầu xếp vé, thẳng đến đại thúc mang theo mình bắt đầu xếp hàng. Lâm Nghệ thu hồi ánh mắt, lấy ra thuộc về mình giấy chứng nhận thân phận. Xếp vé, đi vào chờ đợi khu. Len Ken Trần Thâm nhìn thoáng qua cầm ở trên tay điện thoại. Hồ Vũ Tịch, hỗn đản, muốn đi đều không phải là nói một tiếng, ngươi còn coi ta là bằng hữu sao? Ta mới không muốn chúc ngươi thuận buồm xuôi gió đâu. Thuận buồm xuôi gió a? Thu được tin tức này, Trần Thâm vô ý thức quay đầu nhìn chung quanh một lần. Đại thúc thế nào? Thuận đại thúc ánh mắt nhìn lại, cái gì cũng không có nhìn thấy. Trần Thâm cười cười nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Thằng đến trước mắt thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, nàng rốt cục nhịn không được chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem mặt vùi vào đầu gối bên trong, đè nén tiếng khóc tinh tế bơ nát hỗn hợp có phong thanh, bọc lấy nói không rõ ủy khuất cùng không bỏ thổi về phương xa, trong lòng vắng vẻ là một loại đau nhức. Rõ ràng thời gian trung đụng như vậy ngắn như vậy, lại phảng phất vượt qua hơn nửa đời người. Nàng tại thu được Lâm muội muội tin tức lúc, mới không nghĩ tới đến đâu, tựa như chỉ cần mình không đến, liền có thể giả vờ bọn hắn không có đi, có thể nàng vẫn là đến đây, thật sớm lại tới. Chương 127, phồn hoa phía sau. Mới là cuộc sống của người bình thường. Chương 127, phồn hoa phía sau, mới là cuộc sống của người bình thường. Giường nằm trong xe người cũng không nhiều. Trần Thâm cùng Lâm Nghệ rất dễ dàng đã tìm được vị trí, đem đồ vật nhét vào giường nằm dưới giường, hai người cùng nhau thuận cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Muốn rời đi, muốn nói cái gì sao? Nghe vậy Lâm Nghệ bàn tay tại trên cửa sổ xe nhẹ nhàng điểm một cái, đại thúc ngươi biết không? Trước kia ta thật rất kỳ vọng có thể rời đi tòa thành thị này, có đôi khi nằm mơ đều là liên quan tới rời đi. Thật là muốn rời đi, lại có chút không kiên định. Trần Thâm nghe vậy cười cười, không kiên định không phải ngươi người này, mà là tâm của ngươi. Mà lại chúng ta lần này ra ngoài là cầu học, cũng không phải không trở lại, lớn lên thiếu niên thiếu nữ, một ngày nào đó sẽ rời đi nhà đi bên ngoài sông sáo, không thôi chỉ là nhất thời. Đang khi nói chuyện, xe lửa chậm rãi khởi động. Theo hết thảy chung quanh đều đang lùi lại, theo hoàn cảnh chung quanh dần dần bắt đầu trở nên lạ lẫm bắt đầu. Tựa hồ hết thảy đều đang chậm rãi cải biến không riêng chỉ có mình, còn có thời gian cùng một chỗ cải biến tâm cảnh. Xe lửa trước mấy trạm xuống xe nhân số cùng lên xe nhân số có chút nhiều, về sau xuống xe nhiều người, lên xe ít người, xe lửa tốc độ xe mới chậm rãi tăng lên bắt đầu. Đêm dần khuya, kéo lên giường nằm màn cửa, cởi giày ra chậm rãi nằm ở nho nhỏ trên giường. Giấu trong lòng đối Ma Đô Mỹ hảo chờ mong, một đêm này qua đi, bọn hắn liền đã tới một cái khác thành thị, một cái thành thị xa lạ. Một đêm này, phản phất cùng mỗi một cái phổ thông ban đêm như thế đồng dạng. Ngày thứ hai, theo xe lửa bắt đầu chậm rãi giảm tốc, theo thông báo âm thanh chậm rãi vang lên. Lâm Nghệ u u tỉnh lại, nghe được thông báo âm thanh về sau, yên lặng một đêm nội tâm, không khỏi kích động lên, nhìn về phía ngoài cửa xe rút lui vào trạm đài. Tâm tình rung động, để Lâm Nghệ không cách nào hình dung ra, thế là chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Trần Thâm. Đại thúc còn đang ngủ đâu, phản phất vừa rồi thông báo âm thanh căn bản không có ảnh hưởng đến hắn. Thế là chậm rãi ngồi xổm ở nhỏ hẹp hành lang bên trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc hắn. Đại thúc ta nhóm nhanh đến. Lâm Nghệ a. Lười biếng thanh âm mang theo một chút khàn khàn tự tính, nhanh đến sao? Đối đầu cặp kia hơi có vẻ mê ly hai con ngươi lúc, Lâm Nghệ không tự giác quay qua ánh mắt, ừm, sắp đến. Vốn là cùng áo mà ngủ, trực tiếp xốc lên đơn bạc đệm chăn ngồi dậy. Theo thói quen đốt một điếu thuốc thơm, ngồi trong toilet chết đối diện hút thuốc khu hút thuốc. Hết thảy trước mắt đều theo xe lửa chạy trong tầm mắt nhanh chóng lướt qua, giống như là làm một giấc mộng. Nhưng bây giờ lại là như thế thanh tỉnh. Lâm Nghệ đã sớm đem đồ vật thu thập xong, ngồi tại nguyên chỗ chờ đợi Trần Thâm, nương theo lấy xe lửa chậm rãi giảm tốc, trong lòng là kích động, cũng có một chút khẩn trương. Bởi vì đến trạm, cái này lạ lẫm lại từng chờ mong qua thành thị. Đi ra xe lửa đạp vào đứng đài. Cuối hè gió bọc lấy xa lạ nhiệt khí đập vào mặt. Không nóng này, không cùng người ta bày chen chúc. Trần Thâm kéo lại Lâm Nghệ. Ừm ân. Tại cái này thành thị xa lạ bên trong, chỉ nhận biết đại thúc, cũng chỉ nghe hắn. Ánh mắt không khỏi rơi vào hắn nắm lấy bàn tay của mình phía trên. Giống như vậy, lập tức liền đem mình tay một mực nắm lấy. Đám người bày đi không sai biệt lắm. Trần Thâm lúc này mới mang theo Lâm Nghệ, kéo lên dương hành lý hướng phía lối ra phương hướng đi đến. Muốn theo sát, cũng đừng bị mất ta cũng không tìm ngươi. Trần Thâm cười nói. Nghe vậy Lâm Nghệ nhẹ nhàng kéo lại góc áo của hắn, thật chặt đi theo. Mặc dù biết đại thúc sẽ không thật mặc kệ chính mình, nhưng tại giờ khắc này, vẫn là sau đó ý thức bắt hắn lại. Đi ra nhà ga một cái chớp mắt. Tòa thành thị này phồn hoa vượt ra khỏi Lâm Nghệ tưởng tượng. Cùng đại thúc du ngoạn đường phố thời điểm, cũng dọc đường qua thật nhiều thành thị. Nhưng nếu chỉ là vẹn vẹn so phồn hoa, đều không có tòa thành thị này phồn hoa. Dù là hết thảy trước mắt là xa lạ, mình cùng đại thúc sắp tại cái này đô thị phồn hoa bên trong vượt qua 4 năm. Đi thôi, đi trước tìm chỗ ở, buổi chiều nếu như còn có thời gian, ta dẫn ngươi đi trường học phụ cận đi một vòng, sớm làm quen một chút ngươi cuộc sống đại học. Thiên Hải thành phố là một cái tiểu thành thị, cũng không có thông tàu điện ngầm. Đây là Lâm Nghệ lần thứ nhất đi tàu điện ngầm, trong mắt của nàng là mới lạ cũng là khẩn trương. Tàu điện ngầm bên trong rất nhiều người rất nhiều, khai giảng quý là trong đó một nguyên nhân. Càng nhiều hơn chính là rời quê hương, giấu trong lòng mộng tưởng cùng tích xúc, tới này tòa thành thị cực một cái tương lai người bình thường. Không tự chủ kéo lại đại thúc góc áo, biển người chen chúc tàu điện ngầm trong đồ xe, hắn dùng thân thể đan bạc, cực lực vì chính mình chống lên một mảnh không gian nho nhỏ. Giống nhau mỗi một lần bảo vệ mình như vậy, tổng hội dùng thân thể che chắn chính mình. Trong lúc lơ đãng tứ chi tiếp xúc, chột dạ người mới sẽ đỏ mặt. Lâm Nghệ mới không chột dạ, chẳng qua là cảm thấy nhiều người, không khí ngột ngạt, cho nên có chút nóng. Mình chưa quen thuộc địa phương, chẳng qua là cảm thấy đi tàu điện ngầm, đổi chỗ sát, giống như cho tới chưa thời gian đã sắp qua đi. Theo thời gian trôi qua, trong xe người rốt cục ít một chút. Hai người cũng rốt cuộc tìm được chỗ ngồi xuống. Đại thúc. Lâm Nghệ sau khi ngồi xuống, lúc này mới buông lỏng ra Trần Thâm góc áo, nhìn xem đại thúc góc áo bị mình nắm nếp lớn, không khỏi chột dạ vì hắn nhẹ nhàng bước lên. Ừm, thế nào? Cảm giác đại thúc rất quen thuộc nơi này. Khỏi cần phải nói đúng là ban đầu đến tàu điện ngầm trạm, chính mình cũng còn không biết nên mua phiếu, làm như thế nào xem xét đường xe lửa, đại thúc liền trực tiếp mang theo mình mua tàu điện ngầm thẻ, mang theo mình ngồi lên tàu điện ngầm. Động tác của hắn là như thế thuần thục, hắn đối với mục đích hôm nay hơn là như thế rõ ràng. Có lẽ đại thúc trước đó tới qua nơi này đâu? Ta trước khi đến làm qua công lược, mà lại sớm liên hệ đến bên này chủ thuê nhà cho của ta chỉ, dùng di động hướng dẫn liền tốt. Xã hội bây giờ ngay tại phi tốc phát triển, Lâm Nghệ ngươi phải biết sự phát triển của tương lai ở chỗ trí năng, điện thoại là chúng ta đứng mũi chịu sào trí năng phần mềm, phải học được vận dụng nó mới có thể thuận tiện chính chúng ta sinh hoạt. Lâm Nghệ có chút ngây thơ, cũng đúng, đối một cái 18 tuổi thiếu nữ nói những thứ này, tạm thời không thể nào tiếp thu được cũng rất bình thường. Thời đại biến thiên sẽ từ từ khiến mọi người trở nên quen thuộc, khiến mọi người càng ngày càng dựa vào khoa học kỹ thuật cùng trí năng. Đi ra tàu điện ngầm cửa lúc, sau giờ ngọ ánh nắng đã không có như vậy nhiệt liệt. Ma đô tòa thành thị này là không có gì sánh kịp phồn hoa, không khí nơi này hoàn cảnh cùng Thiên Hải thành phố không kém nhiều. Thiên Hải thành phố tới gần Thiên Hải sông, Ma đô tới gần Phổ Giang, Tô Hà, Nhân Công sông, không khí đều thuộc về tương đối ở mức cái chủng loại kia. Có ít người không quen còn cần chậm rãi thích ứng. Nhưng đối với Trần Thâm cùng Lâm Nghệ tới nói, còn tốt. Đi trước ăn một chút gì, chúng ta cũng nhanh đến. Nếu như chúng ta động tác khá nhanh lời nói, buổi tối hôm nay có thể dẫn ngươi đi nhìn xem Ma đô phong cảnh. Nghe nói như thế, Lâm Nghệ nói ra, vậy chúng ta vẫn là đi trước tìm chỗ ở đi, hết thảy đều an định lại, chúng ta lại đi ra đi dạo, quen thuộc xung quanh. Ngươi không đói bụng sao? Buổi sáng đến bây giờ cũng mới chỉ ăn một phần mì tôm, mình ngược lại là không có vấn đề gì, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến Lâm Nghệ. Lâm Nghệ lắc đầu, không có vấn đề. Vậy thì tốt, kỳ thật đã đến phụ cận, làm vào ở vẫn là rất nhanh. Mỗi cái thành thị đều có khu mới cùng vùng giải phóng cũ. Bọn hắn giờ phút này ở vào phố cũ khu, khoảng cách Lâm Nghệ muốn đi Ma Đô đại học cũng không tính quá xa. Đi theo Trần Thâm bước chân, trước mắt phồn hoa dần dần biến thành thành thị bên trong nên có yên hòa khí tức. Nguyên lai quá phồn hoa phía sau mới là nhân sinh bình thường sống địa phương. Quay đầu nhìn về phía phương xa, những cái kia để cho người ta hoa mắt phồn hoa là cái này gần, nhưng lại tựa như cách mình như vậy xa xôi. Chương 128, nhà mới chương 128, nhà mới ngõ hẻm làm bên trong cục gạch tường bò rêu xanh, phơi áo dây thừng tại hai tòa nhà ở giữa kéo răng khắp nơi, nơi này tràn đầy đều là sinh hoạt bên trong khói lửa. Trần Thâm ngửa đầu nhìn một chút xung quanh, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm một trận điện thoại. Rất nhanh một cái lão đại gia mở cửa phòng đi ra. Là tiểu Trần A. Lão đại gia họ Vương, sinh trưởng ở địa phương Ma Đô người địa phương, lúc nói chuyện mang theo nồng đậm nô nông khang. Nói dùng cục gạch ngăn tại chỗ khe cửa, phòng này nhiều năm rồi, nhi tử, con dâu tại khu mới bên kia ở, ta ở chỗ này ở quen thuộc, không muốn đi, phòng ở thừa ra nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền nghĩ cho thuê ra ngoài. Lên trước đến xem phòng ở đi. Muốn cho thuê Trần Thâm gian phòng tại lầu 3. Trong thang lầu rất hẹp, trên mặt tường bạch sơn rơi xuống rất nhiều, lộ ra bên trong sáng mặt. Rất đen, nhưng cũng may có đèn điều khiển bằng âm thanh. Mỗi một tầng thang lầu miệng phía ngoài cùng đều có một cái cửa sắt, hay là hàng rào sắt, không có chìa khóa vào không được, cũng coi là vì hộ gia đình cung cấp một cái an toàn bảo hộ. Đi vào lầu 3. Lão đại gia mở cửa sắt ra, đập vào mắt là một chỗ hành lang bên trong có hai cái cửa phòng đóng chặt. Tận cùng bên trong nhất gian phòng kia là Vương lão mình ở lại. mang theo bọn hắn đi vào tới gần hành lang cửa sắt chỗ gian phòng. Mở ra sau khi, không gian bên trong cũng không lớn. Đây là Lâm Nghệ đối với cái phòng này ấn tượng đầu tiên. Một chỗ nho nhỏ phòng khách, hai cái gian phòng. Một cái phòng chính đối phòng khách. Trong một phòng khác là ở phòng khách phía cạnh, chính đối một cái nhỏ hẹp hành lang. Hành lang trên vách tường lưu lại rất nhiều đen nhánh vết bẩn, nhìn qua là có một ít năm tháng. Nhỏ hẹp cuối hành lang là phòng bếp, tại phòng bếp bên trong còn có một cái cửa nhỏ, nơi đó là nhà vệ sinh. Lâm Nghệ khẽ nhíu lông mày, tựa hồ cũng không nghĩ rõ ràng, vì cái gì phòng bếp muốn cùng nhà vệ sinh cùng một chỗ, hơn nữa còn là một môn chi cách. Trên thực tế những thứ này đều là về sau thiết kế, vì cái gì chỉ là có thể nhiều ở lại một người. Đây là cái gọi là cùng thuê phòng, cả phòng cho thuê. Nguyên bản tại Lâm Nghệ trong ấn tượng, phòng ốc như vậy, tiền thuê nhà nên là sẽ không quá quý. Nhưng khi nghe được một tháng 1.800 cái này kim ngạch thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian lôi kéo đại thúc rời đi. Lão đại gia nhìn xem hiền hòa, đúng là như vậy lòng dạ hiểm độc. Người thuê khu lớn như vậy một cái viện, một tháng tiền thuê cũng mới 350 nguyên. Mà cái này một cái nho nhỏ phòng ở, lại là người thuê khu tiền thuê nhà gấp 6 lần. Lâm Nghệ nghĩ tới ma đô tiền thuê nhà quý, nhưng không nghĩ tới vậy mà mắc như vậy. Trần Thâm buồn cười kéo lại Lâm Nghệ, quá mức quen thuộc kết quả chính là, chỉ xem trên mặt nàng cảm xúc biến hóa, liền có thể đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Thế là nhỏ giọng giải thích nói, ma đô chính là như vậy, tấp đất tấp vàng, trên thực tế nơi này giá cả đã phụ cận tiện nghi nhất. Bị đại thúc bắt lấy bàn tay, Lâm Nghệ có chút cuộn tròn đầu ngón tay, thế là liền mặc cho đại thúc kéo lại chính mình. Trần Thâm giải thích xong, nhìn về phía lao đại gia nói, Vương thúc, phòng ở chúng ta thật hài lòng, vậy chúng ta liền ký hợp đồng đi. Đàm tốt hợp đồng, áp một bộ hai, giao trả tiền về sau, Vương lão bên này thu lại hợp đồng, ta liền ở tại bên trong, có chuyện gì, có thể tới tìm ta, nếu là ta không ở nhà liền gọi điện thoại cho ta. Đây là cửa phía ngoài bên trên chìa khóa, đây là chìa khóa phòng. Các ngươi vừa tới trước hết dọn dẹp một chút gian phòng đi, chưa quen thuộc xung quanh, cũng đều có thể gọi điện thoại cho ta. Đưa tiễn Vương lão về sau, Trần Thâm ước lượng trên tay chìa khóa, sự tình so với mình trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Chớ ngẩn ra đó, gian phòng kia ngươi dọn dẹp một chút, ta ở gian phòng này. Đây cũng quá đắt. Lâm Nghệ nhận biết, tại lại tới đây ngày đầu tiên liền bị lật đổ. Trần Thâm cười một cái nói, trên thế giới có rất nhiều đồ vật là không cách nào lường được, ma đô cùng thiên hải thành phố không giống, nơi này mỗi một thứ gì đều là công khai đi giá. Nơi này tiền thuê nhà quý, giá hàng cao, nơi này có rất rất nhiều không tốt, nhưng vì cái gì vẫn là có rất nhiều người lựa chọn lại tới đây. Đó là bởi vì nơi này có thuộc về ma đô giá trị. Ta cho ngươi đơn cử đơn giản nhất ví dụ đi. Thiên Hải thành phố tiền lương phổ biến tại 2.000-2.500 ở giữa, đây là đại chúng phổ biến tiền lương. Nhưng tại nơi này, chỉ cần dùng tâm làm, mỗi người có thể cầm tới tiền lương đại khái tại 5.500-7.800 ở giữa, liền xem như khứ trừ tiền thuê nhà thủy điện, trên sinh hoạt tiết kiệm một chút, cũng là có thể để dành đến không ít tiền. Đây cũng là vì cái gì có ít người muốn ly biệt quê hương, đi vào thành phố lớn phát triển nguyên nhân. Lâm Nghệ không đốc, chỉ là trong lúc nhất thời còn không thể tiếp nhận. Đừng nhìn nơi này chẳng ra sao cả, nơi này khoảng cách trạm xe lửa gần. Khoảng cách Ma Đô đại học cũng rất gần, có thể cực lớn giảm bất thông cần thời gian, 1.800 tiền thuê nhà, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, vẫn là chúng ta nhặt được đại tiện nghi. Nhìn xem đại thúc thật giống như chiếm rất đại tiện nghi dáng vẻ, Lâm Nghệ trong lòng tựa hồ cũng không có như vậy xoắn xuýt. Mặc dù là đại thúc phòng cho thuê dùng tiền, nhưng xem ở mình trong mắt, lập tức giao ra nhiều tiền như vậy, trong lòng vẫn là có chút đau lòng. Chờ mình giao xong học phí, tiền còn lại tất cả đều muốn cho đại thúc. Đi dọn dẹp phòng ở đi, ta cũng muốn dọn dẹp phòng ở. Cái trước khách trọ hẳn là rời xa thời gian không dài, Vương lão cũng hẳn là sớm quét dọn qua gian phòng. Trong phòng cũng không dơ giấy bẩn thỉu, chỉ là vách tường hắc nước đọng trải qua thời gian lắng đọng, để cái này nhìn có vẻ hơi dơ giấy bẩn thỉu. Cho dù dạng này, Lâm Nghệ cũng vẫn là cầm khăn lau, tỉ mỉ đem phòng khách lau lau rồi một lần, sau đó mở cửa sổ ra thông gió thông khí. Nhìn xem nhà lầu ngõ hẻm làm bên trong ngồi dưới tảng cây hóng mát lão nhân cùng chơi đùa tiểu hài, đột nhiên cảm giác được tòa này thành thị xa lạ bên trong có nói không rõ ràng nhiệt độ. Có lẽ là đã từng cũng chờ mong qua dạng này không buồn không lo mỹ hảo, cho nên khi nhìn đến về sau, tâm tình sẽ có một tia không giống. Thu tầm mắt lại, nhìn một chút trên tay bẩn khăn mặt, đi vào phòng bếp gọi nước nơi này bắt đầu thanh tẩy. Xoay nước sôi long đầu, mới vừa rồi còn sẽ nước chảy ống nước, lần này chẳng những không có chảy ra nước, ngược lại phát ra hô lô tiếng vang. Đại thúc ngươi đến xem có phải hay không hết nước. Tới. Trần Thâm đáp ứng từ bên trong phòng đi ra. Nhìn thấy Trần Thâm tới, Lâm Nghệ nhường vị trí, thật sự là phòng bếp không gian cũng không lớn. Trần Thâm xoay nước sôi long đầu, hô lô tiếng vang lại lần nữa xuất hiện. Hẳn là bên trong thẻ không khí, thả một hồi liền. Trần Thâm lời còn chưa nói hết, vòi nước bên trong đột nhiên phát ra phốc phốc một tiếng. An tĩnh hoàn cảnh dưới, bất thình lình tiếng vang, không chỉ dọa Lâm Nghệ nhảy một cái, cũng đem Trần Thâm dọa cho nhảy một cái. Phốc phốc vòi nước bên trong lại một lần nữa phát ra dạng này tiếng vang, một giây sau vòi nước bên trong phun ra một đạo không khí, trong không khí xen lẫn thủy khí, bay thẳng văng đến Trần Thâm cùng Lâm Nghệ trên thân. Trong phòng bếp quá mức nhỏ hẹp, Trần Thâm cùng Lâm Nghệ tránh đều không có chỗ tránh. Liên tiếp hai lần về sau, ống nước bên trong không khí triệt để bị bài không, dòng nước dần dần chậm lại. Nhìn xem trở nên bằng phẳng dòng nước, nhìn xem lẫn nhau trên mặt dòng nước, cùng kinh hãi qua đi không kịp thu hồi đi biểu lộ, hai người không khỏi nở nụ cười. Một hồi lại thu thập đi, đi trước ăn một chút gì, thuận tiện làm quen một chút xung quanh hoàn cảnh, dù sao về sau đều muốn tạm thời ở lại đây. Chương 129, cảm giác của nhịp tim là như thế rõ ràng. Chương 129, cảm giác của nhịp tim là như thế rõ ràng. Lao thành khu nhà hàng nhỏ vẫn rất nhiều. Gió đêm thổi tan sau bữa ăn lưu lại khí tức, Trần Thâm không có mang theo Lâm Nghệ về nhà. Một tòa thành thị phồn hoa, không chỉ thể hiện tại ban ngày, buổi tối thời gian, mới càng có thể chứng kiến một tòa thành thị chân chính phồn hoa. Mà lại, Ma Đô không thể so với Thiên Hải thành phố tòa thành nhỏ kia thành phố. Đi ra ngoài phần lớn đều cần mượn nhờ tàu điện ngầm. Mang theo Lâm Nghệ đi quen thuộc tàu điện ngầm mua phiếu quá trình, mang theo nàng dùng di động làm sao sử dụng tàu điện ngầm hướng dẫn. Đổi thưa thời điểm, nếu như tìm không thấy địa phương, cũng có thể hỏi thăm xung quanh nhân viên công tác. Đứng tại tàu điện ngầm bên trong, Lâm Nghệ nhìn xem người đến người đi, vội vội vàng vàng bộ dáng, là một loại không hiểu khẩn trương cảm giác, cũng là đối lạ Lâm thành thị dần dần quen thuộc cùng tiếp nhận. Đổi thưa lúc, vì thời gian đang gấp, hai người ở tàu điện ngầm đứng ở giữa bước nhanh bước đầu, đi theo Trần Thâm sau lưng, Lâm Nghệ trong lòng là không nói ra được cảm giác kỳ diệu. Đi ra tàu điện ngầm cửa, trong gió nhẹ mang theo phổ giang đặc lưu ướt át khí tức. Ma Đô cảnh đêm phồn hoa cùng ban ngày là hoàn toàn không giống. Đứng bên ngoài bãi con đê, đối diện ánh đèn sáng sáng chói, tài chính cao ốc màn tường bên trên, lưu động quang ảnh giống như là một đầu biết phát sáng dòng sông, tại trong buổi tối chiếu lấp lánh. Xinh đẹp không? Lâm Nghệ nhẹ gật đầu, nơi này là xinh đẹp, so Thiên Hải sông Bình Đại phải đẹp sáng chói vô số lần. Mặt sông du thuyền trải qua, đèn màu đem nước nhuộm thành ngũ quang thập sắc. Lâm Nghệ hai tay phủ tại lan can, giang phong quét tóc dài, cứ như vậy nhìn xem đối diện, nhà cao tầng xuyên thẳng màn đêm, pha lê màn tường bên trên sáng chói, đem chúng quanh đều chiếu sáng. Mình cũng đại thúc, liền sẽ ở chỗ này vượt qua 4 năm. Nơi này phồn hoa trình độ, cũng làm cho mình thấy được một cái thế giới khác, một cái hoàn toàn khác biệt với trong đầu của mình thế giới. Đại thúc, đây là ngươi muốn cho ta đến Ma Đô, nhìn thấy a? Ta thấy được, ta trước kia ở vào nhỏ bé thành thị bên trong, thế là trong lòng thế giới cũng chỉ có lớn như vậy, cho nên không thể bao dung tất cả khổ sở cùng ủy khuất. Giờ phút này, ta thấy được càng lớn thế giới, thế là rốt cuộc không dành bận tâm đã từng khổ sở cùng ủy khuất. Cảm ơn ngươi đại thúc. Đại thúc ngươi nhẹ một chút, chậm một chút, đừng quá dùng sức. Không dùng sức không được a, có chút quá chặt, ngươi tại kiên trì một chút, ta rất nhanh liền tốt. Trần Thâm xoa xoa mồ hôi trên trán, chậm rãi rút kéo hai lần, chợt thở ra một hơi nhìn về phía Lâm Nghệ, giải quyết. Đẩy cửa phòng ra, mở đèn lên ánh sáng, đem chìa khóa giao cho Lâm Nghệ, mới phối chìa khóa chính là như vậy, hai cái này chìa khóa ngươi cầm, dọn dẹp một chút gian phòng, trước chịu đựng một đêm, ngày mai lại đi mua ga giường bị trùm. Từ bên ngoài bãi trên đường trở về, mua đệm chăn, không có giường đơn, không có bị trùm, chỉ có thể trước chịu đựng cả đêm. Thu thập xong liền sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai dẫn ngươi đi trường học đi dạo. Trần Thâm nói, ôm lấy mua sắm đệm chăn, đi vào nhỏ hành lang đối diện trong phòng. Được. Trên xe lửa tuy là giường nằm, nhưng ngủ dậy đến cũng không tốt. Cả ngày hôm nay lại một khắc không có rảnh rỗi, thời gian này điểm nằm ở trên giường, liền thật không muốn động. Đây là bọn hắn đi vào thành phố này ngày đầu tiên, ở hai nơi này cái xa lạ trong phòng, cho dù thân thể đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn là ngủ không được. Đốt một điếu thuốc thơm Trần Thâm, nhìn xem hôm qua Hồ Vũ Tịch cho mình phát tới tin tức. Điểm kích chụp ảnh thu cái nút, đem gian phòng cách cục vỗ xuống, gửi đi tới. Cơ hồ là một giây sau, Hồ Vũ Tịch video mời liền phát tới. Bất quá lần này trong video nàng căng thẳng khuôn mặt nhỏ, nhìn không ra bất luận cái gì mỉm cười. Làm sao vậy? Đây là ai lại trêu chọc ngươi? Hồ Vũ Tịch liếc mắt, biết rõ còn cố hỏi. Nói xong liền trực tiếp dập máy video. Đối với cái này Trần Thâm buồn cười sờ lên cái mũi, nhưng tại hạ một giây, liền nghe đến căn phòng cách vách bên trong, Lâm Nghệ điện thoại di động video mời âm nhạc. Ép diệt tàn thuốc, Trần Thâm gối lên cánh tay của mình, bất chi bất giác liền nặng nề đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trần Thâm cùng Lâm Nghệ đều lên một cái thật sớm. Khai giảng quý, khoảng thời gian này đã có người dần dần lần lượt đến trường học trình diện. Trần Thâm cùng Lâm Nghệ đi vào Ma Đô đại học lúc, người nơi này đã rất nhiều. Xa xa liền có thể nhìn thấy tân sinh báo danh độ dài. Lâm Nghệ tại Trần Thâm cùng đi, làm xong một hệ liệt thủ tục nhập học. Trường học rất lớn, chỉ ít so Lâm Nghệ trong tưởng tượng còn muốn lớn. Lần đầu tiên tới nơi này, không tá trợ địa đồ, thật sự sẽ giống một cái con ruồi không đầu. Trong trường học cũng có rất nhiều thương khu, nơi này cho Lâm Nghệ cảm giác tựa như là một cái cỡ nhỏ xã hội quần thể. Cái kia là mới nhập học tiểu học buổi sao? Ai ú đây cũng quá thanh thuần, quá sạch sẽ a. Lần này tân sinh học muội chất lượng cũng quá chất lượng tốt, hôm qua còn gặp một cái cao lãnh gợi cảm phạm học muội. Ta cũng nhìn thấy, năm nay trường học náo nhiệt đi. Nghe nói như thế, Lâm Nghệ âm thầm nhíu mày, không tự giác lộ ra lạnh lùng xa cách cảm giác, sau đó vô ý thức hướng Trần Thâm bên người nhích lại gần. Khen ngươi thanh thuần lại sạch sẽ đâu, dáng dấp đẹp mắt còn không cho người nhìn. Trần Thâm gặp nàng nhíu mày lãnh đạm dáng vẻ không khỏi trêu chọc. Bên ngoài ưu thế cũng là một loại ưu thế, mà lại, nơi này là khởi đầu mới, bỏ trước kia hết thảy mọi người tế quan hệ, ở chỗ này ai cũng không biết ai. Lâm Nghệ cũng không còn là trong mắt người khác quái gở người kỳ quái, nơi này không thể nghi ngờ là một khởi đầu mới. Có thể Lâm Nghệ lại không thích, không quen, mặc dù biết đại thúc nói như vậy là tại trêu cho mình, đùa mình vui vẻ, nhưng vẫn là không thích, không quen. Bọn hắn tán thưởng, cũng nghe được đại thúc khen ngợi mình, là một loại hoàn toàn không giống cảm giác. Đi tại Ma Đô đại học trong sân trường, tràn đầy tất cả đều là khí tức thanh xuân. Tân sinh nhập học ngây thơ, học tỷ trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc sau mỹ lệ. Đó cũng không phải toàn viên đồng phục, vui đầu khổ học lớp 12 sinh hoạt có thể so sánh. Lớp 12 là toàn lực bắn gọn thời điểm, đại học là tự do thanh xuân mỹ hảo biểu tượng, mà lại Ma Đô thời tiết buồn bực cả bước, dẫn đến một chút nhìn sang, tất cả đều là quần đùi, váy ngắn. Đại thúc, Lâm Nghệ nhẹ nhàng âm thầm nhíu mày, nhìn xem Trần Thâm ánh mắt ngẫu nhiên rơi vào trung quanh nữ đồng học trên đùi, mặc dù biết đại thúc không phải người như vậy, có thể mình cũng có chân, mà lại chân của mình rất dài nhìn rất đẹp, đại thúc làm sao xưa nay không tại chân của mình bên trên dừng lại từng phút từng giây? Không khỏi, Lâm Nghệ trong đầu đống nhiên nổi lên ý nghĩ này, Nhưng một giây sau, lại bị chính mình cái này suy nghĩ kinh hoàng đến, trong lòng tâm tình chập chờn, lòng của mình giống như lại loạn. Thế nào? Nghe được Lâm Nghệ gọi mình, Trần Thâm thu hồi ánh mắt, trong mắt hỏi. Đối đầu đại thúc cặp mắt kia, Lâm Nghệ trong nháy mắt chột dạ, lại không biết nên nói như thế nào. Lắc đầu, đột nhiên tháo xuống tất cả khí lực, không, không có việc gì. Nhìn xem hết thảy xung quanh, mặc dù còn không có chân chính thể nghiệm qua cuộc sống đại học, có thể trước mắt cho mình không khí, là như thế tự do, mặc quần áo tự do, lời nói tự do, yêu đương tự do, cái gì đều là tự do, không có thời cấp 3 khuôn sáo. Ngây người thời khắc, bị đại thúc kéo tay cánh tay, mở mịt luôn cúng nhìn xem hắn. Dây dày mở cũng không biết, một hồi đấu vật, nhưng là muốn bị người chung quanh trò cười. Đại thúc nói chậm rãi ngồi xổm người xuống, một bên nói liên miên lại nhải, một bên nhanh chóng đem mình tản ra dây dày buộc lại. Nhìn xem đại thúc ngồi xổm ở trước mặt mình, đáy lòng trong nháy mắt dị dạng tình cảm, lần nữa phun trào, nhịn không được đưa tay bắt lấy đại thúc bàn tay. Giờ phút này cảm giác của nhịp tim là như thế rõ ràng. Chương 130, hiện tại bắt đầu chính là đại cô mẹ chương 130, hiện tại bắt đầu chính là đại cô mẹ chạm đến đại thúc bàn tay một cái chớp mắt, đột nhiên quận mình giơ tay chỉ, thật nhanh nhìn thoáng qua đại thúc, lại lập tức rời đi ánh mắt, vừa môi nhấp rất căng, tâm tình không biết gì lên, giống như là một viên cục đá rơi vào trong tâm hải nổi lên nhỏ vụn liên y lý sợ hãi quá gần sẽ có vẻ tận lực, có thể lại nhịn không được tham luyến trong chớp nhoáng này ôn oán. Ta, chính ta. Tạ ơn. Vuốt vuốt Lâm Nghệ tóc dài cười nói, đi thôi, lại nhiều đi dạo, làm quen một chút trường học đường xá. Ma đô đại học quy mô phi thường khổng lồ, nói là một tòa mô hình nhỏ xã hội cũng không đủ. Ngồi tại mềm mại trên đồng cỏ, bên cạnh bóng cây hóng mát, trước mặt là một chỗ cỡ nhỏ hồ nhân tạo. Nam nữ trẻ tuổi nhóm đi ở trong đó, dạng này khí tức thanh xuân, đối với Trần Thâm tới nói là hoài niệm là thoải mái dễ chịu, đối với Lâm Nghệ tới nói là hướng tới là tương lai mình 4 năm nhân sinh. Các ngươi hệ cái khác cảnh trí ngược lại là có phần đẹp, thế nào? Có phải hay không cùng trong tưởng tượng đại học hoàn toàn không giống? Trần Thâm theo thói quen muốn đốt một điếu thuốc thơm, nhưng nghĩ đến nơi này là trường học khu vực, liền đem điếu thuốc thả lại túi. Lâm Nghệ nhẹ gật đầu, ừm, không có tận mắt thấy trước đó, cùng não hải trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Ta trước kia coi là đại học, kỳ thật chính là một cái càng lớn cao trung. Cũng giống là tại trên TV nhìn thấy như thế, nhưng chân chính tận mắt thấy, vẫn là tầm mắt nhỏ hẹp. Đại học hoàn toàn khác biệt với cao trung, khác biệt 10 phần triệt để. Chắc không được đại thúc luôn luôn nói, thi đại học là một đạo nhân xa lạ chỗ rẽ. Thi đại học về sau trực tiếp đi vào xã hội, là một đầu nhân sinh con đường. Thi đại học về sau đi vào đại học, cũng là một đầu nhân sinh con đường. Hai ở giữa có khác nhau sao? Có, khác nhau lớn sao? Không biết. Tóm lại tại đại thúc chỉ dẫn dưới, mình đi lên đầu này nhân sinh con đường. Còn có một tuần thời gian mới chính thức khai giảng, thừa dịp trong khoảng thời gian này, mau chóng làm quen một chút xung quanh, Ma Đô cũng có rất nhiều đáng giá đi du ngoạn địa phương. Chúng ta ngay tại xung quanh làm quen một chút liền tốt. Ma Đô giá hàng rất cao, liền như là đại thúc nói, tòa thành thị này bất kỳ vật gì đều là công khai ghi giá. Có thể đi vào tòa thành thị này, tận mắt chứng kiến nó phồn hoa, trong lòng liền đã rất thỏa mãn, không cần tiếp tục muốn cái khác. Nhìn xem trên cổ tay vòng tay, Lâm Nghệ lặng lẽ tới gần một chút Trần Thâm, tòa thành thị này chỉ có hai người bọn họ quen thuộc nhất, làm quen thuộc biến thành ỷ lại, liền tổng hội không nhịn được muốn tới gần một điểm, lại tới gần một điểm. Cảm nhận được Lâm Nghệ nhẹ nhàng dựa vào đầu vai của mình, Trần Thâm chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Lâm Nghệ nói ra, gần chưa rồi, chúng ta đi nhà ăn xem một chút đi. Đại học nhà ăn cùng cao trung cũng không giống, kiểu dáng chủng loại nhiều, còn tiện nghi ăn ngon. Nhìn xem đại thúc tự quyết định dáng vẻ, Lâm Nghệ nhẹ nhàng trong mắt, sau đó cười nói, được. Trong phòng ăn rất náo nhiệt, rất sạch sẽ, xung quanh cửa sổ có quét thẻ, cũng có thể trực tiếp trả tiền. Cùng đại thúc nói, tiểu dáng chủng loại nhiều, còn tương đương tiện nghi. Ba làm, hai ăn mặn, một bát canh sườn, mới 12 khối tiền. Khác không biết, nhưng Lâm Nghệ biết, cao trung chỉ là một phần canh sườn liền muốn 8 khối. Đại học khóa không giống cao trung như vậy nặng nghề, tự do đồng thời, cũng muốn học ước hẹn của mình, hảo hảo học chờ tốt nghiệp, ngay tại Ma Đô tìm công việc, tương lai đều có thể à. Ta hiểu rồi. Trong lòng có mục tiêu, tựa như hết thảy đều không phải là xa xôi như vậy, mình sẽ cố gắng ở trên con đường này đi ra thuộc về mình sáng chói tương lai. Đại thúc, ngươi liền nhìn kỹ, ta có thể, không đơn thuần là sợ cô phụ tín nhiệm của ngươi, càng nhiều là vì trong lòng ta cái mục tiêu này. Đúng, chính là như vậy, vốn nên tự tin lấp lánh nhất kỷ, nhớ kỹ tâm tình bây giờ, sau đó thẳng tiến không lùi xông về trước. Vô ý thức đưa tay muốn nặn một cái mái tóc dài của nàng, nhưng tại bàn tay rơi xuống trong nháy mắt, dường như nghĩ tới điều gì, bàn tay cuộn tròn, cười khan một tiếng, hiện tại bắt đầu chính là đại cô mẹ. Nhìn xem đại thúc rôi ra tay dừng lại ở giữa không trung, nghe được đại thúc ôn nhuận lời nói tiếng vọng bên tai mở. Lâm Nghệ bắt lấy Trần Thâm bàn tay, sau đó cười nhẹ nhàng đặt lên trên đầu của mình, vô luận bao lớn, đại thúc đều có thể. Nghe vậy Trần Thâm cười, vẫn là thu hồi thủ trưởng. Cảm thụ được đại thúc bàn tay cường độ, Lâm Nghệ nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay, trong lúc nhất thời trầm mặc, tại dạng này một cái viên náo tràn ngập khí tức thanh xuân trong phòng ăn, lộ ra ít nhiều có chút không hợp nhau. Lâm Nghệ tựa hồ là biết tại sao, nhưng lại cũng bèn bèn chỉ là biết, thậm chí tại một ít thời điểm còn muốn giả bộ như không biết. Lặng lẽ nhìn thoáng qua đại thúc, hắn yên lặng ăn trong mâm đồ ăn, ngẫu nhiên suy nghĩ lắc thần cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thật liên quan tới cái chuyện lần trước, vẫn là đối với mình cùng đại thúc sinh ra ảnh hưởng. Đạo này vết rách đối với mình tới nói lớn cũng lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng đối với đại thúc tới nói, lại giống như một đạo hồng câu. Âm thầm trong mắt, từng chút ăn mình trong mâm đồ ăn. Ngay tại lẫn nhau ở giữa ngắn ngủi trong trầm mặc, kết thúc trong phòng ăn cơm trưa. Sớm đến trường học báo danh tân sinh một điểm không ít, thời gian này điểm càng rõ ràng. Rời đi nhà ăn về sau, Trần Thâm mang theo Lâm Nghệ rời đi. Sân trường rất lớn, muốn toàn bộ đi dạo xong, mới vừa buổi sáng thời gian cũng không đủ. Quen thuộc nàng chỗ báo danh chuyên nghiệp, cùng phụ cận nhà ăn, cũng liền không sai biệt lắm, còn lại tương lai 4 năm, có nhiều thời gian. Trên đường trở về, Trần Thâm để Lâm Nghệ mình mua vé, mình thì là đi theo phía sau của nàng. Từ lần thứ nhất mình mua sắm tàu điện ngầm phiếu, đến mình nhìn ô biểu tượng tìm kiếm đường xe lửa, đi vào thành phố này bên trong tất cả lần thứ nhất, bên người đều có đại thúc làm bạn. Đi ra trạm xe lửa, hướng phía trong nhà đi đến, Ma Đô thuộc về thành thị cấp 1, tàu điện ngầm là chủ yếu thông cần công cụ, chậm rãi quen thuộc. Ta đang chậm rãi thích ứng. Đối mặt cái này thành thị xa lạ, nhìn bên cạnh quen thuộc người, giấu ở trong lòng cái kia một phần rung động, chuyển biến trở thành một loại không hiểu hưng phấn. Rất khó lấy hình dung ra mình bây giờ trong lòng cảm giác, là bởi vì bên người có dựa, cho nên tổng hội an tâm, không còn dễ dàng như vậy hoảng loạn rồi. Một hồi dẫn ngươi đi phụ cận đi dạo, làm quen một chút phụ cận đường xá, chờ ngày mai đại thúc mang ngươi đi ra ngoài chơi, sau khi tiểu trưởng nhưng liền không có cơ hội. Ma Đô tỏa thành thị này, vô luận là phong cảnh vẫn là du ngoạn địa phương, không có chút nào ít. Kể bên này có chợ bán thức ăn sao? Lâm Nghệ nhẹ giọng hỏi thăm, so với ra ngoài du ngoạn, nàng càng muốn biết kể bên này có hay không chợ bán thức ăn. Chiều hôm qua nàng cùng đại thúc hạ tiệm ăn, buổi trưa hôm nay là ở trường học nhà ăn ăn cơm, buổi chiều nàng muốn cho mua ít thức ăn cho đại thúc nấu cơm ăn, ra ngoài dùng tiền mua cơm quá mắc. Chúng ta cùng đi chung quanh đi dạo, đại khái là hẳn là có, nhưng là ta không biết ở đâu. Tốt, chúng ta nếu là tìm không thấy, liền cho phòng đông đại gia gọi điện thoại hỏi một chút đi. Chương 131, đại thúc chương 131, đại thúc cuối hè gió bọc lấy ngọt ngào sơn chi hương, Trần Thâm mang theo Lâm Nghệ đi tới Ma Đô nhạc viên. Khoảng cách lần trước đi cùng Hồ Vũ Tịch đi công viên trò chơi, đã qua 5 tháng, thừa dịp còn chưa mở học, mang Lâm Nghệ tới du ngoạn một vòng, thuận tiện nhìn xem có thể hay không ở chỗ này kéo dài trước đó chụp ảnh công việc. Người ở đây thật nhiều. Lâm Nghệ nhẹ nói, so với lần trước đi công viên trò chơi người còn nhiều hơn. Nhắm mắt lại, Trần Thâm nói giữ chặt cánh tay của nàng, mang theo nàng một chút xíu đi lên phía trước. Nghe vậy, Lâm Nghệ nhìn thoáng qua Trần Thâm chợt nhắm mắt lại, nàng tin tưởng đại thúc, thậm chí tín nhiệm qua mình. Cảm nhận được đại thúc dừng bước lại, Lâm Nghệ chậm rãi mở mắt, trước mặt kỳ huyễn truyện cổ tích tỏa thành, trong gió phiêu tán bắp giang thơm ngọt khí tức cùng làm cho người nhẹ nhàng tiếng âm nhạc. Cách đó không xa còn có mặc phim hoạt hình phục sức nhân viên công tác cười phất tay, cả người giống như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, hết thảy trước mặt có trong nháy mắt đó có chút không chân thực. Ha ha ha, ngơ ngác làm gì, cả ngày hôm nay chúng ta muốn đem nơi này chơi mấy lần. Có một chút Hồ Vũ Tịch nói không sai, công viên trò chơi có thể bảo hộ một đứa bé tính trẻ con, cũng có thể giữ gìn các đại nhân tính trẻ con, trong này có thể làm bất luận cái gì chuyện vui sướng. Nơi này cùng ngoại giới đơn điệu khẩn trương học tập hoặc là ngày làm việc thường, tạo thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Nơi này tựa như là một cái ngắn ngủi thoát đi hiện thực một cái không gian, có thể làm cho trong hiện thực hết thảy phiền não ngăn cách bởi sân chơi bên ngoài. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Xông lên a. Lúc trước muốn chơi lại không có thể chơi qua, lần này Lâm Nghệ tất cả đều tò gan thử một lần. Tên lùn quặng bỏ trên xe, Lâm Nghệ khẩn trương nhìn xem chập trùng quỹ đạo, âm thầm nhẹ nhàng hít sâu, có chút khẩn trương cũng có chút kích động. Đừng sợ, rất an toàn. Trần Thâm nhìn ra Lâm Nghệ tâm tư, nhẹ giọng trấn an. Nương theo lấy xe cắp treo chậm chạp khởi động, cái này một cái chớp mắt dạ diện lìn tăng lên, để Lâm Nghệ không tự chủ được nắm chặt bàn tay, nhắm mắt lại. Bên hai gào thét chính là phong thanh, gió đem đại thúc thanh âm cùng nhau đưa vào bên hai, mở to mắt nhìn xem, không còn bất luận cái gì sân chơi có thể có như vậy mỹ lệ phong cảnh. Lâm Nghệ nghe vậy đưa tay bắt lấy Trần Thâm bàn tay, cảm thụ được đại thúc lòng bàn tay chuyển đến nhiệt độ, lúc này mới do dự mở mắt. Ánh nắng xuyên qua lá cây tung xuống, cảnh tượng trước mắt rộng rãi lại chói lọi, đến mức một chút xíu không để ý đến để cho người ta khẩn trương kích thích mất trọng lượng cảm giác. Vui vẻ sao? Tuyệt đối vui vẻ. Bàn tay thật chặt nắm chặt đại thúc bàn tay, lần này hắn không có tránh né, đem cảm giác an toàn, dùng nhất ôn hòa phương thức truyền lại cho mình. Nguyên lai từ cao sử nhìn về phía dưới là dạng này một loại cảm giác. Con nhỏ tiểu nhân, không chuyên chú rất khó từ trong đám người tìm tới mình muốn tìm tới người. Nguyên lai lúc ấy đại thúc ánh mắt cũng chưa bao giờ từng rời đi mình, cho nên hắn thấy được mình, cũng đối với mình làm ra đáp lại. Đại thúc, ta thật vui vẻ. Cái gì? Trần Thâm nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Nghệ, nương theo lấy gió đột ngột âm thanh, gió quá lớn, ta nghe không rõ. Nhìn xem đại thúc thân thể hướng bên mình, Lâm Nghệ lớn tiếng nói, ta thật vui vẻ, ta thật thật vui vẻ, thật vui vẻ nha. Nghe được Lâm Nghệ tiếng hò hét, Trần Thâm đối Lâm Nghệ dựng lên một cây ngón tay cái. Nơi này vốn là vui vẻ nhạc viên, ở chỗ này cái gì đều không cần nghĩ, nhưng là nhất định phải vui vẻ. Xe cắp treo đến trạm về sau, cứ đạp thực địa về sau, cái kia cố hậu chi hậu giác tâm tình mới tùy theo triệt để bạo phát đi ra. Cùng con chuột nhỏ chụp ảnh, cùng con vịt nhỏ chụp ảnh, những thứ này giấu ở tuổi thơ ký ức truyền hình điện ảnh tác phẩm, là đã từng số lượng không nhiều vui vẻ cùng khoái hoạt. Mỗi một tấm hình, Lâm Nghệ đều đem nó cầm trong tay, tựa như là tuyên truyền, rất nhanh dẫn tới vô số người quan sát. Ma Đô tỏa thành thị này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết kẻ có tiền, vật chất bên trên thỏa mãn, mang đến chính là trên tinh thần hướng tới. Lúc có người đầu tiên hỏi thăm, có thể hay không hỗ trợ chụp ảnh làm sao thu phí lúc. Trần Thâm liền biết, mình đại khái là có thể ở chỗ này đặt chân. Mà Lâm Nghệ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu thu hình lại. Đây đều là nàng đi theo Hồ Vũ Tịch học được. Gần 2 tháng, nàng cũng học được rất nhiều thứ. Đại thúc đang quay chiếu người khác, mà nàng thì là thận trọng chụp ảnh đại thúc. Lúc chạm vạng tối công viên trò chơi, so với ban ngày thời điểm càng thêm náo nhiệt. Trần Thâm mang theo Lâm Nghệ ngồi tại tòa thành trước trên bãi cỏ, nhìn xem trời chiều dư huy dần dần đem nơi này nhiễm lên một tầng rực rỡ kim sắc. Trước kia luôn luôn cảm thấy, chuyện cổ tích là gạt người, nhưng nơi này cho ta không giống ý nghĩ. Lâm Nghệ nhìn xem trong tay đại thúc vì chính mình quay chụp ảnh chụp nhẹ nói, chuyện cổ tích không phải gạt người, mà là cần chúng ta chậm rãi đi vào chuyện cổ tích bên trong. Mà bây giờ ta ngay tại chuyện cổ tích bên trong. Nói đến đây, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào đại thúc vì chính mình quay chụp ảnh chụp. Không phải là không mình thân ở chuyện cổ tích bên trong đâu, bởi vì vui vẻ cùng khoái hoạt. Tựa hồ mình đã thật lâu không tiếp tục nhớ tới đã từng có cảnh. Là thời gian làm nhạt, vẫn là trong lòng thoải mái, không biết, tóm lại tại đại thúc bên người, tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Theo thời tiết dần dần muộn, nhạc viên cảnh đêm liền tại Lưu Kim Tuế Nguyệt đèn đuốc bên trong dần dần thức tỉnh. Màu vàng ấm quang mang quấn quanh ở tòa thành cùng phù điêu tháp lâu phía trên, trong thủy tinh cũng tản mát ra ánh sáng dịu dịu choáng, từ bọn hắn cái góc độ này nhìn sang, kia là một tòa lơ lửng ở trong màn đêm kim sắc cung điện. Mặt hồ phản chiếu lấy đầy trời đèn đuốc, gió nhẹ lướt qua, nước hồ nhảy lên cùng bên bờ bóng cây đèn mang kêu gọi kết nối với nhau, rất đẹp. Chợt lộng lấy tỏa thành đỉnh ánh đèn bỗng nhiên ngầm hạ, một đạo duyên dáng giai điệu vang lên theo, làm luồng thứ nhất pháo hoa xông phá bầu trời đêm, tại tòa thành bên trên phương nổ tung, như là lưu tinh truy lạc, tung xuống đầy trời điểm sáng. Ngay sau đó, các loại pháo hoa lần thứ nhì nở rộ, Trần Thâm cũng nhịn không được cầm lên máy ảnh. Nhanh lên, Lâm Nghệ đứng ở phía trước. Pháo hoa phía dưới, Trần Thâm tinh chuẩn bắt được nhất là hoa mỹ thời khắc, cũng chiếu ra Lâm Nghệ sáng chói nét mặt tươi cười. Cuối cùng của cuối cùng, một đám lớn pháo hoa đồng thời nổ tung, lưu quang bày khắp toàn bộ bầu trời đêm, mặt hồ, tòa thành, đám người phản chiếu dần dần cùng đầy trời hoa hỏa hòa thành một thể. Để mỗi một cái khoảng cách gần nhìn tới người, đều trong nháy mắt này rơi vào chuyện cổ tích trung cực lãng mạn bên trong. Đến xem đại thúc kỹ thuật, Trần Thâm tướng cơ đặt ở mình cùng Lâm Nghệ ở giữa. Mỗi một lần nhấn cái nút, đều sẽ nhảy chuyển ra một chương độc thuộc về Lâm Nghệ hình của mình. Chương này thế nào? Bỏ qua đạo thứ nhất pháo hoa, đạo thứ hai bị tinh chuẩn bắt được, khói lửa ở dưới Lâm Nghệ lấy thuần túy nhất tinh khiết nét mặt tươi cười, tại thời khắc này vĩnh hằng dừng lại. Nhìn xem đại thúc không ngừng lật xem ảnh chụp, sau đó tán dương mình mỹ lệ cùng xinh đẹp. Cặp kia vẫn luôn thâm thúy trong con ngươi, đêm nay đựng đầy mình hình dung không ra được vui vẻ. Nàng nhìn một chút nhịn không được đưa tay, nhón chân lên nhẹ nhàng vây quanh ở Trần Thâm, động tác cẩn thận từng ly từng tí, thanh âm từ mờ mịt biến thành kiên định, "Đại thúc." Chương 132, ta thích ngươi chương 132, ta thích ngươi đại thúc. Ta giống như thích ngươi. Trung quanh náo nhiệt thanh âm, tại thời khắc này trở thành bối cảnh tấm, Lâm Nghệ ngẩng đầu, chăm chú nhìn Trần Thâm, "Ta thích ngươi." Nguyên bản con ý cười mười phần Trần Thâm, đang nghe câu nói này về sau, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, liền ngay cả không khí đều rất giống bị bỗng nhiên ngưng kết, lại toàn vẹn không để ý trên tay máy ảnh rơi xuống tại trên bãi cỏ. Lâm Nghệ câu kia mang theo thanh âm rung động lại phá lệ chăm chú ta thích ngươi giống như là một viên kinh lôi, bổ tiến vào mình đã yên tĩnh lại cánh cửa lòng, nổ mình tất cả lý trí cùng bình tĩnh ầm vang ở giữa sụp đổ. Trần Thâm há to miệng, trong cổ họng lại chặn lấy một đoàn không nói ra được cảm xúc, đến mức một chữ đều nhả không ra. Trước mắt trương này tuổi trẻ, xinh đẹp mặt, hắn từ lạnh lùng nhìn thấy bây giờ tươi sống, hắn cho tới bây giờ đều chỉ xem nàng như thành một đứa bé, là loại kia cần giúp mình, cần mình vì đó khuyên bảo tâm lý hài tử. Có thể thích hai chữ, mang theo phá đất mà lên bướng bỉnh cùng nóng hổi, trực tiếp phá vỡ hắn cùng nàng ở giữa khoảng cách cảm giác. Vô số cái suy nghĩ trong đầu cuộn cuộn, lật mình huyệt thái dương thỉnh thịch trực nhảy, khó có thể tin, bối rối, còn có một tia ngay cả chính hắn đều không có phát giác được luống cuống. Đối mặt Lâm Nghệ vây quanh, Trần Thâm theo bản năng lùi lại, muốn thoát ly cố này thân thể trẻ trung cùng này đôi nóng rực lại hiện thanh minh hai con người. Nửa đời mưa gió, một lần thất bại hôn nhân, đã sớm san bằng hắn góc cạnh, hắn đã thành thói quen tính dùng bất động thanh sắc đến ứng đối hết thảy, có thể giờ phút này, Trần Thâm bắp thịt trên mặt lại không bị khống chế cứng ngắc, ngay cả ánh mắt đều không chỗ sắp đặt. Trấn kinh đã sớm vượt ra khỏi ngôn ngữ có thể hình dung ra phạm chủ, đại não giờ phút này hỗn loạn đến cực hạn. Ngươi, thật lâu Trần Thâm mới rốt cục từ trong miệng gạt ra một chữ. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Lâm Nghệ bả vai căng thẳng vô cùng, đối mặt đại thúc lui lại một bước cử động, ánh mắt của nàng không còn né tránh, mà là kiên định nhìn xem hắn, tiến lên tới gần nửa bước, mới vừa rồi bị kéo ra khoảng cách, theo nàng cái này nửa bước tiến lên, khoảng cách lại một lần nữa bị rút ngắn. Trần Thâm có thể rõ ràng nghe được trên người nàng nhàn nhạt tạo hương, hỗn hợp có thiếu nữ đặc biệt ngây ngô khí tức, mùi vị kia mình ngửi hơn nửa năm, có thể giờ phút này lại mang theo không hiểu cảm giác áp bách, để hắn theo bản năng nghiêm mặt. Ta biết. Lâm Nghệ thanh âm có chút phát run, cũng không có nàng mặt ngoài nhìn qua như vậy tỉnh táo, nhưng tại cái này có chút phát run thanh âm bên trong, còn kèm theo một tia kiên định, ta biết ta đang nói cái gì, ta nói ta thích người, không phải thân tình ý lại cũng thích, là ta muốn cùng ngươi qua một đời thích. Sống hết đời bốn chữ này, giống như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào trong lòng của mình, để Trần Thâm toàn thân run lên, cơ hồ muốn đứng không vững. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nghệ, lại phát hiện nàng đấy mắt cất giấu thấp thỏm cùng quyết tuyệt. Trần Thâm lung lay đầu, nhớ tới vô số đã từng bị hắn lãng quên chi tiết, giúp mình giặt quần áo, mỗi bữa cơm nàng đều biết hỏi thăm khẩu vị của mình, giúp mình xoa bóp, ôm mình nũng nịu, còn có ngày đó ở trên đỉnh núi hôn. Những cái kia đã từng đều để hắn cảm thấy Lâm Nghệ là một cái hiểu chuyện hảo hải tử, nhưng bây giờ nàng nói thích nàng nói cả một đời thế là những cái kia mình tự nhận là nàng hiểu chuyện trong nháy mắt, giờ phút này tất cả đều bị một lần nữa chú giải, bén nhọn để cho mình ngực khó chịu. Hoang đường, quá hoang đường. Trần Thâm chỉ cảm thấy hoang đường, lại cảm thấy khủng hoảng, mình so Lâm Nghệ lớn 12 tuổi. Mình còn từng kinh doanh qua một đoạn thất bại hôn nhân, phát sinh ở trên người mình hết thảy, đã sớm để cho mình nhìn thấu tất cả, đã sớm không tin cái gì cái gọi là cả một đời càng chưa từng có nghĩ tới, mình sẽ có một ngày bị một cái so với mình nhỏ nhiều như vậy hải tử. Dùng như thế tuần túy ngay thẳng phương thức cáo biệt. Hồ nháo. Trần Thâm cất cao thanh âm, trong giọng nói cất giấu chính hắn đều không có phát giác ra được bối rối, ta là ngươi đại thúc, ngươi trong mắt ta chính là một đứa bé, ngươi làm sao? Nói được nửa câu, cũng rốt cuộc nói không nên lời, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, ngươi bây giờ còn nhỏ, căn bản cũng không biết cái gì gọi là thích. Mình sống 30 năm, mở qua công ty, trải qua sóng gió, lại tại giờ khắc này, bị một thiếu nữ tỏ tình, chấn động đến trong lòng quân lính tăng dã. Ta không có hồi náo. Lâm Nghệ thanh âm nhiễm lên một tia cháy bỏng, lại như cũ cố chấp nói, ta trước kia không biết cái gì là thích, cho nên ta đem kỳ quái cảm xúc thật sâu giấu ở đáy lòng. Là từ lúc nào bắt đầu? Ta cũng không biết, làm ta ý thức được thời điểm, đại thúc đã có thể dễ như trở bàn tay khiên động tâm tình của ta. Ta hoài nghi tới mình, thế nhưng là lòng ta lại nói cho ta, đây là thích, ta 18 tuổi trưởng thành, ta biết chính ta đang suy nghĩ gì, ta cũng biết mình đang làm cái gì, có lẽ đại thúc sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ có như vậy. Nhìn trước mắt đã từng luôn luôn thích túi đầu, toàn thân có gai lạnh lùng lạnh nhạt thiếu nữ, một chút xíu tìm về bản thân, học xong quan tâm, học được lo lắng, học xong cố gắng, học xong nỗ lực. Trái tim giống như là bị thứ gì nắm lấy, không tính đau, nhưng lại buồn bực hốt hoảng. Đại thúc, ta hiểu ngươi, cho nên ta biết đây là thích. Ngươi hiểu ta? Ta hiểu. Ban sơ đại thúc nhìn như vui vẻ, kỳ thật ngươi không có chút nào vui vẻ, ngươi luôn luôn quen thuộc một người hút thuốc, một người ngồi trong sân ngồi xuống chính là một ngày. Về sau, ngươi chậm rãi trở nên vui vẻ, trong mắt dần dần có đối với cuộc sống quan mang, ngươi nói đó là bởi vì ta để ngươi cảm nhận được nhà cùng lòng cảm mến, khi đó đại thúc vui vẻ, là thật có chút vui vẻ. Cuối cùng, ngươi mang theo ta cải biến, để cho ta nặng nghề tâm chậm rãi buông lòng xuống, tâm của ngươi cũng tựa hồ không có nặng như vậy. Ta tại trong lòng ngươi là đặc thù, ta không biết vì cái gì đặc thù, nhưng là ta có thể cảm nhận được ngươi để ý, ngươi là để ý ta, so quan tâm Hồ Vũ Tịch càng thêm quan tâm ta, so quan tâm bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm để ý ta. Ta cũng biết ngươi thích ăn cái gì, thích mặc cái gì quần áo, ta so trên thế giới này tất cả mọi người, càng thêm hiểu được ngươi vui vẻ cùng khoái hoạt, buồn rầu cùng cô độc. Trần Thâm thở dài ra một hơi, chăm chú nhìn Lâm Nghệ, đây không phải thích, mà là bởi vì chúng ta là đồng dạng người, đồng dạng nhận qua thương người đáng thương, chúng ta đồng bệnh tương liên chỉ thế thôi. Lâm Nghệ, ngươi chỉ là đem ỷ lại trở thành thích. Mắt thấy Lâm Nghệ còn muốn nói nhiều cái gì, Trần Thâm đưa tay đánh gãy, tốt, cái gì cũng không cần nói, ngươi nên hảo hảo tỉnh táo một chút. Nói xong cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Lâm Nghệ thấy thế nhìn hắn bóng lưng, có chút trong mắt, đêm tối giấu ở nàng có chút phiếm hồng hốc mắt. Ôm chặt đại thúc vì mình quay chụp ảnh chụp, nhặt lên trên đất máy ảnh, chạy chậm đến đuổi theo đi lên. Đại thúc bước chân rất nhanh, mình chỉ có thể bước nhanh chạy chậm mới có thể theo kịp. Chương 133, ỷ lại cùng thương hại chương 133, ỷ lại cùng thương hại Trần Thâm bước nhanh đi tới, hắn tâm chưa hề có một khắc so hiện tại như thế loại qua, thế là chỉ có thể thông qua đi mau, đến làm dịu trong lòng của mình cảm xúc. Đứng tại tàu điện ngầm mé miệng, từng ngụm thở gấp hô hấp. Nhanh chóng mua sắm xe tốt phiếu, liền hướng phía bên trong đi đến. Lâm Nghệ âm thầm mí môi, cũng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu mua sắm tàu điện ngầm phiếu. Mua sắm tốt phiếu về sau, ngước mắt tìm kiếm đại thúc bóng lưng. Thấy được, thế nhưng thấy được tàu điện ngầm chậm rãi dừng lại, tất cả mọi người chuẩn bị bên trên tàu điện ngầm. Trong lòng bối rối đạt đến đỉnh phong, nàng bước nhanh hướng phía bên trong chạy tới, đem tàu điện ngầm thẻ đặt ở máy móc bên trên đổi mới. Thật vất vả chạy chậm đến chờ đợi khu. Thế nhưng là không ai, tàu điện ngầm đi. Lâm Nghệ đứng cô đơn ở nguyên địa, trong đầu đại thúc câu kia chúng ta đều là nhận qua thương người, chúng ta chỉ là đồng bệnh tương liên thôi, câu nói này trong nháy mắt phủ định mình tất cả. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ treo máy ảnh, phía trên tựa hồ còn lưu lại thuộc về đại thúc trên người nhiệt độ. Hắn rời đi để cho mình tâm hoảng, thế là trong cổ họng phun lên một trận chát chát ý, lại khóc không ra. Kỳ thật nàng đã sớm liệu đến đại thúc sẽ cự tuyệt mình, thật là nghe được hắn dùng lạnh nhạt như vậy xa cách ngữ khí, phủ định mình hết thảy, trái tim vẫn là sẽ buồn buồn có chút thở không nổi. Từ mình ý thức được lòng của mình bắt đầu, từng ngày, từng đêm đều đang lặng lẽ góp nhặt dũng khí, những cái kia mình giấu ở chi tiết bên trong thích, đều bị hắn hời hợt quy về lại cùng thương hại. Lâm Nghệ có chút trong mắt, nhìn xem chân mình bên trên giày, mặc trên người quần áo, đột nhiên đã cảm thấy buồn cười, nếu như không có đại thúc, mình sớm đã chết ở vũng bùn bên trong. Mình vốn là không có gì cả, hèn mọn như hạt bụi, dựa vào cái gì hy vọng xa vời đại thúc có thể tiếp được mình phần này hèn mọn như là bụi băng thích. Hắn là bị sinh hoạt san bằng góc cạnh, lại như cũ lòng mang thiện ý đại thúc. Mà mình là sống ở vũng bùn bên trong, cho dù ai dẫm lên một cước đều sẽ ngại ô uế dày người. Giữa bọn hắn cách không chỉ là tuổi tác, có thế tục ánh mắt, còn có mình vô luận như thế nào hoàn lại cũng còn không đủ chật vật quá khứ. Chạm xe lửa hơi lạnh, dần dần bao khỏa ở trên người, nàng mới phát hiện mình tay đã như thế lạnh. Kỳ thật trong lòng cũng không có rất khó chịu, chỉ có một loại cùn cùn, không giới hạn thất lạc, giống như là thủy triều chậm rãi tràn qua ngực, hô hấp chỉ là có một chút điểm khó khăn. Không quan hệ, mình trước kia đã sớm quen thuộc cảm giác như vậy, mình chỉ là thời gian dài không có cảm nhận được qua cảm giác như vậy, mình thích ứng một chút liền tốt. Mình có thể lạnh lùng đến ngụy trang thành chẳng hề để ý, tiếp tục kiên trì đi theo đại thúc bên người liền tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Nghệ hít sâu một hơi, quay người đứng tại chờ đợi khu chờ đợi. Đoàn tàu chậm rãi dừng lại, Lâm Nghệ đi từ từ đi lên, rõ ràng toa xe bên trong, cặp kia đã từng luôn luôn cất giấu cố chấp con mắt, giờ phút này tựa như lại lần nữa bịt kín một lớp bụi. Tàu điện ngầm vừa đứng dừng lại, Lâm Nghệ sẽ theo đến trạm đám người, một chút xíu đem mình nuốt ở trong góc. Một lát thất thần nàng, một điểm không có phát giác được, một thân ảnh lo lắng từ ở ngoài thùng xe chạy trở vào, sau đó ánh mắt một lát đặt trên người mình, thế là dần dần trở nên ôn hòa. Đi tại về nhà trên đường phố, trong phòng một vùng tăm tối, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng vẫn còn khóa trái giai đoạn. Nàng lấy ra chìa khóa mở cửa phòng, ánh đèn sáng ngời tràn ngập trong phòng, gian phòng cách cục cùng mình cùng đại thúc lúc rời đi giống nhau như lúc. Thiếu đi đại thúc tiếng cười cùng thân ảnh, thế là tự dưng cảm thấy có chút quặn cũng é. Lâm Nghệ rón rén cởi giày, ngay cả áo khoác đều không có thoát, liền trực tiếp nằm lại đến trên giường. Đưa lưng về phía cửa phòng, mặt hướng lạnh buốt vách tường, bả vai nhẹ nhàng run rẩy, không có gào khóc, giống nhau đã từng nàng khổ sở bị khuất lúc, âm thầm trốn ở góc tường im ắng rơi nước mắt. Nàng không sợ người lạ sống cực khổ, không sợ lại bị nam nhân kia dây dưa, càng sẽ không để ý những người khác lặng lẽ cùng chế giễu, thế nhưng là nàng đỗng nhiên ở giữa rất sợ hai đại thúc sẽ rời đi chính mình. Vừa nghĩ tới đại thúc rời đi mình, trái tim tựa như là bị một thanh nhìn không thấy đau, từng đau quét. Rất dung cảm câu này đại thúc tự nhủ qua lời nói, đã sớm trở thành mình tâm linh ký thác. Một lần lại một lần trong đầu hồi tưởng, đại thúc tự nhủ ra câu nói này lúc nhẹ nhàng cùng tiêu dung, tâm tình của nàng dần dần hòa hoãn không ít. Kẹt kẹt nghe được cửa phòng bị đẩy ra thanh âm, Lâm Nghệ chậm rãi xoay người, mặc dù đóng lại cửa phòng, có thể nàng tựa hồ xuyên thấu qua cửa phòng thấy được đại thúc, ánh mắt một chút xíu chìm xuống dưới, một lần nữa bị kín ngày xưa của tường, gắt gao khảm lòng bàn tay, cưỡng ép đè xuống tất cả quần quần cảm xúc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nghệ vẫn như cũ thật sớm rời giường, nàng rất tốt đem tất cả cảm xúc giấu ở đáy mắt chỗ sâu. Như là thường ngày đồng dạng bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Tại đại thúc cửa phòng mở ra một cái chớp mắt, nàng ánh mắt dừng một chút, cuối cùng không có nhìn sang, chỉ là tránh ra lối đi nhỏ, để đại thúc trước đi qua. Đang sát thân mà qua trong ngay mắt, dư quang thấy được hắn trên trán ẩn tàng không ngừng mỏi mệt, lại như cũ tận lực duy trì hắn ôn hòa. Nhìn xem đại thúc đi qua thông hướng phòng bếp nhỏ hành lang, Lâm Nghệ lúc này mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn một chút trong tay mình bưng điểm tâm, khóe môi nổi lên một tia đắng chát, nguyên lai khổ sở nhất không phải bị cự tuyệt, mà là rõ ràng muốn tới gần, lại chỉ có thể làm cho mình lui lại. Bởi vì không muốn hắn bỏ xuống mình rời đi. Trần Thâm rửa mặt xong đi vào phòng khách. Nhìn xem Lâm Nghệ yên lặng ngồi tại trước bàn, phía trên cất đặt bữa sáng một chút cũng không hề lơ qua, nàng đang chờ mình. Phát giác được đại thúc ánh mắt, Lâm Nghệ cầm đũa keo kiệt gấp, vô ý thức muốn đem đại thúc thích ăn đồ ăn đặt ở trước mặt hắn, động tác dừng một chút, ngạnh sinh sinh nhịn được. Chỉ là lãnh đạm, cũng không ngẩng đầu lên bình tĩnh nói ra, "Ăn điểm tâm." Thanh âm không có một gợn sóng, dư quang lại một mực tại quan sát Trần Thâm động tác. Gặp hắn ngồi ở mình đối diện, liền tranh thủ dư quang ánh mắt đều vụng trộm thu hồi lại. Bình tĩnh bữa sáng, là như thế bình tĩnh. An tĩnh chỉ có thể nghe được hai người ăn cơm nhỏ bé tiếng vang. Đồng thời duỗi ra đũa đi gắp thức ăn. Trần Thâm dẫn đầu thu hồi đũa, Lâm Nghệ ánh mắt thản đạm, cầm đũa tay, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Trước kia tại Thiên Hải thành phố trong tiểu viện, hắn sẽ cùng mình dành ăn, đoạt lấy mình thời điểm, sẽ còn đặc biệt ý khoe khoang. Đã từng ký ức, để nàng tâm loạn như ma, giống như là một chương vô hình lưới lớn, cuốn nàng trái tim phát run. Có thể nàng cũng chỉ có thể tận lực chậm dần hô hấp, sợ ba động tâm tình, liền sẽ tiết lộ đáy lòng cảm xúc. Ăn nhiều một chút, đại học sau khi tiểu trường liền sẽ huấn luyện quân sự, đây chính là tương đương thống khổ. Trần Thâm thanh âm không lớn, rõ ràng cùng thường ngày giống nhau như lúc, rơi vào Lâm Nghệ bên tai, lại giống như là kinh lôi nổ vang. Nàng vô ý thức nhìn về phía Trần Thâm, lại thật nhanh cúi đầu xuống, biết có thể cảm nhận được Trần Thâm còn tại nhìn mình, cũng có thể cảm nhận được hắn nhìn về phía mình ánh mắt là phức tạp, cũng là mình đọc không hiểu một loại cảm xúc. Chương 134, vậy ngươi nhân sinh đâu? Chương 134, vậy ngươi nhân sinh đâu? Gặp Trần Thâm ăn xong, Lâm Nghệ đem mặt bản thu thập một chút, sau đó hướng phía trong phòng bếp đi đến. Nhìn xem Lâm Nghệ giữ im lặng bóng lưng, Trần Thâm mở cửa sổ ra, ngồi ở trên ghế salon đốt lên một điếu thuốc lá. Đối với hắn mà nói, buổi tối hôm qua hết thảy đều có thể xem như chưa từng xảy ra. Khói mù lờ, cảm thụ được thuốc lá kích thích, chìm vào hôn mê đầu mới tính thanh minh một chút. Hắn biết rõ, Lâm Nghệ đối với mình càng nhiều ý lại. Có lẽ là từ lúc còn nhỏ lên, liền rốt cuộc không có cảm nhận được đến từ người khác quan tâm, thế là sẽ sinh ra một chút không thực tế, thậm chí là có chút hoang đường ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ như vậy là không đúng, một ngày nào đó mình sẽ rời đi, mà dạng này ý lại cũng sẽ biến mất, nàng cần thành thủ, là dần dần lớn lên, sau đó kiến thức rộng lớn thế giới thành thủ. Không phải một người, cũng không phải một cái tiểu biệt con, mà là toàn thế giới. Thanh xuân vật này, đã mất đi liền rốt cuộc không về được, mình đã từng có được qua, nhưng cũng đã mất đi. Có thể tuổi thanh xuân của nàng còn không có nở rộ, đây là khác biệt lớn nhất. Liên giống với mình đã từng thấy càng nhiều sông núi đại hà, gặp qua nước ngoài các nơi phong cảnh, từng có một đoạn vô tật mà chấm dứt, đau thấu tim gan tình yêu. Mà nàng không có cái gì, nàng sạch sẽ tựa như là một trương giấy trắng, mình quá mức phức tạp. Chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương ngủ, ngước mắt nhìn ra phía ngoài bầu trời. Thân xác dần dần phức tạp, kỳ thật tại đêm qua hắn có nghĩ qua trực tiếp rời đi. Nhưng khi tại trong xe, thấy được nàng thân ảnh đơn bạc, hướng phía mình chạy tới. Trong nháy mắt đó tâm tình, không biết nên hình dung như thế nào. Trong nháy mắt hối hận, là trái tim co vào khó chịu. Mình đưa nàng đưa đến cái này thành thị xa lạ, nàng ngoại trừ mình ai cũng không nhận ra, mình làm sao có thể đưa nàng một người vứt bỏ ở chỗ này. Thế là tại hạ vừa đứng hắn xuống xe, sau đó mang cần trường, một mực tại trong xe tìm kiếm, khi thấy nàng một người núp ở nơi hẻo lánh lúc, tâm rốt cục chứng thực. Hô thật dài thở ra một hơi. Ngoài cửa sổ tiếng bét đều, đã rất yếu đi, biểu thị cái này hạ thiên sắp trôi qua. Trong tay thuốc lá cũng đã hoàn toàn đốt hết, đem tàn thuốc ép diệt. Mà lúc này đây, Lâm Nghệ cũng đã rửa chén đũa xong, từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn thấy Trần Thâm ngồi trong phòng khách, bước chân lập tức dừng lại, thuận thế về tới gian phòng, khép cửa phòng lại. Dựa vào cửa phòng đóng chặt phía trên, theo bản năng trốn tránh, tứ chi khống chế lại não, có lẽ là trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đối mặt hắn. Nhìn xem Lâm Nghệ cửa phòng đóng chặt, Trần Thâm than nhẹ một tiếng, vừa mới chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra, thế là ánh mắt giao hội ngay tại như thế trong lúc lơ đãng. Đối đầu đại thúc ánh mắt, Lâm Nghệ có chút nắm chặt góc áo, khẽ cắn môi, cưỡng ép duy trì trấn định, ngồi ở Trần Thâm bên người. Trong lúc nhất thời, trong không khí có một cỗ không hiểu cảm xúc tại lan tràn, mà tâm tình như vậy gọi là yên tĩnh, gọi là vô hình xấu hổ. Luôn luôn không chuyện gì không nói người, giờ khác này chợt không biết nên nói cái gì. Muốn xem TV sao? Trần Thâm hỏi. Nghe được hắn, Lâm Nghệ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng tại trước khi ra cửa cũng đã nghĩ đến rất nói nhiều muốn đối hắn nói, nhưng khi ngồi ở chỗ này một cái trước mắt, không còn gì để nói. Ừm. Nhẹ nhàng đáp ứng. Theo TV mở ra, bên trong phát ra hình tượng thanh âm, để cái này nguyên bản có chút yên tĩnh đến để cho người ta cảm thấy có chút không khí ngột ngạt, tiêu tán rất nhiều. Trần Thâm dư quang nhìn Lâm Nghệ một chút, gò má của nàng căng thẳng vô cùng, lạnh lùng, giống nhau lần thứ nhất gặp nhau lúc, sự trầm mặc của nàng tiệm lời, tựa như chuyện tối ngày hôm qua, nàng cũng đã quên đi. Ngày mai sẽ phải đi trình diện. Ta biết. Ừm. Nghe được hắn chỉ là đơn giản ư một tiếng, liền lâm vào trầm mặc, Lâm Nghệ trong lòng giống như là bị cái gì ngăn chặn đồng dạng khó chịu. Trước kia hắn nhất định sẽ có rất nhiều lời muốn nói, giống như là bỗng nhiên có thổ lộ hết muốn, hận không thể đem tất cả lời nói một hơi toàn bộ nói ra. Nhưng là bây giờ, tất cả lời nói, tất cả đều biến thành một câu ừ thật lâu, Lâm Nghệ nhẹ nói, không muốn đi có được hay không? Chỉ cần hắn không đi, chỉ cần hắn còn tại bên cạnh mình, như vậy mình có thể một lần nữa biến thành bị câm, đem tất cả thích, lo lắng, tất cả đều giấu ở người khác không thấy được nơi hẻo lánh bên trong. Một đêm thời gian, nàng cũng muốn rất nhiều, hắn là một người tốt, một cái rất tốt người rất tốt, hắn có thuộc về chính hắn ranh giới cuối cùng. Hắn có thể thích bất luận cái gì tuổi trẻ người, nhưng người này duy chỉ có không thể là mình, bởi vì thích mình, đối với hắn mà nói chính là vi phạm với chính hắn đạo đức ranh giới cuối cùng, đồng thời cũng sẽ mang đến rất nhiều chỉ trích. Cho nên, mình thích, kỳ thật chỉ làm cho hắn mang đến phiền phức. Cho nên giống như trước đồng dạng liền tốt. Vì sao lại cảm thấy ta sẽ đi? Nhớ tới đêm qua hắn rời đi, mình hoảng hốt cảm giác, hốc mắt không bị khống chế phiếm hồng bắt đầu, cảm xúc vượt trên lý trí, tựa như tất cả khắc chế đều thành bài trí, không hề có tác dụng. Ngươi sẽ đi sao? Nàng hốt hoảng bộ dáng, cứ như vậy rõ ràng phản chiếu tại trong con người của mình. Sẽ không. Vẹn vẹn hai chữ, liền dễ như trở bàn tay đâm rách mình ra vẻ kiên cường, nàng ngẩng đầu nhìn một chút Trần Thâm, nhưng lại lập tức cúi đầu xuống, rất tốt che giấu đi nội tâm quần quần cảm xúc, tạ ơn. Làm quang mang chiếu rọi tiến hắc ám, mình thích lại sợ hãi, khát vọng đạt được cái kia phần ôn nhuãn, nhưng lại không dám tới gần, sợ hãi đạo này kiếm không dễ qua mang, lại một lần nữa biến mất ở trong thế giới của mình. Đi học cho giỏi, hảo hảo cùng các bạn học ở chung, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều, càng có ý tứ nhân sinh. Đời người như vậy mới thuộc về ngươi. Thế nhưng là trên thế giới này, ta cũng tìm không được nữa một cái giống như ngươi quan tâm ta, tổng hội vô điều kiện ngăn tại trước mặt ta người. Những lời này, Lâm Nghệ không thể nói ra được, thế là chỉ có thể lặng lẽ giấu ở trong lòng. Vậy ngươi nhân sinh đâu? Nhân sinh của ta chính là sinh hoạt, hiện tại đây hết thảy đều là cuộc đời của ta. Ngươi trưởng thành nhân sinh chính là như thế giản dị tự nhiên. Nói nhìn về phía Lâm Nghệ cười cười. Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, Lâm Nghệ nhẹ nhàng ngoắc ngoắc khóe môi. Rõ ràng hết thảy đều cùng trước kia không sai biệt lắm, nhưng vì cái gì sẽ cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì, lại nhiều một chút cái gì. Hôm nay thời tiết còn tốt, ta muốn giặt quần áo, ngươi đổi lại quần áo cho ta đi. Lâm Nghệ hít sâu một hơi, theo Trần Thâm ánh mắt nhìn ra phía ngoài bầu trời, sau đó nhẹ nói, "Chính ta tẩy." Nói đứng dậy nhìn một chút, nơi này còn không có một cái phơi quần áo địa phương, ngươi ở nhà chờ lấy, ta ra ngoài mua căn dây kém, làm một cái có thể phơi nắng quần áo dây thừng. Nói cầm lấy để lên bàn gói thuốc lá con, đi ra ngoài. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Lâm Nghệ giống như đã hiểu, nguyên lai là thiếu một phần ăn ý cùng hòa hợp, nhiều hơn một phần thể diện khoảng cách. Chương 135, giữa chúng ta cách cả một cái thanh xuân. Chương 135, giữa chúng ta cách cả một cái thanh xuân. Gặp lại, trên đường trở về chậm một chút. Tại sao không gọi ta đại thúc? Nghe vậy, Lâm Nghệ trố mắt một cái chớp mắt, chợt cười nói, "Đại thúc, trên đường trở về chậm một chút." "Ừm, đi vào đi, hôm nay đưa tin xong, ngày mai liền nên chính thức khai giảng, nhiều cùng các bạn học ở chung, đại học không sánh vai bên trong, nơi này tựa như là một cái nhỏ xã hội, còn nhiều đạo lý đối nhân xử thế." "Biết, ta biết." Thật vất vả đi đến một đầu cuộc đời khác nhau con đường, nàng không nghĩ, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhìn xem Lâm Nghệ đi vào sân trường bóng lưng, Trần Thâm đốt lên một điếu thuốc lá. Thật lâu thu tầm mắt lại, chẳng có mục đích đi tại Ma Đô quảng trường. Ma Đô tòa thành thị này là cực điểm xa hoa, đi tại quảng trường bên trên người cũng hiện ra hai thái cực. Có người chỉ xem bên ngoài, cùng cái kia tự tin nói đùa bộ dáng, bọn hắn đại biểu Ma Đô một bộ phận người. Có thân thể người mỏi mệt, lại ngăn không được đôi mắt bên trong hướng tới, tòa thành thị này có thể kiếm được tiền, nhưng tại cao tiền thuê nhà trước mặt, như cũng sống vô cùng mỏi mệt. Thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết người tầm thường, cuộc sống bình thường buồn rầu, còn có tại bình thường bên trong hướng tới cùng ước mơ. Nhiều ít người mang hùng tâm tráng trí đi vào ngôi thành thị phồn hoa này, muốn lần nữa đặt chân kiếm được tiền, nhưng lại tất cả đều bị bình thường bao phủ tại trong thành phố này. Đi tại trong tòa thành này, Trần Thâm đống nhiên lại một lần nữa cảm nhận được một loại không nói ra được cảm giác cô độc. Loại này cảm giác cô độc không phải người khác mang đến cho mình, mà là mình mang đến cho mình. Quen thuộc tiểu thành thị chậm tiết tấu, đống nhiên ở giữa cũng có chút không thích ứng Ma Đô sinh hoạt tiết tấu. Nghĩ gì thế? Không có gì. Nói xong theo bản năng bên cạnh mắt nhìn lại, liền thấy Liêu Tỉnh Tuyết đứng ở một bên, cười yếu ớt lấy nhìn mình. Nàng hôm nay mặc màu trắng váy liền áo, tóc dài có chút kéo lên, gió thổi qua, trên trán rủ xuống tới tái phát, nhẹ nhàng đông đưa, lộn xộn bên trong mang theo độc thuộc về nàng bản thân đẹp. Giờ khắc này, Trần Thâm có chút hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Kể từ sau ngày đó, giữa bọn hắn cũng có hơn 4 tháng chưa từng thấy qua. nguyên lai tưởng rằng đời này đều như vậy, nhưng hôm nay lại xuất hiện ở trước mắt mình, giống như là làm một giấc mộng đồng dạng. Nhìn xem Trần Thâm sững sờ dáng vẻ, Liễu Tình Tuyết nhẹ giọng cười cười, đem vật cầm trong tay đưa cho Trần Thâm, "Làm sao? Là không biết ta sao?" Đi tại Ma Đô Đại học nội bộ trên đường, ánh nắng xuyên thấu qua hai bên cao ngất cây cối, vụ bật lẻ tẻ đem ánh nắng phóng xuống tới. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Đi ở trong đó," Trần Thâm lên tiếng hỏi thăm. "Muốn trải nghiệm cuộc đời khác nhau, không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này." Liễu Tình Tuyết uống một ngụm trong chén trà sữa, giống nhau cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Trần Thâm cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao lúc trước lựa chọn đến Ma Đô thời điểm, cũng là vì hoàn toàn khác biệt với ở kiếp trước nhân sinh. Liễu Tình Tuyết cũng có thể nghĩ như vậy, cũng là không gì đáng trách. "Ngươi hôm nay không cần đi đưa tin sao?" Trần Thâm chợt nhớ tới, hôm nay là tân sinh nhập học. Vốn là định đi, kết quả trên đường không phải gặp ngươi nhà, xế chiều đi liền tốt. Nói đến đây, nhìn về phía Trần Thâm, "Vừa rồi tại trên đường ngươi nghĩ gì thế? Như vậy xuất thần, còn không sợ đụng vào cột điện?" Trần Thâm cười cười, "Không có gì, chính là tại Thiên Hải thành phố lâu, đi vào Ma Đô trong lúc nhất thời đều có chút không thích ứng. Đến cùng cũng là niên kỷ bảy ở nơi này, trước kia lần đầu tiên tới Ma Đô thời điểm tâm tình, đều muốn tại trong trí nhớ quên đi. Trải qua vui vẻ, trải qua tâm tình, thời gian qua đi hồi lâu lại một lần nữa kinh lịch, ngược lại liền không có lúc mới đầu tâm cảnh." Liêu Tình Tuyết hít sâu một hơi, giả bộ như vô tình nói ra, 18 tuổi thanh xuân như là như gió lô mãng, 25 tuổi gió bắt đầu có nhân sinh phương hướng, 30 tuổi trong gió cất giấu rất nhiều cố sự. Thiếu niên đã không còn là thiếu niên cũng phụ thêm thuế nguyệt tăng thường, có thể Trần Thâm, ngươi trong mắt ta như cũ vẫn là thiếu niên. Cao trung 3 năm, mình nhìn thấy qua hắn ngây ngô. 4 năm đại học, mình nhìn thấy qua hắn trưởng thành. Tốt nghiệp 1 năm, mình nhìn thấy qua hắn thành tựu. Kết hôn 7 năm, mình nhìn thấy qua hắn mỗi một cái tuổi trẻ biến hóa. Có lẽ 30 tuổi hắn không còn trẻ nữa, có thể hắn tuổi trẻ dáng vẻ vẫn luôn tại trong đầu của mình. Ý niệm tới đây, Liễu Tình Tuyết tự dưng nhẹ cười cười, cười mình thật đáng thương, đã từng giấu ở trong trí nhớ thích đến không đến, đạt được một cái khác đoạn thích lại không chân quý, có thể bởi vì một bản bút ký mà hoài nghi, đã mất đi nhưng lại bắt đầu hoài niệm lại luôn là muốn gặp nhau nhưng lại cảnh còn người mất, cuộc đời của mình tựa như luôn có nói không hết tiếng mới. Làm sao lại không tiếc nuối đâu, hiện tại giữa chúng ta cách cả một cái thanh xuân. Ngươi nói như vậy, thật là có điểm, 15 tuổi cao trung gặp nhau, 30 tuổi cách già, ta gặp qua ngươi tất cả bộ dáng, ngươi cũng đã gặp ta tất cả bộ dáng. Có nhiều thứ, một khi buông xuống, lại đề lên lúc, tâm cảnh luôn luôn bình thản như là một vũng nước hồ. Nhớ kỹ mình vừa trùng sinh lúc, sẽ còn thường xuyên nhớ tới Liễu Tình Tuyết. Hiện tại đã không nhớ ra được lần trước, chợt nhớ tới nàng, là từ lúc nào. Nhưng không thể phủ nhận một điểm, ở cái thế giới này, bọn hắn vẫn như cũng là lẫn nhau người quen thuộc nhất. Mà nàng có thể nghĩ đến Ma Đô, muốn qua một lần cùng ở kiếp trước cuộc sống hoàn toàn bất đồng, nói rõ nàng ở trong lòng cũng đã chậm rãi bình thường trở lại. Cho nên là duyên phận sao? Cùng ở kiếp trước, hoàn toàn không giống lựa chọn bên trong, gặp nhau lần nữa, giấu trong lòng không giống nhau tâm tình. Thời gian qua đi hơn 4 tháng, lại một lần nữa gặp nhau. Ta nên trở về nhà. Muốn cùng đi ra đi một chút không? Hai người đồng thời nói chuyện, nhưng lại không tự giác đồng thời nhìn về phía đối phương. Liêu Tình Tuyết không nhịn được trước cười cười, cùng ta cái này vợ trước đợi cùng một chỗ rất không được tự nhiên sao? Thế thì không có. Là thật không có, qua đi đều đi qua, chấp nhất trong đó cũng không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ tăng thêm phiền não, qua tốt chính mình cuộc sống bây giờ, không có cái gì so nhẹ nhõm sống ở lập tức càng quan trọng hơn. Đã không có, vậy liền cùng đi đi chứ sao? Nhìn ngươi cái này mặt buồn rười rượi dáng vẻ, coi như giải sầu một chút. Mặt buồn rười rượi. Ta sao? Bằng không thì đâu? Chẳng lẽ lại còn là ta sao? Ngươi có thể lừa gạt đến trong thế giới này bất luận kẻ nào, nhưng là ngươi lừa gạt không đến ta. Mặc dù không biết ngươi vì sự tình gì mà phiền não, có lẽ ta có thể giúp ngươi cũng nói không chừng đấy chứ. Nói đến đây, Liễu Tình Tuyết dừng lại một chút, tựa như hiện tại chúng ta còn có thể ngồi cùng một chỗ trò chuyện, ta giống như chậm rãi hiểu được ngươi lúc đó thoải mái thời điểm tâm tình. Làm sai sự tình, đã không cách nào vãn hồi, nhưng may mắn ta còn có thể đền bù. Trần Thâm tất nhiên là không muốn cùng nàng nhiều lời liên quan tới Lâm Nghệ sự tình, thế là nói ra, vậy liền đi một chút đi, chỉ cần không chậm trễ ngươi đi nhập học báo đến là được. Liêu Tình Tuyết cười nói, đột nhiên có trong nháy mắt cảm thấy không hiểu vui cảm giác. Trần Thâm cũng cười cười, ai nói không phải đâu. Đã từng ngủ ở trên một cái giường, nằm tại trong một cái chăn người, bây giờ lại muốn lo lắng có thể hay không ảnh hưởng đối phương đi học. Chương 136, vui vẻ cùng không vui, chỉ ở một ý niệm. Chương 136, vui vẻ cùng không vui, chỉ ở một ý niệm. Trần Thâm, ngươi không vui là bởi vì cái gì? Không có gì. Nói xong dừng lại một cái chớp mắt, sau đó tiếp tục nói ra, kỳ thật cũng không có không vui. Chỉ là, có chút kỳ quái cảm xúc tại quái phá, điều chỉnh liền tốt. Là liên quan tới Lâm Nghệ sao? Liêu Tình Tuyết hỏi dò, bởi vì hắn bên người chỉ có nàng, cho nên đại khái là cùng nàng có quan hệ. Nàng rất hiểu chuyện. Trần Thâm sững sờ bỗng nhiên một cái chớp mắt về sau, đặc biệt khẳng định nói. Nhìn đến đây, Liễu Tình Tuyết âm thầm cười khẽ, ngươi, tính toán không nói. Ta thế nào? Ngươi thật muốn biết ta? Là có cái gì không thể nói sao? Thế thì không có, chính là ngươi nói láo đồng thời, con mắt tổng hội theo bản năng tránh đi. Trần Thâm nhìn một chút Liễu Tình Tuyết, sau đó cười nói, Lâm Nghệ trước đó cũng đã nói như vậy, thật rất rõ ràng sao? Đặc biệt rõ ràng. Liễu Tình Tuyết nhìn thẳng Trần Thâm con mắt ôn nhu nói, ngươi đặc biệt sẽ không gạt người, thế là ngươi mỗi lần nói dối, ánh mắt chết đi đều sẽ rất rõ ràng. Kỳ thật ngươi không muốn nói cũng không có quan hệ, không cần gạt ta mới vừa rồi còn nói qua, trên thế giới này không có người so ta càng hiểu hơn ngươi, dù sao chúng ta thế nhưng là cùng giường chung gối 7 năm đâu. Lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Thâm trực tiếp che miệng lại. Nhìn xem Trần Thâm cảnh giác ngắm nhìn bốn phía dáng vẻ, Liễu Tình Tuyết đẹp mắt mặt mày nhẹ nhàng cong cong. Nói như ngươi vậy, rất dễ dàng gây nên người bên ngoài hiểu lầm. Vốn là không có người chú ý tới, có thể theo mình che lấy Liễu Tình Tuyết miệng động tác, lại hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, thế là lập tức buông lòng ra nàng. Vẫn tốt chứ, đây là sự thật. Ở trên một thế là sự thật, một thế này không phải, 18 tuổi ngươi, đối 30 tuổi ta nói ra nói như vậy, ta sẽ bị xem như biến thái. Đã 19 tuổi. 19 tuổi cũng không thể nói. Cho nên tuổi tác đã biến thành giữa chúng ta ngăn cách rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Tại sao là đâu? Người khác không biết, có thể ngươi hẳn phải biết, ở bộ này 18 tuổi thân thể bên trong, tồn tại một cái 30 tuổi linh hồn. Nói đến đây, Liễu Tình Tuyết mắt nhìn phía trước, ta cho là chúng ta ở giữa gặp nhau hẳn là dừng lại ngày hôm đó buổi tối, thật không nghĩ đến, ở chỗ này, lớn như vậy ma đô thành phố, chúng ta trong biển người lại gặp nhau. Ta tại nội tâm chỗ sâu nói với mình, đây là ngoài ý muốn, có thể một đạo khác thanh âm lại tại nói, đây là duyên phận. Có lẽ là ta thiếu ngươi nhiều lắm, cho nên tiên đạo luân hồi muốn cho ta đền bù hoàn lại ngươi đi. Trần Thâm đốt lên một điếu thuốc lá, mãn bất tại ý nói ra, thiên đạo luân hồi. Cái này luân hồi cũng quá kém cỏi, các ngươi đều trẻ già, ta làm sao còn như thế lớn số tuổi, cái này không công bằng, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại hình như rất công bằng. Ai, dù sao đều như vậy, thời gian tóm lại là muốn tiếp tục qua đi xuống. Liễu Tình Tuyết nhún vai bà bay, người sống, có đôi khi chính là như thế bất đắc dĩ. Nói đến đây, Liễu Tình Tuyết bỗng nhiên đưa tay chỉ nơi xa lờ mờ có thể nhìn thấy Minh Châu ngọn tháp, ngươi nhìn nơi đó. Ban ngày nó cực kỳ giống chúng ta mỗi một ngày đã hình thành thì không thay đổi phổ thông sinh hoạt, nhưng lại không ai lại bởi vậy đi chất vấn nó, bởi vì màn đêm buông xuống muộn lâm thời điểm, nó sẽ để cho chúng ta nhìn thấy một cái không giống quan cảnh. Tựa như lúc ấy ta rất thống khổ, bởi vì ta thấy được ngươi thống khổ, nhưng tại thống khổ sau khi, ta lại có một điểm vui vẻ, bởi vì thấy được ngươi thoải mái, mà cảm thấy vui vẻ. Cho nên ta liền bỗng nhiên minh bạch một cái đạo lý, nếu như không đi tận lực hồi tưởng những thống khổ kia, cố gắng trở về nghĩ một chút chuyện vui, sau đó liền sẽ trở nên có chút bắt đầu vui vẻ, nhưng dạng này điều kiện tiên quyết là, ngươi vui vẻ bình thường trở lại. Trần Thâm nghe vậy không nói gì, chỉ là hít một ngụm khói. Cho nên vui vẻ cùng không vui chỉ ở một ý niệm, làm chúng ta không vui thời điểm, phải cố gắng suy nghĩ một chút đáng giá chúng ta chuyện vui, làm chúng ta vui vẻ thời điểm, phải cố gắng đem giờ khắc này vui vẻ tâm tình ghi chép lại. Nói đến đây, Liễu Tình Tuyết vô Trần Thâm bà bay, ngươi quá bị đè nén, ở kiếp trước là như thế này, một thế này đồng dạng là dạng này, luôn luôn thích đem tất cả mọi chuyện gánh tại chính ngươi đầu vai, kỳ thật ngươi có thể thích hợp nghỉ ngơi một chút, người còn sống có dài như vậy, làm gì dạng này bức bách chính mình. Trước kia ngươi nói ngươi bên người nằm một cái quyền vương, vậy bây giờ đâu? Ngươi là đang làm bộ tự tại, ngươi cũng không có tại Thiên Hải thành phố, cái kia nho nhỏ trong tiểu viện càng tự tại. Trần Thâm cười cười, đem tàn thuốc ném xuống đất, sau đó bước lên, từ không được tự nhiên, kỳ thật đều không cần giả vờ, tâm tình của người ta mỗi giờ mỗi khắc đều tại biến động, tựa như tòa thành thị này, giờ phút này nhất định có vô số người, bởi vì giờ khắc này mà cảm thấy vui vẻ hoặc là khổ sở, thế nhưng cũng chỉ là cái này một khắc thôi. Chỉ có Trần Thâm tự mình biết, mình đây là tại mạnh miệng, có thể cũng không phải như vậy mạnh miệng, bởi vì chính mình hiện tại rất thanh tỉnh, có thể lại ngẫu nhiên cảm thấy hoảng hốt. Sở dĩ thanh tỉnh là bởi vì có người có thể bồi tiếp chính mình nói chuyện, từ trong giọng nói của mình, từ Liễu Tình Tuyết trong giọng nói, mình dần dần trở nên thanh tỉnh. Cô độc đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại bên cạnh mình, nhưng tại trong tòa thành này, mình tổng hội cảm thấy một trận không hiểu cô độc. Là bởi vì đã thích Thiên Hải thành phố tiểu viện sao? Tòa kia nho nhỏ thành thị, không có phồn hoa như vậy, lại gánh chịu mình rất rất nhiều hồi ức, cùng tươi mới ký ức. Ngẫu nhiên hoảng hốt cũng không phải giả, là cái này tòa thành thị quá mức lạ lẫm. Không phải là bởi vì không có người bồi chính mình nói chuyện, cũng không phải đại khái là bởi vì Lâm Nghệ đêm hôm đó bỗng nhiên thổ lộ đi. Trong lúc bất chi bất giác đã đi thật xa, xa tới cảnh sát chung quanh tại trong mắt dần dần trở nên quen thuộc. Không khỏi cảm thấy buồn cười, nói xong tùy tiện đi một chút, kết quả mình ngược lại là hướng phía quen thuộc phương hướng đi tới. Ngươi ở chỗ này? Liễu Tình Tuyết bỗng nhiên dừng bước lại, đối mặt với Trần Thâm hỏi. Nhìn xem Liễu Tình Tuyết trên mặt nụ cười ôn nhu, Trần Thâm hơi kinh ngạc, lần này là thật kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Ngươi sẽ không phải là trước đó theo dõi qua ta? Ngươi nằm mơ đi, ta muốn làm sao theo dõi ngươi nha? Liễu Tình Tuyết đối với Trần Thâm kinh ngạc, đặc biệt tốt cười. Ta nhìn ra được. Gặp Trần Thâm một mặt không tin bộ dáng, Liễu Tình Tuyết than nhẹ một tiếng nói ra, thật là ta nhìn ra được. Ngươi mỗi lần sắp về nhà, hay là về đến nhà, trên mặt tổng hội không tự giác lộ ra ý cười, mà như thế ý cười là nhẹ nhõm, là nhẹ nhàng, ta xem 7 năm, không có nhìn lầm. Trần Thâm không nói gì nữa, bởi vì Liễu Tình Tuyết nói rất đúng, điểm này mình cho tới bây giờ đều không có chú ý tới. Không mời ta đi nhà ngươi ngồi một chút sao? So với Trần Thâm trầm mặc, Liễu Tình Tuyết ngược lại là phá lệ nhẹ nhõm, nhẹ nhàng. Loại cảm giác này chỉ có tại nàng ký ngàn vạn, hơn 100 triệu hợp đồng lúc mới có thể xuất hiện. Tựa hồ đối với chính mình hiểu rõ nàng, nàng có lẽ càng thêm hiểu rõ chính mình. Chương 137, ta không muốn cùng ngươi nhau nhau. Chương 137, ta không muốn cùng ngươi nhau nhau đi thôi. Ngay ở phía trước cách đó không xa, nho nhỏ trong phòng lại tràn đầy khói lửa. Trần Thâm cho Liễu Tình Tuyết rót một chén nước, thế nào? Còn tốt đó chứ? Rất tốt, đặc biệt có sinh hoạt khí tức. Nói đến đây, Liễu Tình Tuyết bỗng nhiên nhẹ nhàng nhíu mày, thế nhưng là ngươi không cảm thấy, tại một ít thời điểm cũng sẽ đặc biệt không tiện sao? Ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào Lâm Nghệ rửa sạch trên quần áo, mặc dù một chút bí ẩn vật bị kẹp ở trong quần áo ở giữa, có thể gian phòng này cứ như vậy lớn, liền xem như phá lệ cẩn thận, cũng vẫn là sẽ thấy à. Sắp thực sẽ có chút không tiện, chứ ổn định chờ kiếm được tiền, trên lầu, dưới lầu lại thuê một bộ. Sớm tại ngày ấy, Trần Thâm liền có cân nhắc qua vấn đề này, nhưng sự thật mà nói, trong tay quả thật có chút không giàu có. Trước kia luôn luôn đem Lâm Nghệ xem như tiểu nha đầu, có thể tựa hồ mình không nên còn như vậy, hẳn là coi nàng là thành một cái bình thường trưởng thành nữ tính mà đối đãi, nên bảo trì khoảng cách cảm giác, không thể bỏ giới. Ta biết ngươi không muốn đi lên một thế con đường, đời này chỉ muốn tự do tự tại làm một chút mình muốn làm sự tình. Thế nhưng là có nhiều thứ là cái khác tất cả đều thay thế không được, huống chi ngươi còn muốn chiếu cố một cái học sinh, các mặt cần chi tiêu cũng sẽ không ít. Lâm Nghệ là một cái đứa bé hiểu chuyện, nàng không nguyện ý, cũng sẽ không cho ngươi tạo thành áp lực quá lớn, có thể tóm lại làm một chuyện nào đó, trở nên không thuận tiện như vậy lúc, dù sao cũng nên cần một loại khác biện pháp đến giải quyết không phải sao. Nói, Liêu Tình Tuyết từ nhỏ túi sách bên trong lấy ra một trương thẻ ngân hàng. Ở kiếp trước ngươi vẫn luôn đang trợ giúp ta, vậy cái này một thế đổi ta trợ giúp ngươi tốt sao? Không cần, tạm thời không cần. Liêu Tình Tuyết có thể kiếm được tiền, Trần Thâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như muốn, hắn cũng có thể dựa vào đối đầu đời cảm giác tiên tri kiếm được tiền nhiều hơn. Hắn trước kia không nghĩ, là bởi vì tiền đủ hoa vừa vặn, tại cái này tất cả mọi người lãng quên thế giới của mình bên trong, dục vọng của hắn cũng theo đó trở nên rất thấp rất thấp. Lúc trước nếu như không phải mình bỗng nhiên nghĩ đến, còn thua thiệt Lâm Nghệ nửa cái mạng, có lẽ mình đã sớm đi hướng cực đoan. Trợ giúp cho Lâm Nghệ về sau, liền nghĩ cải biến nhân sinh của nàng, nhìn xem nàng đi hướng một đầu người càng tốt hơn sinh về sau, mình liền đi toàn thế giới bên cạnh chụp ảnh vừa du lịch, đi tới chỗ nào tính chỗ nào. Tại Thiên Hải thành phố thời điểm, vẫn không cảm giác được đến, có thể từ khi đi vào Ma Đô sau có vẻ như cũng có chút khan hiếm. Nhìn xem Trần Thâm cự tuyệt bộ dáng, Liêu Tình Tuyết liền biết, vô luận chính mình nói cái gì, hắn cũng sẽ không tiếp nhận, cái này nam nhân, vốn là như vậy, một ít sự tình bên trên, chắc chắn sẽ có chút lớn nam tử chủ nghĩa. Nhưng so với hắn đối với mình nỗ lực, cái này thật căn bản không coi là cái gì. Bất quá có một chút, hắn bắt đầu suy tư, đây là một chuyện tốt, bởi vì trùng sinh mang đến ưu thế, mình đã thể nghiệm qua. Uống một hớp nước trà, đứng dậy trong phòng đi. Gian phòng cũng không lớn, hướng phía nhỏ trong hành lang đi đến. Không bao lâu bước nhanh đi ra, nghiêm túc nhìn xem Trần Thâm. Bị nàng nhìn toàn thân không được tự nhiên, thế là nói ra, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì tốt. Nhà vệ sinh vì cái gì cùng phòng bếp kể cùng một chỗ a? Liêu Tình Tuyết không phải là không có ở qua phòng cho thuê, nhưng nàng trước đó ở qua trong căn phòng đi thuê, phòng bếp cùng phòng vệ sinh cơ bản nhất ngăn cách là có. Hiếm thấy nhiều cái đi, Ma Đô phòng cho thuê đều là như thế này, ngươi cho rằng đây là tại Kinh Đô. Không đúng, chính là Kinh Đô cũng có phòng ốc như vậy, chỉ bất quá ở kiếp trước ta có tiền. Không biết vì cái gì, Liêu Tình Tuyết cảm giác có chút nghiêm túc chủ đề, bị Trần Thâm tiểu nói này, đột nhiên đã cảm thấy có chút buồn cười, cũng cảm thấy có chút lòng chua xót. Nếu như không phải mình, Trần Thâm hiện tại thân gia, không được có thể sẽ ở tại nơi này dạng địa phương. Nghĩ đến đây, tựa hồ ngay cả cười đều không cười được. Ngươi đây là biểu tình gì? Đến cùng là cười vẫn là bi thương? Có một chút buồn cười, cũng có một chút bi thương, nếu như ta chưa từng nhận biết ngươi, như vậy ngươi mới vừa nói câu nói kia, đích thật là một kiện buồn cười sự tình, có thể chính là bởi vì ta biết ngươi, cho nên mới sẽ cảm thấy bi thương. Nghe vậy Trần Thâm ngồi ở trên ghế salon nuốt lên một điếu thuốc lá, em đẹp nói những cái kia làm gì? Suy nghĩ vẫn không khỏi nghĩ đến, Lâm Nghệ đêm hôm đó nói hiểu chính mình. Nàng một hơi nói ra liên quan tới chính mình thật nhiều trên sinh hoạt thói quen, mà những cái kia quen thuộc tất cả đều là một thế này chậm rãi dưỡng thành. Một thế này mình, tựa hồ cũng không phải là tốt như vậy, cho nên hiểu được thời khắc này mình, không thể nghi ngờ là trong lòng nhận qua thương. Không hy vọng nàng hiểu được mình nội tâm đắng chát, hy vọng nàng có thể thống khoái còn sống. Không hy vọng nàng như cũ lâm vào đã từng trong bi thương, bởi vì thế giới này ngoại trừ khổ sở, còn có rất nhiều đáng giá chuyện vui. Trần Thâm, thế giới này không có người so ta hiểu rõ hơn ngươi, chúng ta như cũ có thể làm bằng hữu đúng hay không? Đương nhiên. Gắt ngươi, ngươi có phải hay không không muốn cùng ta làm bằng hữu? Trần Thâm sờ lên cái mũi, sau đó lại đốt một điếu thuốc lá. Lời trong lòng cũng không phải là không nghĩ, mà là sẽ cảm thấy rất khó chịu. Liêu Tình Tuyết khẽ cười một tiếng, khó chịu là bởi vì chúng ta cùng một chỗ ngủ 7 năm sao? Thân thể của ta tồn tại ở trong trí nhớ của ngươi, nhìn thấy ta sẽ để cho ngươi nhớ tới chúng ta ngủ ở cùng nhau 7 năm. Cho nên ngươi kỳ thật căn bản là không có cách đem ta xem như bằng hữu, chứ ngươi nói những cái kia đều là gạt ta. Trần Thâm theo bản năng ngắm nhìn bốn phía, sau đó nhíu mày nói ra, cũng không thể nói lừa gạt, ta còn là có thể đem ngươi làm thành bằng hữu. Ngươi nếu là cảm thấy không được tự nhiên, vậy liền còn coi ta là thành nữ nhân của ngươi tốt, dù sao trên thế giới này sẽ không còn có một cái nam nhân, so ngươi càng hiểu được thân thể của ta. Trần Thâm đột nhiên đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn xem Liễu Tình Tuyết, nói cái gì đó. Những lời này về sau không cho phép lại tùy tiện nói ra. Ta nói cái gì rồi? Thân thể của ta ngươi chỗ nào chưa từng gặp qua? Cái nào chỗ mẫn cảm địa phương, không phải ngươi một chút xíu lục lọi ra tới? Tâm của ngươi quá nặng đi, luôn luôn vì người khác tốt, liền xem như ta, là ta một cái đã từng tổn thương qua ngươi người, ngươi cũng là dạng này, vô luận ngươi là có hay không muốn thừa nhận, trên thế giới này nếu như nhất định phải có một người có thể nhớ kỹ ngươi, người kia nhất định là ta. Trần Thâm nhìn vẻ mặt quật cường Liêu Tình Tuyết, quay đầu chỗ khác, ta không muốn cùng ngươi nhau nhau. Ta cũng không muốn cùng ngươi nhau nhau. Trầm mặc sau một hồi lâu, Liêu Tình Tuyết hướng phía cổng phương hướng đi đến, ngữ khí cũng đã khôi phục ôn hòa, Trần Thâm, thế giới này rất lớn, lớn đến ta từng coi là, đời này ta chỉ có thể ở trong trí nhớ nhìn thấy ngươi, thật không nghĩ đến chúng ta ở chỗ này, tại tòa thành thị này lại gặp. Ta không có cách nào giải thích, cũng chỉ có thể đem nó đổ cho giữa chúng ta còn chưa gãy mất duyên phận. Ta hy vọng ngươi có thể chính diện hảo hảo nhìn thẳng ta, nếu như ngươi làm không được, đã nói lên trong lòng của ngươi còn có ta. Chương 138, hạnh phúc của ta rất giá rẻ, sẽ không chiếm dùng rất nhiều. Chương 138, hạnh phúc của ta rất giá rẻ, sẽ không chiếm dùng rất nhiều. Liêu Tỉnh Tuyết sau khi đi, Trần Thâm ngồi ở trên ghế salon đốt lên một điếu thuốc lá. Khói mù lượn lờ bên trong, hắn lấy điện thoại di động ra, download một cái phần mềm. Chính như Liêu Tỉnh Tuyết nói, đối với người trùng sinh mà nói, kiếm tiền thật là chuyện đơn giản nhất, nhất là thế giới này như cũ lấy một loại đã hình thành thì không thay đổi tốc độ chậm chạp chạy xuôi. Không bao lâu, phòng ốc cửa chuyển đến một trận tiếng vang. Trần Thâm ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy mang theo rau quả trở về Lâm Nghệ. Trở về? Ừm, hôm nay chỉ là điểm đến báo danh, còn có tự giới thiệu, đã báo đến qua người, buổi chiều có thể không cần đi trường học. Ngày mai mới là chính thức khai giảng. Còn có chính là, huấn luyện quân sự giống như ngay tại hai ngày này, cái khác liền không có cái gì an bài. Sau khi trở về Lâm Nghệ chủ động giải thích nói, giải thích xong cũng không đợi Trần Thâm nói cái gì, liền mang theo rau quả phối hợp đi phòng bếp. Dư Quang lặng lẽ trông thấy đại thúc không biết tại điện thoại cùng laptop bên trên thao tác thứ gì. Chờ mình làm xong đồ ăn, đem ăn uống bưng lên sau cái bàn, hắn như cũ mắt không chấp nhìn xem điện thoại, ngẫu nhiên cũng sẽ tại laptop bên trên thao tác một chút, mình xem không hiểu đồ vật. Ăn cơm trước đi. Ừm, chờ một chút, ta lập tức liền tốt. Nghe nói như thế, Lâm Nghệ không khỏi tới gần một chút, từ khi đêm hôm đó về sau, mình mỗi một lần tới gần, hắn đều sẽ không lưu dấu vết rời xa một chút. Nhưng là lần này, hắn giống như không có phát hiện mình tới gần. Như cũ 10% chăm chú nhìn laptop bên trên chập trùng lên xuống đường cong. Hắn theo bản năng cầm gói thuốc lá lên, con mắt không hề rời đi laptop, chỉ là bàn tay đang tìm tỏi cái bật lửa. Cái bật lửa bị nhấn tiếng vang, cùng ánh lửa xuất hiện. Trần Thâm mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần nhìn về phía Lâm Nghệ, nhìn xem trong tay nàng cái bật lửa, đột nhiên liền có một loại còn tại Thiên Hải thành phố tiểu viện cảm giác, thế là cười cười, sau đó ngậm lấy thuốc lá tới gần một chút. Đại thúc ngươi đang làm gì đó? Kiếm tiền, làm chút ít đầu tư, kiếm chút tiền. Nghe nói như thế, Lâm Nghệ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là trong lòng tự dưng có chút khổ sở. Trong nội tâm nàng biết rõ, nếu không phải là bởi vì chính mình, hắn muốn không dùng dạng này. Thiên Hải thành phố tuy nhỏ, có thể hắn là tự tại. Một điếu thuốc lá hút xong, Trần Thâm rốt cục để điện thoại di rộng xuống, đem laptop cũng đặt ở một bên. Thoải mái duỗi lưng một cái, sau đó cười nói, ta ngó ngó hôm nay làm món gì ăn ngon. Lâm Nghệ trầm mặc một cái trước mắt, sau đó dùng đũa gắp lên một khối khoai tây, đặt ở Trần Thâm trong chén. Ta hôm nay mua hai viên mình thích ăn khoai tây, làm ta làm tốt về sau, ta nhìn khoai tây đã cảm thấy nhất định ăn thật ngon, cho nên giờ khắc này ta cảm giác rất hạnh phúc, ta còn có thể ăn vào khoai tây, còn có thể cho đại thúc làm thành ăn ngon tự điển món ăn, ta kỳ thật đã rất thỏa mãn. Nghe vậy, Trần Thâm kẹp lấy khoai tây động tác nao nao, không khỏi ngước mắt nhìn về phía Lâm Nghệ. Đối mặt ánh mắt của mình, Lâm Nghệ chỉ là kẹp lên một khối khoai tây thản nhiên cười một tiếng, thuần túy mà sạch sẽ, nàng nói, đại thúc ngươi đếm thử nhìn, ăn có không ngon hay không ăn. Trong trường học có rất nhiều nghèo khó cương vị trợ cấp, ta sẽ không kéo đại thúc chân sau, ta có thể mình nuôi sống mình. Nhìn xem nàng rõ ràng là đáng cười, có thể lại tựa như không có như vậy thuần túy cùng vui vẻ. Hạnh phúc của nàng đơn giản cho tới hôm nay có thể ăn vào khoai tây, nàng thỏa mãn là đem làm tốt khoai tây cùng mình chia sẻ. Nàng quả nhiên rất giống mình, tại một chút vật chất phương diện, cũng tại cái khác một chút phương diện. Ta hiểu được, nhà ta tiểu nha đầu đã sớm trưởng thành, là ta một mực dùng đại nhân ánh mắt đi đối đãi ngươi, thế là luôn luôn đưa ngươi xem như còn cần che chở tiểu nha đầu. Liên quan tới chuyện này, ta cần xin lỗi ngươi, ngươi đã trưởng thành, ta không nên lại đem ngươi làm thành tiểu nha đầu phiến tử đến đối đãi. Ngắn ngủi trầm mặc, nhưng không có lúc trước cảm giác đè nén. Trần Thâm nếm thử một miếng khoai tây, không cầm được gật đầu, "A ngon, nhanh lên nếm thử nhịn." Lâm Nghệ gương mặt khuynh hướng một bên, khóe môi lại lặng lẽ giơ lên một chút. Khoai tây ăn ngon, ở chỗ thường xuyên ăn không no, lúc kia chỉ có thể ăn vào khoai tây cho nên tổng hội cảm thấy khoai tây là cái này trên thế giới này thứ ăn ngon nhất, bởi vì sẽ không ở đói bụng. Đại thúc cũng quá khoa trương, bất động thanh sắc đem đại thúc thích ăn đồ ăn, đẩy hướng đại thúc bên người. Bất quá mình không có nói sai, đối với mình mà nói, rẻ nhất khoai tây cũng là hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc của mình rất giá rẻ, sẽ không chiếm dùng đại thúc quá nhiều. Hôm nay tại trong lớp, có cùng các bạn học chủ động nói chuyện sao? Lâm Nghệ nhìn về phía Trần Thâm, sau đó nhanh chóng nhẹ gật đầu, có rất nhiều. Ta cũng có chủ động cùng các nàng nói chuyện. Trần Thâm nhẹ gật đầu, một hồi cơm nước xong xuôi ngươi ngay tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra ngoài một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Huấn luyện quân sự là một trận liên quan tới các ngươi tập thể hoạt động, tại trận này trong hoạt động, các ngươi sẽ rút ngắn lẫn nhau, đồng thời hình thành hữu nghị, hào hào chờ mong cũng hưởng thụ ngươi tương lai cuộc sống đại học đi, nhất định rất muôn màu muôn vẻ. Nếu như trước đó đại thúc nói như vậy, mình có lẽ còn có một chút xíu không tin, cảm thấy quá khoa trương. Nhưng từ khi đi vào cửa trường đại học trong nháy mắt, nàng liền bản năng biết, tương lai mình cuộc sống đại học nhất định là muôn màu muôn vẻ. Nhìn xem đại thúc rời đi bóng lưng, tựa hồ mình cùng hắn quan hệ trong đó có chút hòa hoãn. Có lẽ trong mắt hắn, mình cũng chỉ là một cái còn không có lớn lên tiểu nha đầu, mà bây giờ hắn lại không thể không đối mặt cái này kỳ thật đã lớn lên tiểu nha đầu. Đem trên mặt bàn bát cơm thu sạch nhặt tốt, liền về tới trong phòng của mình. Trong phòng mình có một chỗ cửa sổ, mở cửa sổ ra cảm thụ được từ bên ngoài thổi tới ôn nhuận thanh phong, mặc dù đã đi tới nơi này đã mấy ngày, nhưng mỗi một lần từ khác nhau góc độ đi xem tòa thành thị này, đều sẽ có một loại trong trí nhớ hoảng hốt. Là có chút quen thuộc, nhưng cũng đống nhiên có chút cảm giác xa lạ. Rất kỳ quái, không biết đại thúc phải chăng cũng có cảm giác như vậy. Mà cảm giác như vậy, có phải hay không đại thúc đã từng nói qua lòng cảm mến? Không biết. Nhưng là có một chút nàng biết đại thúc sẽ không rời đi, nàng biết thời gian sẽ để cho mình chậm rãi quen thuộc tòa thành thị này hết thảy. Đại khái hơn một giờ sau, Trần Thâm về tới nơi này, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Lâm Nghệ cũng không ở phòng khách, cho là nàng nghỉ trưa, liền cấp tốc mở cửa đi vào. Lâm Nghệ nghe được cửa phòng mở ra thanh âm, sau đó chính là đại thúc tiếng bước chân. Tiếng bước chân đứng tại trước cửa phòng của mình, dừng lại một lát sau, chính là tiếng bước chân rời đi thanh âm. Có lẽ hắn cho là mình nghỉ trưa, thế là Lâm Nghệ đứng dậy mở ra gian phòng của mình cửa muốn nói cho chính hắn cũng không có nghỉ trưa. Nhưng tại mở cửa trong nháy mắt, thấy được một cái hộp bằng giấy đóng gói. Nàng ngẩn người, mở ra trong thời gian cất đặt lấy một đôi giày thể thao. Giày thể thao rất mềm mại, nhẹ để nàng vô ý thức cuộn tròn đầu ngón tay. Chương 139, kỳ thật vẫn là rất thích chương 139, kỳ thật vẫn là rất thích ôm này đôi giày thể thao đi tới Trần Thâm chỗ gian phòng, cách cửa sổ, nhìn thấy Trần Thâm ngay tại trải giường chiếu, ánh mắt giao hội một cái trước mắt, Trần Thâm ánh mắt quét mắt tới, thấp giọng nói ra, vừa ra ngoài tiêu thực, cửa hàng làm hoạt động, mua một đôi đưa một đôi, ta một người mặc không được nhiều như vậy giày. Lâm Nghệ không có đâm thủng, mình đi qua nơi xa nhất chính là nhạc viên. Mình đối thành phố này quen thuộc nhất địa phương, ngay tại lúc này ở lại phụ cận xung quanh. Nơi này thuộc về lão thành khu, nơi này cửa hàng không có mua một tặng một hoạt động, đôi giày này con nhẹ nhàng quá doanh, hiển nhiên sẽ không tiện nghi. Nàng đem giày hộp ôm ở ngực mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thâm cười nói, tạ ơn đại thúc. Thanh âm không cao, không có hai ngày trước cứng nhắc, ở cuối bên trong cất giấu điểm cũng không nói ra miệng mềm mại. Trần Thâm nghe nói như thế, kẹp lấy thuốc lá tay dừng một chút, chỉ là tùy ý khoát tay áo, mơ hồ không do nói ra, việc nhỏ, thuận tiện mà thôi. Tốt, không có việc gì liền trở về phòng đi, ta muốn nghỉ trưa một hồi. Được. Lâm Nghệ đáp ứng một tiếng, ôm giày hộp về tới trong phòng của mình. Nhìn xem trước mặt này đôi màu trắng giày thể thao, giặt chân, đổi một đôi sạch sẽ bít tất, đem giày xuyên tại trên chân. So với mình những cái kia hơi nặng nghề giày thể thao, đôi giày này còn bên trên chân 10 phần nhẹ nhàng, giống trên mặt đất 10 phần mềm mại, cũng không biết có phải hay không giày cái đệm nguyên nhân, bàn chân vô cùng thoải mái. Dạng này giày nhất định rất đắt. Đại thúc, ngươi thật tốt. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, đại thúc màn cửa đóng chặt, cửa cũng răng giữ, tựa hồ thật đã ngủ say. Nhìn thoáng qua đặt ở trên kệ máy ảnh cùng với các trang bị, Lâm Nghệ đem nó cầm xuống tới, động tác rất nhẹ vì đó đau. Tựa như đối mặt lần trước cái kia muốn bán đi mình nam nhân, hắn chính là như vậy nhẹ nhàng đem mình kéo đến phía sau hắn, sau đó đối nam nhân kia nói, chuyện của nàng, cùng ta đàm hắn quan tâm mình, không nhìn nổi mình bị khi dễ, hắn vẹn vẹn cũng chỉ là quan tâm mình thôi. Thiết bị tất cả đều bị lau sạch sẽ, đại thúc kỳ thật rất yêu quý thiết bị, mình lau sạch sẽ về sau, cùng mới giống nhau như lúc. Trận Trần Thâm trong phòng truyền ra một trận tiếng vang. Lâm Nghệ ngẩn người, vô ý thức tới gần Trần Thâm gian phòng, thử thăm dò nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cửa phòng không có khóa trái. Nguyên lai chỉ là đại thúc xoay người, điện thoại rơi trên mặt đất. Nhìn xem đại thúc ngủ say dáng vẻ, Lâm Nghệ do dự một cái chớp mắt, vẫn là rón rén đi vào. Đem rơi xuống đất điện thoại nhặt lên, may mắn điện thoại cũng không có ném hỏng, tại mình trên quần áo lau sạch nhẹ nhẹ phía trên rơi xuống xám, sau đó đem nó một lần nữa đặt ở đại thúc đầu giường. Một giây sau, giường chiếu kéo kẹt rung động, Lâm Nghệ giật nảy mình, bản năng lui lại một bước, mà hắn cũng chỉ là chờ mình. Tựa hồ là nóng, ngủ được cũng không an tâm. Nhìn xem đại thúc mồ hôi trên trán, bàn tay nhẹ nhàng vì đó lau, rõ ràng là giúp đại thúc lau mồ hôi, có thể chính nàng gương mặt lại nóng hổi lợi hại. Tựa như cũng chỉ có hiện tại cái dạng này, chính mình mới có thể thản nhiên nhìn xem hắn, sau đó một mực cứ như vậy nhìn xem hắn. Kỳ thật ta không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào, ta chỉ muốn đi theo bên cạnh ngươi, tựa như cùng với ngươi lúc, ngươi đối ta nhỏ vụn thiện ý, trong bất chi bất giác liền đã dung nhập vào cuộc sống của ta bên trong. Ta rất cảm tạ ngươi, là ngươi để cho ta có thể trong đêm tối thoáng có chút thở một hơi, là ngươi nói cho ta, cho dù là người như ta, cũng là có thể bị ôn nhu mà đối đãi, cũng là có thể thử nghiệm đi tin tưởng, đi ỷ lại, đi lòng tham. Ta nghĩ canh giữ ở bên cạnh ngươi, không gần không xa canh giữ ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể cần ta, cũng có thể không cần ta, ta sẽ cố gắng học tập, cố gắng công việc, ta về sau sẽ nuôi ngươi, ta không phải một cái sẽ chỉ cản trở ngươi. Làm trong bóng tối tồn tại quang minh, cái kia bôi quang minh liền thành Lâm Nghệ sống tiếp hy vọng. Vì thế nàng có thể tại đại thúc không thích thời điểm, điên cuồng khắc chế chính mình, mang theo nói không nên lời tự ti. Nàng sợ mình sẽ liên lụy đến hắn, nhưng lại không nỡ buông tay phần này đối với nàng tới nói, duy nhất một phần ôn nhuãn. Lúc xế chiều, thời tiết không còn như vậy oi bức. Lâm Nghệ đứng ở dưới lầu, nhẹ nhàng đá trên mặt đất hòn đá nhỏ, thỉnh thoảng liền sẽ ngẩng đầu nhìn xem xét. Khi thấy trong hành lang thân ảnh, lại rất nhanh phóng xuống con ngươi. Không có ý tứ, đợi lâu. Trần Thâm vừa cười vừa nói xong cùng đi mua thức ăn, kết quả trên nửa đường nhà cầu, để Lâm Nghệ đợi mình thời gian dài như vậy. Không cần phải gấp, hiện tại thời gian còn rất sớm. Nhìn xem hắn nếp bốn quần áo, khẳng định là không muốn mình chờ lâu, liền vội vã ra. Mà lại ta cũng không có chờ thời gian rất lâu. Ra vẻ nhẹ nhõm nói, lần trước đường đột, giữa bọn hắn có rõ ràng khoảng cách, như thế xa cách cảm giác, đối với nàng tới nói, thật rất không thích. Đi đi, một hồi không đổi kịp mua nửa giá thức ăn. Cảm thụ được đầu bị bàn tay nhẹ nhàng phất qua, trái tim bỗng nhiên nhảy lên, tất cả ra vẻ chấn định cùng nhẹ nhõm, tại thời khắc này tất cả đều bị nội tâm bối rối thay thế. Đại thúc ngươi cũng không có rửa tay. Ha ha ha, cái này đều bị ngươi phát hiện. Có thể nghe ra đại thúc trong lời nói cất giấu đùa ý cười, thế là khỏe môi cũng không bị khống chế nhẹ nhàng dương lên. Tại Thiên Hải thành phố thời điểm, chỉ cần đến xuống buổi trưa, chợ bán thức ăn bên trong đều sẽ biến thành nhảy cầu giá. Không biết Ma Đô có phải như vậy hay không, cho nên muốn đi xem, là mình mời đại thúc, mà hắn cũng không có cự tuyệt. Cùng mình trong tưởng tượng, thật đến xuống buổi trưa, nơi này rau quả đều xuống giá. Lao thành khu cũng có lao thành khu chỗ tốt, chí ít chỗ ở khoảng cách chợ bán thức ăn không có rất xa. Về sau xế chiều mỗi ngày đều có thể tới đây mua thức ăn. Nhìn xem Lâm Nghệ Du đang tại từng cái trước gian hàng, giống như là một con bướm tự do mà nhẹ nhàng. Tốt bao nhiêu à, Trần Thâm hy vọng tương lai của nàng đều có thể như là giờ phút này bình thường thật vui vẻ. Không khỏi đốt lên một điếu thuốc lá, còn không có rút hai cái. Liền nghe đến Lâm Nghệ kêu gọi, đại thúc mau tới nha. Tới. Ngắn gọn buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh, nàng rất vui vẻ tựa như là sẽ truyền nhiễm, đến mức Trần Thâm ở phía sau mang theo đồ ăn, cũng là vui vẻ. Trên đường đi về nhà, bọn hắn lại phải về đến trong sinh hoạt. Nhìn xem trước mặt đại thúc, Lâm Nghệ trầm mặc theo sau lưng. Con người sáng ngời chớp chớp, đèn đường đem ta cùng đại thúc cái bóng kéo rất dài. Đi ở phía sau hắn, hắn cao lớn cái bóng bảo bọc ta, tựa như là một trường không đâm người, còn có thể cho ấm áp ám võng, nhẹ nhàng, lặng yên không tiếng động bao phủ ta. Ta len lén dịch chuyển về phía trước động nửa bước, để cho mình cái bóng cùng đại thúc cái bóng dựa vào là rất gần, cơ hội dung hợp lại cùng nhau. Rõ ràng trong hiện thực, ta cùng đại thúc còn có một đoạn nho nhỏ khoảng cách, có thể dư quang nhìn xem cái bóng dưới đất, trong lòng đông nhiên liền ấm áp. Kỳ thật vẫn là rất thích đại thúc. Chương 140, muốn ta sao? Chương 140, muốn ta sao? Thanh xuân rung động, không phải trong nháy mắt tim đập thình thịch, chí ít đối với Lâm Nghệ tới nói, không phải như vậy. Nàng rung động là nghi hoặc, là không hiểu, là ngây thơ, cuối cùng lặng yên khai thiếu, thế là nội tâm quần quần cảm xúc luôn luôn thoát ly tầm kiểm soát của mình. Đây là một loại rất khó lấy hình dung ra cảm giác, có lẽ đây là Lâm Nghệ đối với thanh xuân cảm thụ, thế là chỉ là cái bóng tới gần một chút xíu, nhịp tim liền có chút gia tốc. Nội tâm của nàng khát vọng cùng đại thúc quan hệ có thể như vậy gần sát, nhưng phần này quyến luyến giờ phút này chỉ có thể giấu ở đáy lòng, không dám nói ra miệng. Tại đại thúc trong mắt, tuổi tác bên trên chênh lệch sẽ để cho hắn cảm giác mình phần này tình cảm có chút không thực tế. Sợ hơn bởi vì chính mình nguyên nhân, từ đó mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại thời gian tốt đẹp. Trần Thâm Dư quang thấy được Lâm Nghệ nho nhỏ động tác, cái bóng tới gần để hắn càng rõ ràng cảm thụ đến tiểu nha đầu này nội tâm cô độc. Nói như thế nào đây, ở chung thời gian dài như vậy, đối nàng đau lòng, muốn bảo hộ nàng ôn nhu, chưa bao giờ một khắc giảm bớt qua. Hy vọng nàng có thể thấy rõ ràng chính nàng nội tâm, cũng hy vọng nàng có thể trong tương lai trên con đường này càng ngày càng tốt, hy vọng nàng tốt phần này tâm, là tuyệt đối thuần túy, không quan hệ cái khác. Nhưng ở sâu trong nội tâm ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra ngắn ngủi khắc chế, nàng nói hiểu được mình, thế là tinh chuẩn nhìn thấu mình mọi bệnh cùng cô độc. Nàng còn như thế nhỏ, lại là duy nhất có thể cùng mình chung tình người. Cái bóng gắn bó giờ khắc này, là một loại không lời ăn ý, xua tán đi mình cô độc, thế là trong lòng có một phần cảm giác thật. Thế nhưng là phần này cảm giác thật, là không đúng. Cho nên dù là cái bóng dựa vào là gần như vậy, hắn cũng sẽ triệt để ở trong lòng phân rõ giới hạn. Sợ hãi Lâm Nghệ cực nóng cùng thuần túy, sợ hơn sẽ không hình hãm hại đến nàng, nhất sợ hai phần quan hệ này biến chất về sau, giữa bọn hắn ngay cả qua lại làm bạn, qua lại chữa trị quan hệ đều không thể duy trì. Trời cao mặc chim bay, thế giới này lớn đâu, Lâm Nghệ hiện tại chỉ là thấy được thế giới này một chút xíu mỹ hảo, tương lai còn có càng nhiều mỹ hảo đang chờ nàng đâu. Nàng không nên lẫn vào tiến mình phức tạp trong đời. Hết thảy liền như là chính mình nói như vậy, nàng đối với mình cũng không phải là tình cảm, mà là trùng hợp hai cái người bị thương, đồng bệnh tương liên. Trừ cái đó ra không thể vượt qua, không thể để cho phần này cũng không tệ lắm quan hệ biến chất, đây là mình đối nàng tốt nhất chúc phúc. Đại thúc ngươi có thể chứ? Xem nhẹ người không phải. Ta chỉ là bình thường không lộ ra trước mắt người đời thôi. Nhìn xem đại thúc chủ động giúp mình thái rau dáng vẻ, âm thầm nhẹ nhàng mấp máy môi, đối cái này duy nhất tiếp nhận mình người, hắn bất kỳ cử động nào, đều sẽ để cho mình không tự chủ lộ ra nội tâm cảm xúc. Ngày mai sẽ phải chính thức khai giảng, một hồi cơm nước xong xuôi sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, huấn luyện quân sự thời điểm nhưng là muốn chịu tội. Ma đô thời tiết mang theo ở bước, nắng gắt cuối thu cũng không phải nói một chút mà thôi. Chuyện đã qua đều không trọng yếu, tiếp xuống nhân sinh mới là ngươi nên chăm chú hưởng thụ cùng cảm thụ. Nhân sinh của ta, giống như đã có thể thấy được, đại thúc nhân sinh của ngươi cũng muốn nhiều hơn hưởng thụ nha. Lâm Nghệ ngước mắt nhìn về phía Trần Thâm, tiếu dung tại cái này một cái chớp mắt là sáng lạ, chúng ta muốn cùng một chỗ hạnh phúc, cùng một chỗ mỹ hảo. Đây là Lâm Nghệ đối Trần Thâm chân thật nhất chúc phúc, nàng rõ ràng biết mình đối với Trần Thâm tầm quan trọng, mà Trần Thâm đối với mình tới nói, đồng dạng vô cùng trọng yếu. Bởi vì trọng yếu, cho nên đều hy vọng lẫn nhau tốt. Sáng sớm hôm sau, Trần Thâm tỉnh ngủ lúc, Lâm Nghệ đã đi học. Tùy ý rửa mặt một phen, thuận tiện nhìn thoáng qua Lâm Nghệ hôm nay chuẩn bị bữa sáng. Nha đầu này, đều nói không cần chuẩn bị bữa sáng. Nghe được đặt ở trong phòng khách chuông điện thoại di động vang lên. Trần Thâm bưng điểm tâm đi ra. Nhìn thấy tiếng chuông tin tức, không khỏi nhíu mày. Chợt nhận nghe điện thoại. Ai u, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, thoát tiệp tổ kẹ không chỉ có lên được sớm, còn có thể nhớ tới liên hệ ta. Trần Thâm luôn ngữ mang cười, không nhịn được trêu chọc. Từ khi rời đi Hải thị, cô nàng này đối với mình mặt không phải mặt, cái mũi không phải cái mũi, điện thoại của mình kia là một cái đều không tiếp, ngẫu nhiên liền xem như tiếp, cũng là một trận bạch nhãn, điên cuồng âm dương quái khí. Thôi đi, nếu không phải Lâm muội muội hôm nay khai giảng, ta mới không muốn liên hệ ngươi đây. Trong video, Hồ Vũ Tịch đôi mắt nhẹ nhàng đảo qua, chợt ánh mắt nhẹ nhàng lệnh ra, chính là cho Trần Thâm một cái linh tú bốn bạch nhãn. Trần Thâm sờ lên cái mũi, vừa định trêu chọc nàng hai câu, kết quả con mắt có chút nheo lại, tỉ mỉ nhìn một chút Hồ Vũ Tịch sau lưng bóng lưng. Kia là quen thuộc điện tử, thông qua Hồ Vũ Tịch đứng đấy góc độ, có thể mơ hồ thấy được nàng sau lưng một mảnh nhỏ vừa rau. Phát giác được Trần Thâm biểu tình biến hóa, Hồ Vũ Tịch gảy nhẹ lông mày, đáp ý biểu lộ thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Nàng dùng di động chiếu hướng bốn phía, quen thuộc sao? Ngươi đem nơi này mướn. Hồ Vũ Tịch một bộ đương nhiên biểu lộ, bằng không thì đâu, khu nhà nhỏ này lại lớn lại yên tĩnh, còn có miễn phí rau quả ăn, còn có thể miễn phí mất điện bình xe, ta đương nhiên muốn thuê lại xuống tới đi. Nhìn xem Hồ Vũ Tịch bộ kia đáp ý tiểu kiểu xinh đẹp, Trần Thâm không tự chủ cười cười, chợt điện thoại nhắm ngay bữa sáng hỏi, "Ăn chưa?"
"Còn không có."
Nói đến đây, Hồ Vũ Tịch lập tức liền hề bại xuống tới, hai ngày này dọn nhà mệt chết. Nữ sinh đồ vật nhiều, dễ như trở bàn tay sẽ không lựa chọn dọn nhà, lần này dọn nhà, thế nhưng là không ít bị liên lụy. Bên trên một giây sức sống bắn ra bốn phía, một giây sau hiểu xỉu, Trần Thâm không biết cái này tiểu nữ nhân đến tuột cùng có bao nhiêu phó khuôn mặt. Có thể dạng này người, mới thật sự là tươi sống, so bất luận kẻ nào đều muốn tươi sống chân thực. Vui vẻ chính là vui vẻ, mệt mỏi chính là mệt mỏi, hết thảy tất cả đều là lấy nàng mình làm chủ, không có người có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, nhiều ít người đều muốn sống thành bộ dáng của nàng, có thể nhiều ít người nhưng lại không sống được nàng cái dạng này. "Vậy ta trước ăn." "Ai nha, ngươi trước chớ ăn, thèm người chết đều." Trần Thâm cắn một cái trứng tráng, "Nói một chút đi, đừng nói gọi điện thoại chính là vì nói cho ta, ngươi dọn nhà. Ngươi không cảm thấy điều này rất trọng yếu sao?"
"Dọn nhà ai, chuyện trọng yếu như vậy, đương nhiên là muốn chia sẻ à, ngươi có ý tứ gì?"
Trần Thâm than nhẹ một tiếng, giờ khắc này, tuyệt đối không nên nữ nhân tranh luận cụ tượng hóa. Nguyên bản đều chuẩn bị muốn giải thích một chút. Một giây sau, Hồ Vũ Tịch lại cười doanh doanh mà hỏi, "Ta tại Lâm Muội Muội vòng bằng hữu thấy được, các ngươi còn đi công viên trò chơi nhìn pháo hoa, rất đẹp à?" "Chỉ là từ trên tấm ảnh nhìn thấy, cũng cảm giác đẹp không sao tả xiết, nhất là Lâm Muội Muội tại pháo hoa ở dưới mấy chương ảnh chụp, đối với nữ tính tới nói, có chút hâm mộ đều."
"Ừm, là rất đẹp, hôm nào ngươi nếu tới du ngoạn, ta có thể lòng từ bi dành thời gian dẫn ngươi đi nhìn xem, ngươi biết, thời gian của ta vẫn là rất trọng yếu."
Đúng vậy à, thời gian của ngươi trọng yếu nhất, tuổi đã cao, thời gian cũng không phải rất trọng yếu sao?" Nói lười biếng nằm tại, Trần Thâm lúc trước trên ghế nằm, thảnh thơi được không hài lòng dáng vẻ, "Nhớ ta không?"
Chương 141, hy vọng ngươi có thể một mực vui vẻ. Chương 141, hy vọng ngươi có thể một mực vui vẻ. Nàng tùy tính lười biếng dáng vẻ, nhàn nhạt hỏi, "Nhớ ta không?" Cái này nhẹ nhàng một câu, để Trần Thâm kem chút đem miệng bên trong cơm phun ra ngoài. Nhìn thấy Trần Thâm kem chút cười sặc sụa dáng vẻ, Hồ Vũ Tịch một bên mắt trợn trắng, một bên oán trách nhìn xem hắn, "Ngươi cũng trưởng thành người, còn cùng tiểu hài đồng dạng cười sặc sụa, xấu hổ hay không?"
"Xấu hổ, ta rất hổ thẹn."
"Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu, ngươi có muốn hay không ta?"
"Có một chút điểm đi."
Nghe được câu trả lời này, Hồ Vũ Tịch trong lúc lơ đạm thân thể thẳng tắp, bí môi muốn cười không cười liếc xéo lấy Trần Thâm, liền một chút xíu.
"Bằng không thì đâu? Chẳng lẽ muốn ngươi nghĩ đến ruột gan nước từng khúc, cơm nước không vào?"
Hồ Vũ Tịch nhún vai, "Cái này quá khoa trương, ngươi cái này tuyệt tình nam nhân, tuyệt đối sẽ không dạng này."
"Tuyệt tình?"
"Đúng thế, ngươi còn không dứt tình sao?
Muốn đi cũng không cho ta nói một tiếng, ngươi đi lần này ít nhất đều muốn 4 năm à, ngươi nói ngươi có đủ hay không nhân tâm?"
"Tuyệt tình không dứt tình."
Nhắc lên chuyện này, Hồ Vũ Tịch vẫn có chút sinh khí.
Đối với chuyện này, Trần Thâm cũng tự biết có chút đối lý. Kỳ thật lúc trước không nghĩ quá nhiều, ly biệt chuyện như vậy, kỳ thật đối với bọn hắn quan hệ trong đó, còn nhiều ít có bị thương cảm giác. Không thích ly biệt thời điểm thương cảm, cho nên liền nghĩ đến Ma Đô về sau tại nói cho Hồ Vũ Tịch.
Bất quá, giống như Hồ Vũ Tịch vẫn rất để ý.
"Cái kia, người xinh đẹp như vậy, có câu nói thế nào, tựa như là gọi là người mỹ tâm thiện, cũng đừng chấp nhặt với ta."
Đối với Trần Thâm, thuộc về nữ nhân kỹ năng bị động, nghe lời chỉ nghe một nửa đặc tính xuất hiện. Hồ Vũ Tịch bên thai cũng quả thật cũng chỉ còn lại có Trần Thâm nói mình đẹp.
Ngạo kiêu dáng vẻ, "Là Hồ Vũ Tịch à, liền ngươi nhất biết nói, ta xinh đẹp như vậy, cũng không có gặp ngươi nhiều chủ động liên hệ ta."
Nói, nàng ngẩng đầu, mái tóc rũ xuống một bên, ánh mắt u oán phảng phất tại nói, "Ta xinh đẹp như vậy, ngươi còn không tranh thủ thời gian nhiều ca ngợi ta, khen ta tâm tình tốt, liền tha thứ ngươi.
Gần nhất còn tốt chứ?"
Trần Thâm ho nhẹ, nói sang chuyện khác hỏi.
Có thể câu này ân cần thăm hỏi lời nói, lại là để Hồ Vũ Tịch tìm được một cái phát tiết miệng, nàng nói, "Không tốt, không tốt đẹp gì. Ta vội vàng dọn nhà, vội vàng quay chụp video, đột nhiên ở giữa cũng cảm giác mệt mỏi quá.
Rất muốn giống như trước, mệt mỏi liền đi tìm ngươi cùng Lâm Muội Muội, sau đó cùng nhau ăn cơm, uống rượu với nhau, cùng một chỗ sướng trò chuyện.
Thế nhưng là các ngươi tất cả đều đi."
Nàng không có quên ban sơ cùng Trần Thâm ở giữa ước định, đem khoái hoạt mang cho mọi người, thế nhưng là một người, không người nào có thể chia sẻ thời điểm, thật mệt mỏi quá. Bên người bằng hữu không còn có một cái giống Trần Thâm như vậy. Các nàng xem đến mình tại trên internet kiếm tiền, liền hung hăng muốn mượn tiền của mình. Mình tình nguyện cùng Trần Thâm chia 5 năm sổ sách, hắn cũng không nguyện ý chiếm mình tiện nghi, càng là so sánh, càng là có thể khắc sâu cảm nhận được Trần Thâm tốt.
Nàng nói nàng không tốt, Trần Thâm nhưng không có cảm nhận được mảy may thuộc về nàng phàn nàn, nàng cũng chỉ là nói với mình nàng có chút mệt mỏi.
Ui, cái này có thể không hề giống ngươi, người lớn như vậy, còn giống như tiểu hài tử cảm tính, 11 thời điểm, ta mang Lâm Nghệ trở về tìm người chơi.
Nghe nói như thế, Hồ Vũ Tịch nội tâm tất cả bị khuất, trong nháy mắt tan thành mây khói.
Nguyên lai vui vẻ cùng không vui, chỉ ở một ý niệm, nguyên lai vui vẻ cùng không vui, thật có thể bởi vì một người khác mà thay đổi.
Nói xong, ngươi cũng đừng gạt ta, ngươi biết, con người của ta tâm nhắn nhỏ, thích nhất mang thủ.
Biết, lòng dạ hẹp hòi dáng vẻ, nhanh đi ăn bữa sáng, sau đó nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng muốn đi ra ngoài làm việc.
Được thôi, ta cũng đói bụng, bye bye.
Sau khi cúp điện thoại, Hồ Vũ Tịch nhẹ nhàng để điện thoại di động xuống. Bàn tay vướt ve dưới thân ghế nằm, trong trí nhớ Trần Thâm thích nhất nằm ở trên đây thành thơi.
"Trần Thâm, ta có một chút nhớ ngươi, nhưng cũng chỉ là một chút xíu, không thể nhiều hơn nữa."
Thanh âm lưu luyến ôn nhu, lại dẫn không nói ra được tưởng niệm.
Quen thuộc một người có lẽ muốn thời gian rất lâu, thích một người chỉ cần rất ngắn thời gian rất ngắn.
Cho nên mình đầu tiên là thích về sau quen thuộc, vẫn là trước quen thuộc về sau mới thích. đúng vậy, thích cái kia thành thục cũ, lại luôn có thể cho mình một loại, hắn không gì làm không được lôi thôi đại thuốc. Thích cái kia để cho mình hỗ trợ nhuộm tóc, gọn gàng nam nhân. Len ken điện thoại tin tức tiếng nhắc nhở vang lên. Hồ Vũ Tịch nhìn thoáng qua, ngắn ngủi mấy chữ, trong lòng chợt tựa như là ăn mật, rõ ràng cách xa nhau ngàn dặm, vẫn là sẽ ngăn không được luôn hãm. Nghỉ ngơi thật tốt, cố lên, ngươi là tuyệt nhất Hồ Vũ Tịch, hy vọng ngươi có thể một mực khoái hoạt. Có như thế trong nháy mắt, Hồ Vũ Tịch giống như nhìn thấy Trần Thâm cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, ôn hòa lại lười biếng nhìn xem mình, sau đó đưa tay đặt ở trên đầu mình, thanh âm mang theo một chút khàn khàn, nói: "Hồ Vũ Tịch, ngươi thật xinh đẹp." Ngô 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 quá mất mặt. Hồ Vũ Tịch che lấy khuôn mặt nhỏ của mình, cảm giác mình thật được không không chịu thua kém nha, hắn cách màn hình một câu, liền để mình không hiểu hiện tượng, mắc cỡ chết người ta rồi đều. Trần Thâm ngươi tốt nhất cũng là dạng này. Hồ Vũ Tịch cắn môi, nhìn xem điện thoại khuôn mặt nhỏ đỏ bừng không tưởng nổi. Tách ra không chỉ có không để cho mình mơ hồ bộ dáng của hắn, ngược lại bởi vì tách ra trở nên càng thêm rõ ràng. Ai ta cũng coi là một cái rất xinh đẹp nữ nhân, không nghĩ tới cứ như vậy cắm đến trong tay của ngươi. Để điện thoại di động xuống, nói thật ra, Trần Thâm nội tâm cũng thật buồn cười. Thực sự Hồ Vũ Tịch tươi sống, cho dù là cách màn hình, cũng có thể đem khoái hoạt chuyển tới. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, hôm nay khí trời tốt, cũng không biết thật là bởi vì khí trời tốt, hay là bởi vì hôm nay tâm tình không tệ. Thu thập một chút bàn ăn, dùng di động đăng ký một cái tài khoản, cầm lấy máy ảnh cũng đi ra ngoài. Không phủ nhận Liêu Tình Tuyết lời nói không phải không có lý, nhưng tương tự không phủ nhận Lâm Nghệ kiên trì. Hai lần so sánh, từ bản năng bên trên, tâm liền khuynh hướng Lâm Nghệ. Như vậy tiếp xuống, cũng chỉ làm mình thích sự tình, mình 30 tuổi nhân sinh, cũng mới vừa mới bắt đầu không phải sao? Trong trường học, tuy nói hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, nhưng kỳ thật tự do thời gian hoạt động càng nhiều hơn một chút. Cũng tỉ như đã xác định, ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự. Hiện tại các nàng cần phải đi nhận lấy quân huấn phục. Đi tại đi hướng lĩnh quân huấn phục trên đường, nàng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Thấy được đại thúc ban bố vòng bằng hữu. Lâm Nghệ, đang nhìn cái gì nha? Không có gì. Lâm Nghệ thu hồi điện thoại đối người bên cạnh cười cười. Đây là mình đi vào đại học về sau, nhận biết cái thứ nhất nói chuyện cùng chính mình bằng hữu, nàng gọi Khương Miêu Miêu. Nàng là mình người bạn thứ nhất, tương lai mình còn sẽ có càng nhiều bằng hữu. Đại học là mình khởi đầu mới, không thể tại giống cao trung như vậy, làm một cái quái gở người. Mình thật sự có đang từ từ trở nên càng tốt hơn đại thúc, ta sẽ không để cho người thất vọng. Chương 142, ngươi cùng Trần Thâm thật giống như chương 142, ngươi cùng Trần Thâm thật giống như hai người ngay tại nói chuyện, bỗng nhiên một đạo âm thanh xé gió lên. Ngay sau đó liền thấy mấy cái nam đồng học nhanh chóng từ bên cạnh chạy qua, sau đó tại trước mặt hai người, đột nhiên liền làm ra một cái nhảy vọt tới gần bỏ banh vào dô động tác. Sau khi hạ xuống, nam sinh đón ánh mặt trời, đối hai người cởi mở cười một tiếng, sau đó cùng bên người bằng hữu tiếp tục nói chuyện phiếm nói chuyện, đặc biệt tiêu sái. Người còn nhớ rõ sao? Từ Soái tự giới thiệu thời điểm nói, lúc trước hắn ở cấp 3 thời điểm, còn đại biểu qua trường học tham gia qua trường học vận động bóng rổ xe đâu. Khương Miêu Miêu vừa cười vừa nói. Ừm. Lâm Nghệ nhẹ gật đầu, tự giới thiệu thời điểm nàng cũng nghe đến. Thế nhưng là nàng cũng không cảm thấy, vừa rồi Từ Soái động tác rất tiêu sái, tương phản cảm giác rất ngây thơ. Cái nào người bình thường, đi tới bỗng nhiên làm ra một cái nhảy vọt tới gần bỏ banh vào dô động tác. Trong đầu chợt nghĩ đến, nếu như đại thúc đi tới bỗng nhiên làm ra dạng này một động tác sẽ là bộ dáng gì. Nghĩ tới đây, Lâm Nghệ khỏe môi không tự giác giơ lên một chút. Chăm chú nhìn thêm trong điện thoại di động đại thúc ban bố vòng bằng hữu. Đây là ai nha? Khương Miêu Miêu nhìn thấy Lâm Nghệ nhìn xem điện thoại, mí môi cười khẽ dáng vẻ, không khỏi cũng xích lại gần một chút, nhìn thoáng qua hỏi, cười hỏi. Đây là ta đại thúc. Hắn là một cái rất tốt người rất tốt. Lâm Nghệ lên tiếng giải thích. Rất tốt rất tốt. Khương Miêu Miêu chăm chú nhìn thêm, sau đó dư quang nhìn về phía Lâm Nghệ, mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng lại có thể cảm thụ ra, Lâm Nghệ cũng không phải là loại kia thích nói ngoa người. Lần thứ nhất, nghe được Lâm Nghệ như vậy tán thưởng một người. Vừa rồi liền xem như Từ Soái, nàng cũng chỉ là không lạnh không nhạt tân một tiếng. So sánh chênh lệch không nên quá rõ ràng. Đúng, rất tốt rất tốt. Lâm Nghệ ngàn vạn phần khẳng định nói lần nữa, trong lòng ta, đại thúc chính là thiên hạ đệ nhất tốt. Ha ha ha. Được rồi nhà ngươi đại thúc chính là thiên hạ đệ nhất tốt, chúng ta nhanh đi nhận lấy quân huấn phục đi, chậm thêm cần phải xếp hàng thời gian rất lâu đâu. Khương Miêu Miêu lôi kéo Lâm Nghệ tay hướng phía trước đi đến. Lâm Nghệ cố nén muốn thu tay lại xúc động mặc cho Khương Miêu Miêu lôi kéo chính mình. Kỳ thật vẫn là có một chút điểm không quen, nhưng một chút không quen cũng không có cái gì. Có lẽ giữa bằng hữu liền nên dạng này ở chung, tại Hải Thị cao trung thời điểm cũng đã gặp quan hệ rất tốt nữ đồng học nhóm, qua lại bắt tay, qua lại cùng đi phòng vệ sinh. Đại thúc nói nơi này là mình khởi đầu mới, vậy liền từ hôm nay trở đi đi. Thế là đầu ngón tay cứng ngắc, cầm Khương Miêu Miêu bàn tay, đi theo chạy chậm sau khi đứng lên, tâm tình tựa hồ thật trở nên có chút không giống. Lâm Nghệ, buổi chiều ngươi chuẩn bị làm gì nha? Hôm nay các nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là nhận lấy quân huấn phục chờ đợi ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự, cho nên buổi chiều thời gian đối với các nàng tới nói vẫn rất sung túc đây này. Quét dọn thuê lại gian phòng, sau đó nấu cơm chờ đợi công việc về nhà đại thúc. Lâm Nghệ sinh hoạt cho tới nay đều tương đương đơn giản, nhất là gặp được Trần Thâm về sau, liền càng thêm đơn giản. Bởi vì không cần bởi vì ấm no mà bôn ba, cho nên dưỡng thành càng nhiều quen thuộc là chờ đợi công việc sau khi về nhà đại thúc. Nghe nói như thế, Khương Miêu Miêu hít sâu một hơi, có một ít hâm mộ nói ra, ngươi đại thúc đối ngươi thật tốt, còn nguyện ý bồi tiếp ngươi đến Ma Đô bên này đi học. Vậy được rồi, chờ huấn luyện quân sự kết thúc về sau, ngươi muốn mời ta đi ngươi thuê lại làm khách sao? Ta đi về hỏi hỏi đại thúc, bất quá hẳn là có thể, đại thúc thật thích ta kết giao bằng hữu. Vậy chúng ta nói xong chờ huấn luyện quân sự kết thúc, ngươi muốn mời ta đi ngươi thuê lại địa phương làm khách, đến lúc đó chúng ta cùng đi ra chơi. Cùng Khương Miêu Miêu sau khi tách ra, Lâm Nghệ cầm thuộc về mình quân huấn phục, rời đi sân trường. Đã có thể thuần thục đi tàu điện ngầm, đi ra trạm xe lửa, Lâm Nghệ không có về nhà trước, mà là đi phụ cận chợ bán thức ăn mua một chút rau quả. Ma đô hiện tại thời tiết vẫn là rất nóng bức, mỗi lần mua thức ăn cũng không dám mua quá nhiều. Mang theo lấy lòng rau quả về nhà, đi đến mình cùng đại thúc thuê lại dưới lầu, xa xa liền thấy một thân ảnh. Thân ảnh này hiểu điệu biệt chuyển, nhìn rất đẹp, cũng tựa hồ có một ít nhìn quen mắt. Đi tới gần, loại cảm giác quen thuộc này liền càng sâu, không khỏi khẽ nhíu mày, nghĩ thầm hẳn là sẽ không, nàng nói qua mục tiêu của nàng cùng Lý Tưởng Học Viện là kinh đô. Tựa hồ là nghe được sau lưng tiếng bước chân, thân ảnh có chút quay người. Thế là trong lúc lơ đãng, ánh mắt liền giao hội ở cùng nhau. Mở cửa phòng, tướng quân huấn phục đặt ở trên ghế salon về sau, quay người nhìn về phía ngoài cửa Liễu Tình Tuyết, ngươi bây giờ lúc này không nên tại kinh đô sao? Liễu Tình Tuyết đưa tay đem bên thai tán lạc xuống tóc dài, có chút sắn bên thai về sau, khẽ khúc khích cười nói, ta không có lựa chọn đi kinh đô. Nghe nói như thế, Lâm Nghệ không tự giác toát ra để phòng cùng xa cách. Nàng có thể lại tới đây, nói rõ trước đó đã cùng đại thúc thấy qua, từ cái gì bắt đầu, Lâm Nghệ mình cũng không biết, nàng có chút không muốn những người khác cùng đại thúc liên lụy quá sâu. Nhất là Liễu Tình Tuyết. Liễu Tình Tuyết cố này 18 tuổi thân thể bên trong, là một cái có 30 năm lịch duyệt linh hồn, tất nhiên là đó có thể thấy được Lâm Nghệ trong mắt lãnh đạm cùng xa cách. Làm bản thân nàng tới nói, Lâm Nghệ gặp được Trần Thâm thời gian, kém xa mình nhận biết Trần Thâm thời gian 1/10, nàng kỳ thật từ nội tâm suy nghĩ sâu xa muốn cùng Lâm Nghệ giao hảo. Bởi vì giấc mộng kia, cũng bởi vì nàng thật sự cứu được Trần Thâm. Lâm Nghệ, ta có thể vào không? Lâm Nghệ thu hồi ánh mắt, sau đó nhẹ gật đầu, khó chịu trong lòng vi tâm bên trong không nhanh, nhưng chúng quy các nàng đều là từ Hải Thị lại tới đây, mà lại người tới là khách, nếu để cho đại thúc biết, mình không cho Liễu Tình Tuyết vào cửa, để nàng đứng ở ngoài cửa, khẳng định sẽ nói mình, không muốn đại thúc nói mình. Cảm ơn ngươi, liên quan tới tại Tiên Hải thành phố thời điểm. Không cần cảm ơn, trước ngươi không phải cũng trợ giúp qua ta học tập, giữa chúng ta liền xem như hòa nhau. Không giống. Liễu Tình Tuyết lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Nghệ trực tiếp đánh gãy, không có gì không giống, nếu như có thể, kỳ thật ta cũng không muốn trợ giúp ngươi. Lúc trước các ngươi trở thành nam nữ bằng hữu, ngươi khẳng định là nguyện ý, nhưng đồng dạng cũng là ngươi trước hết nhất đưa ra chia tay, là ngươi không có kiên định lựa chọn ban đầu, điểm này là ngươi không tốt. Nhìn xem Lâm Nghệ chăm chú dáng vẻ, nàng biến hóa thật là lớn, nhưng lại trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Có lẽ bất kể thế nào giải thích, tại Lâm Nghệ xem ra đều chỉ là một loại khác loại giảo biện, nàng càng lúc càng giống Trần Thâm. Ngươi cười cái gì? Lâm Nghệ khẽ nhíu mày, nàng rất đáng ghét Liêu Tình Tuyết cái dạng này, rõ ràng cùng mình bình thường lớn nhỏ, nhưng dù sao sẽ dùng một loại đặc biệt thành thục ánh mắt đến xem chính mình. Mà loại này thành thục bộ dáng, nhưng lại cùng nàng bản nhân không có chút nào không hài hòa cảm giác, phản phất vốn nên như vậy, phản phất bất kỳ tâm tình gì xuất hiện ở trên người nàng đều vốn nên như vậy. Tại một đoạn thời khắc, ngươi cùng Trần Thâm thật giống như. Chương 143, đây là ta cùng đại thúc ở giữa sự tình. Chương 143, đây là ta cùng đại thúc ở giữa sự tình. Nghe được Liêu Tình Tuyết, Lâm Nghệ có một lát hoảng hốt. Mình cùng đại thúc rất giống sao? Tựa hồ từ một loại nào đó trình độ bên trên, mình thật cùng đại thúc rất giống, là hắn trong lúc lơ đãng thả ra ôn loãn, lặng yên cải biến chính mình. Tự bế, quái gở, dị loại, kia là đã từng chính mình. Mình bây giờ là hoàn toàn mới Lâm Nghệ, là có mục tiêu cuộc sống Lâm Nghệ, là thi lên đại học Lâm Nghệ, liên quan tới tương lai đường đi như thế nào, mình phảng phất đã xuyên thấu qua nhân sinh thấy được. Ngươi nói chuyện này để làm gì? Liêu Tình Tuyết xuất thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, còn nhớ rõ ta nói qua sao? Ta cùng Trần Thâm quen biết thời gian xa xa so trong tưởng tượng của ngươi còn phải sớm hơn. Cho nên, ngươi biến thành cái dạng này, cha mẹ ngươi biết không? Lâm Nghệ chưa từng phủ nhận nàng cùng đại thúc nhận biết, đây hết thể đều là có dấu vết mà lần theo. Thế nhưng là lại có thể thế nào? Nàng nói những này là muốn biểu đạt cái gì sao? Cái này phụ mẫu trong mắt kiêu ngạo, lão sư trong mắt ưu tú đồng học làm tấm gương hấp nhất, tự đủ những lời này, đến tột cùng là muốn biểu đạt cái gì? Là muốn biểu đạt, nàng cùng đại thúc hôn, cùng Cố Hạo Hiên chia tay, kỳ thật cũng là vì đại thúc. Nói đùa cái gì? Đại thúc mới sẽ không thích một cái, đùa bỡn cái khác khác phái tình cả người. Đối mặt Lâm Nghệ lạnh lùng niệm ai, đối mặt nàng ánh mắt bên trong bi kịch chất vấn, Liễu Tình Tuyết khuôn mặt bình tĩnh như trước, chí ít mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nàng nói, có đôi khi, chúng ta đều có chút nhận biết không đến mình. Không có gì không tốt thừa nhận, chí ít nàng nói rất đúng, mình cũng không có kiên định nội tâm của mình, thế là quay đầu nhìn lại, mình đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi. Có đôi khi, Liễu Tình Tuyết chính mình cũng cảm giác mình mười phần thấp hèn. Ỷ vào đối Trần Thâm hiểu rõ, lần lượt thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn, rõ ràng hắn đều đã triệt để không thèm để ý mình, nhưng vẫn là không biết liêm sỉ tới gần. Nhất là nhìn thấy Trần Thâm đối với Lâm Nghệ quan tâm. Mặc dù biết Lâm Nghệ cái này tràn ngập mâu thuẫn, sắc bén cùng hiền lành tiểu cô nương, đã sớm thay thế mình, trở thành Trần Thâm trên tinh thần ký thác. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Nghệ kiên định lựa chọn, vừa bận là mình thật sâu ấy nấy, nhưng nàng vì Trần Thâm mà cảm thấy vui vẻ, là phát ra từ thật lòng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Cho nên, giống nhau nàng đối Lâm Nghệ kể ra, mình đối nàng thật không có một chút điểm ác ý, tương phản rất muốn cùng nàng trở thành bằng hữu, trợ giúp Trần Thâm cùng một chỗ trợ giúp nàng, không quan hệ cái khác, chỉ là vì có thể để cho Trần Thâm nhẹ nhõm một điểm. Hắn lúc đầu có thể trở thành muốn trở thành người, hắn lúc đầu có thể đi qua hắn nghĩ tới nhân sinh. Có thể hắn lựa chọn từ bỏ hết thảy, cứ như vậy canh giữ ở Lâm Nghệ bên người, trợ giúp nàng trưởng thành, chứng kiến nàng lớn lên, đưa nàng biến thành chính hắn trách nhiệm. Không thể nói Trần Thâm cách làm như vậy là sai lầm, tương phản hắn vẫn như cũng là hắn, từ đầu đến cuối kiên trì ranh giới cuối cùng của hắn. Ngươi biết liền tốt, đại thúc không ở nhà, hắn đi ra ngoài làm việc, ngươi nếu là không có chuyện gì liền đi đi thôi, ta còn muốn quét dọn gian phòng. Lâm Nghệ, ngươi đối Trần Thâm giữ gìn, trong mắt của ta là tốt, đây không phải lời nói dối, ta là thật cảm thấy rất tốt. Hắn là một cái đầy người mọi bệnh, thực chất bên trong lại cất giấu thật sâu ôn nhu người, chính là bởi vì dạng này, hắn sống giống như là một cây căng cứng dây cung, rõ ràng mình đã mỏi mệt tới cực điểm, vẫn còn tại bản năng bận tâm bên người tất cả mọi người cảm thụ. Liêu Tình Tuyết, để Lâm Nghệ xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Nàng làm sao không biết, nàng kỳ thật cũng đã sớm hối hận. Đại thúc tại Thiên Hải thành phố thời điểm, rõ ràng rất tốt, lại bởi vì mình, mà lựa chọn đi vào cái này thành thị xa lạ. Hắn luôn nói, là chính hắn nghĩ đến, có thể tự mình biết, hắn là vì chính mình. Tựa như hắn luôn luôn cổ vũ mình, để cho mình dũng cảm đi sống một lần, đi chứng kiến thuộc về mình thiên địa. Nhưng cũng là hắn, tại nhỏ xíu trong sinh hoạt, một chút xíu, không sợ người khác làm phiền tìm được, đã từng mất đi mình, sau đó chắp vá xuất hiện ở chính mình. Đại thúc là một cái người thiện lương, mà trong xương mình là một cái người ích kỷ, không nỡ buông tay, cũng không nguyện ý buông tay. Trần Thâm là một người trưởng thành, mà ngươi cũng đã trưởng thành, trong sinh hoạt khắp nơi chi tiết, các ngươi không cách nào tránh khỏi gặp được để lẫn nhau chuyện lúng túng. Những này là ngươi muốn xem đến sao? Những thứ này không cần ngươi người ngoài này để ý tới, đây là ta cùng đại thúc ở giữa sự tình. Lâm Nghệ trả lời mười phần quả quyết, nhưng lại tại dạng này quả quyết bên trong, Liễu Tình Tuyết ánh mắt trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt bình thản cũng bị kinh ngạc thay thế. Đồng dạng thân là nữ nhân, nàng lại quá là rõ ràng câu nói này hàm lượng đến cỡ nào nặng nề. Liễu Tình Tuyết chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Nghệ con mắt, trong cặp mắt kia đựng đầy thuần túy cùng kiên định. Giống như là lần thứ nhất nhận biết nàng lúc, nàng nhìn mình trong ánh mắt cũng giống như thế. Nàng vì chính mình đột nhiên dâng lên ý nghĩ mà cảm thấy hoang đường cũng không dám tin. Đến mức nàng rốt cuộc duy trì không ở bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Gặp Liễu Tình Tuyết rời đi, Lâm Nghệ giống như là trong nháy mắt bị rút đi lực khí toàn thân, thẳng tắp ngồi ở trên ghế salon. Mở ra điện thoại, nhìn xem album ảnh bên trong mình cùng đại thúc chụp ảnh chung. Mình ngửa đầu nhìn xem hắn, ngón tay hắn tại trên đầu mình khoa tay cái kéo tay, nhìn về phía ống kính, tiếu dung vui vẻ. Ta thích ngươi, thật không phải là nhất thời tâm lên. Ta thích ngươi, giấu ở trong sinh hoạt khắp nơi chi tiết bên trong. Lâm Nghệ thanh âm rất nhẹ, giống như là đang nói một kiện tại tầm thường bất quá việc nhỏ, thế là không có lúc trước thất vọng, không có đêm hôm đó có gấp, thậm chí liền ngay cả một chút do dự cũng không có. Thoại âm rơi xuống, cho dù không người nghe được, nàng cũng đống nhiên cảm thấy bả vai buông lỏng. Ngày đó về sau, nàng muốn đem cái này chịu nặng sự tình giấu ở trong lòng, bước thiết hy vọng có thể đến dài đến càng thành thục niên kỷ. Có thể phần này thích quá mức chìm điện, chìm đến trong lòng căn bản là không có cách giấu rốt. Một chút xíu ngoại lực, mình liền sẽ trong lúc lơ đãng phong thích. Nhìn xem trong tấm ảnh Trần Thâm dáng vẻ, đống nhiên cười, là loại kia rất nhẹ rất mềm tiêu dung, là nàng cái tuổi này nên có thiếu nữ mỹ hảo, thiện thiện, mang theo một điểm ngọt. Ta sẽ hảo hảo trưởng thành, trở nên càng tốt hơn về sau đổi ta đến nuôi ngươi. Ta thích ngươi, mặc kệ ngươi có thích ta hay không, chỉ cần có thể một mực hầu ở bên cạnh ngươi, thích hay không, tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Mình bây giờ quá mức cằn cỗi, ngoại trừ mình căn bản là không có cách cầm ra bất kỳ vật gì. Nhưng sẽ không một mực dạng này, nhất định sẽ không, tại cho mình một chút xíu thời gian, một chút xíu liền tốt. Rời đi sau Liễu Tình Tuyết đi vào dưới lầu, tâm thần không yên ngước mắt nhìn về phía trên lầu. Nàng cảm thấy, là mình dùng người trưởng thành ý nghĩ đến phòng đón nàng. Có lẽ Lâm Nghệ muốn biểu đạt chính là một loại khác ý tứ. Là thế này phải không? Có thể nàng lại không khỏi nghĩ đến, cái kia toàn thân là gai, đối với người nào đều là lạnh băng băng thiếu nữ, duy chỉ có đôi Trần Thâm phá lệ để bụng, phá lệ kiên định. Chương 144, uống rượu không? Ngươi không đi ta liền nói ngươi phi lễ ta. Chương 144, uống rượu không? Ngươi không đi ta liền nói ngươi phi lễ ta. Quen thuộc dãy số bấm ra ngoài, sắp tự động cúp máy thời điểm, điện thoại rốt cục được kết nối. Uy, có chuyện gì sao? Ngươi ở đâu? Ta có chút sự tình cần gặp ngươi. Ta bây giờ tại nhạc viên nơi này, rất gấp sao? Cảm ơn ngươi, bọn nhỏ rất vui vẻ, ảnh chụp cũng nhìn rất đẹp. Trần Thâm cười nói, chúng ta là người trưởng thành, không cách nào phán đoán thuộc về hài tử mỗi một cái trong nháy mắt giá trị, cho nên khi đè xuống cửa chớp một khắc này, đem trong nháy mắt biến thành vĩnh hằng, thẳng đến những hình này trở thành bọn nhỏ hồi ức, có lẽ đối với chúng ta tới nói, mới là có đủ nhất ý nghĩa. Đem trong nháy mắt biến thành vĩnh hằng, thẳng đến trở thành hồi ức. Nữ nhân nhìn xem trong tay ảnh chụp, sau đó sờ lên đầu của đứa bé, không biết nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Trần Thâm cười nói, có thể vì ta cũng quay chụp mấy chương sao? Đương nhiên có thể, nếu như ngươi dễ dàng. Nơi này là mộng ảo chuyện cổ tích thế giới, lại tới đây người, vô luận nam nữ, vô luận lớn nhỏ, chỉ còn lại ngắn ngủi sung sướng và mỹ hảo. Ghi chép giờ khắc này tiểu dung, thân là quay chụp người Trần Thâm, cũng đều vì chim mà cảm thấy vui vẻ. Làm một việc không lấy công việc làm mục đích, như vậy còn lại liền tất cả đều là say mê cùng say mê. Bởi vì thích cho nên yêu quý. Liêu Tình Tuyết lại tới đây lúc, nhìn thấy chính là một màn này, dứt bỏ sinh hoạt vụ vặt, thưởng thụ hứng thú cùng tự do, không có đi quấy rầy Trần Thâm, mà là mua hai chén đồ uống ở một bên ăn tinh chờ đợi. Trần Thâm tự nhiên cũng nhìn thấy Liêu Tình Tuyết, làm kết thúc sau cùng quay chụp, Trần Thâm tướng cơ nhắm ngay Liêu Tình Tuyết. A, đưa cho ngươi. Nhìn xem Trần Thâm đưa tới ảnh chụp, Liêu Tình Tuyết cười đem đồ uống cho hắn, làm sao cũng không nói một tiếng, ta hảo chỉnh lý một chút, nói đưa tay sẽ bị gió thổi loạn tóc dài, có chút sắn bên tai sau. Tìm ta làm cái gì? Trần Thâm hỏi thăm. Hôm nay ta đi tìm ngươi, lại gặp Trần Nghệ. Cãi nhau. Trần Thâm sững sờ dừng một cái, sau đó hỏi, bởi vì Lâm Nghệ từng không chỉ một lần đối Liêu Tình Tuyết biểu hiện ra kháng cự. Không có, ta còn không đến mức cùng Lâm Nghệ cãi nhau, mặc dù nàng đối ta tồn tại rất lớn thành kiến. Đó là bởi vì cái gì, để ngươi sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới? Liêu Tình Tuyết bỗng nhiên quay người nhìn về phía Trần Thâm. Đối đầu Liêu Tình Tuyết cặp kia chăm chú con mắt, Trần Thâm khẽ nhíu mày, đến cùng thế nào? Lâm Nghệ có phải hay không đối ngươi có đặc thù tình cảm? Nghe nói như thế, Trần Thâm nội tâm rời sông lấp biển, đêm hôm đó chính là ở cái địa phương này, cho tới bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, mình dạng này một cái chẳng làm nên trò trống gì, rối tinh rối mù trung niên nam nhân, sẽ bị một cái so với mình tiểu thập 2 tuổi thiếu nữ để ở trong lòng, chấn kinh sau khi, càng nhiều hơn chính là hắn không thể thừa nhận bối rối. Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên rõ ràng, bằng không thì cũng sẽ không tới tìm ngươi. Nếu như không phải tận mắt thấy nàng ánh mắt bên trong kiên định cùng quả cảm, ta thật sự là nghĩ không ra còn có lý do gì, một nữ nhân đối nam nhân lý do, nàng đã trưởng thành, ngươi nên dùng đúng đợi bình thường nữ tính ánh mắt đi xem nàng. Trần Thâm cúi thấp đầu, nắm chặt máy ảnh, nghe Liêu Tình Tuyết, trong lòng giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát. Hắn cũng nghĩ đến Lâm Nghệ đêm hôm đó ánh mắt, nhớ tới đêm hôm đó nàng đối với mình đã nói qua, có thể lại nghĩ tới trong khoảng thời gian này tới cải biến. Ngước mắt nói ra, chớ đoán mò, nàng vẫn còn con nít, cái gì cũng đều không hiểu, đối ta càng nhiều hơn chính là ỷ lại. Ngươi hẳn phải biết, nàng ở cấp 3 thời điểm căn bản liền không có nhận biết nhiều ít người, mà càng nhiều người cũng đều là coi nàng là thành quái gở dị loại. Hiện tại con đường đại học lập tức liền muốn bắt đầu, nàng sẽ nhận biết càng nhiều người đồng lứa, thuộc về nàng ở độ tuổi này bằng hữu. Đối với Trần Thâm trả lời, Liêu Tình Tuyết hít một hơi thật sâu, "Trần Thâm, ta cảm thấy ngươi phải cùng nàng giữ một khoảng cách. Ta cũng không phải là muốn nhúng tay cuộc sống của ngươi, chẳng qua là cảm thấy rằng này, vô luận là đối ngươi vẫn là đối Lâm Nghệ đều tốt. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt." Nghe vậy, Liêu Tình Tuyết cũng không cần phải nhiều lời nữa, trầm mặc một cái chớp mắt nói lần nữa, "Lần trước đề nghị của ta, ngươi có suy nghĩ thật kỹ sao? Cái miệng này vị đồ uống vẫn rất dễ uống. Ngươi vốn là như vậy, nói chuyện đến chính sự, ngươi liền dịch ra chủ đề." Bên hai, Hoàng Hốt lại có chút quen thuộc bán trách, Trần Thâm cười cười, dựa vào trên lan can, "Ngươi nói ý nghĩa của cuộc sống là cái gì?" Không đợi Liêu Tình Tuyết trả lời, Trần Thâm phối hợp nói ra, "Nhân sinh của ta đã không có ý nghĩa, thời gian san bằng tồn tại qua hết thảy vết tích. Ta nửa đời trước thể nghiệm, đã trở thành ta đã từng nhân sinh toàn bộ ý nghĩa. Hiện tại ta, chính là nghĩ hong hong gió, thưởng thưởng hoa, nhìn sơn hà bao la hùng vĩ, xem nhân gian sắc đẹp, cuối cùng cảm thụ tinh hà nóng hổi, nước biển bờ bền." Nói đến đây, đón nhận Liêu Tình Tuyết ánh mắt, ngẫu nhiên một điểm nhỏ bận rộn, ngẫu nhiên một điểm nhỏ vui vẻ ấn lý tới nói, "Ta 31 tuổi, kỳ thật chính là tinh lực tràn đầy đến kỳ, có thể ta làm thế nào cũng không vẫy vùng nổi tới. Tựa như là một hơi, tại ngực tản ra, không có cái gì chấp nhất, thế nào đều có thể, ta không biết nên hình dung như thế nào ta hiện tại cảm thụ, nhưng sự thật tình huống chính là như vậy. Ta một người ngồi ở nhà thời điểm, vẫn là sẽ cảm thấy không hiểu cô độc, chỉ có ra nhìn xem thế giới, nhìn xem phong cảnh, để lỗ tai trở nên ồn ào bắt đầu, để ánh mắt trở nên nhiều màu, trong lòng mới có thể vui vẻ." Nói đến đây, thật đúng là có điểm hoài niệm Hồ Vũ Tịch, nha đầu kia trách trách hô hô, rất ấm ý, cũng thật vui vẻ. Liêu Tình Tuyết nhìn xem Trần Thâm, đôi mắt chỗ sâu cảm xúc không ngừng phun trào, "Ngươi không phải cô độc, bởi vì bên cạnh ngươi còn có Lâm Nghệ." Nói chậm rãi tiến lên, ôm chặt lấy Trần Thâm, "Ngươi là tịch mịch, thuộc về nam nhân trưởng thành tịch mịch." Cảm nhận được Trần Thâm động tác trên tay, Liêu Tình Tuyết luôn luôn bình ổn thành tuyến, trở nên có chút bối rối, "Đừng đẩy ra ta." "Uống rượu sao?" "Uống rượu với nhau đi, uống rượu, có phải hay không liền sẽ chẳng phải tịch mịch. Ngươi không đi, ta liền gọi ngươi phi lễ ta." Chạm vào tối, quay đồ nướng mới vừa vặn dâng lên lửa than. Theo thời gian trôi qua, quán đồ nhậu nướng càng ngày càng nhiều. So sánh với náo nhiệt không khí, xó xỉnh bên trong một bàn, liền có vẻ hơi kỳ quái. Thiếu nữ cùng đại thúc. Không đúng, là thiếu nữ xinh đẹp, cùng đại thúc tổ hợp. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi biết ta cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, sẽ không thật uy hiếp ngươi. Liêu Tình Tuyết nhìn thoáng qua Trần Thâm, gặp hắn sắc mặt thoáng hòa hoãn về sau, lúc này mới giải thích nói. Liêu Tình Tuyết, ngươi thật giống như chưa bao giờ đưa ngươi nhân sinh của mình coi ra gì. Liêu Tình Tuyết một bên cho Trần Thâm rót rượu, một bên tự mình uống rượu, ta chỉ là muốn cùng ngươi uống rượu, sau đó tiêu trừ sạch, nhưng cái kia có cũng được mà không có cũng không sao tịch mịch cảm giác. Chúng ta là giống nhau người, 19 tuổi trong thân thể cất giấu 31 tuổi linh hồn, ta không cách nào triệt để dung nhập người tuổi trẻ thế giới, tựa như ngươi đối đãi Lâm Nghệ như thế, cho dù các nàng ra vẻ thành thục, nhưng thủy chung không có cộng đồng chủ đề. Chương 145, lão công, về nhà. Chương 145, lão công, về nhà. Gặp Trần Thâm rốt cục bưng chén rượu lên, Liêu Tình Tuyết cười cười, đồng dạng bưng chén rượu lên, cạn ly. Cũng không biết nên nói như thế nào Liêu Tình Tuyết, nhìn xem trước mặt như vậy tuổi trẻ nàng, trong đầu phản chiếu lại là nàng sau 12 năm bộ dáng. Cảm giác như vậy, tóm lại rất kỳ quái. Một bên là lúc còn trẻ nàng, một bên là sau 12 năm nàng, một cái ngây ngô, một cái thành thục, nhưng các nàng đều rất xinh đẹp, cũng đều là nàng. Một chén rượu vào trong bụng về sau, Liêu Tình Tuyết hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Thâm nói ra, "Trò chuyện đi, tùy tiện nói thứ gì, cái gì cũng tốt." "Nói cái gì đó?" Tựa hồ giống như cũng không có cái gì dễ nói, liên quan tới ta hết thảy ngươi tất cả đều hiểu rõ. "Nói một chút hiện tại đi." "Nói hiện tại à, hiện tại cũng rất tốt, ta hiện tại mỗi ngày đều có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh ngủ về sau Lâm Nghệ liền đã làm xong cơm, có đôi khi cũng trách ngượng ngùng, nói xong muốn chiếu cố nàng, kết quả đây, càng đa tình huống dưới, đều là nàng đang chiếu cố ta." "Nói một chút nàng gần nửa năm qua cải biến đi, ngươi biết ta thứ nhất gặp phải nàng thời điểm, là cái dạng gì sao?" Nói đến đây, Trần Thâm cười cười, kỳ thật rất chật vật. "Nàng thể lực thật tốt, ta đuổi nàng mấy con phố, sửng sốt không có đội kịp, ngược lại là đem chính mình mệt mỏi đến thở hổn hển, khi đó ta liền ý thức được, ta đã không còn trẻ nữa. Cho nên cái kia một hồi, cuối cùng sẽ hoảng hốt cái gì đâu, hoảng hốt nửa đời trước của ta. Nhưng hoảng hốt qua đi, ta phát hiện kỳ thật lão thiên đối ta còn rất khá, nếu như ta cũng như ngươi đồng dạng trở nên tuổi trẻ bắt đầu, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên làm sao chiếu cố Lâm Nghệ. Cho nên hiện tại cũng rất tốt. Trần Thâm nói đến đây, cười cười, hắn là thật cho rằng hiện tại rất tốt. Liêu Tỉnh Tuyết một bên nghe, vừa uống rượu, trước đây hắn toàn thế giới, có người nhà, có bằng hữu, có công việc bên trên hợp tác đồng bạn, còn có mình cùng nhà. Mà bây giờ hắn toàn thế giới bên trong giống như chỉ có Lâm Nghệ. Mỗi một câu nói bên trong đều cất giấu Lâm Nghệ thân ảnh. "Đừng chỉ nói ta, nói một chút ngươi đi." Liêu Tỉnh Tuyết vẻ mặt hốt hoảng, những thứ này tất cả đều bị Trần Thâm nhìn ở trong mắt, "Được rồi, không muốn nói liền không nói." Mình kỳ thật cũng không có rất muốn biết, chẳng qua là cảm thấy tự mình một người nói, nàng tồn tại, liền lộ ra càng thêm cô liêu. Không có không muốn nói, mà là không biết nên từ nơi nào nói. Giống như trước đây, đi học, lợi dụng hạ tiết học ở giữa, điên cuồng học bù, chỉ là những thứ này liền chiếm cứ ta cơ hội hơn phân nửa sinh hoạt. Sau đó tại thi đại học về sau ngày nghỉ, đi làm công việc, thu nhận công nhân tư làm tài chính khởi động, không ngừng lợi dụng ở kiếp trước ký ức quả cầu tuyết. Nói đến đây, Liêu Tỉnh Tuyết nhìn về phía Trần Thâm cười nói, có phải hay không rất nhàm chán? Chưa nói tới nhàm chán, ngươi làm hết thảy đều là tự thân một loại kinh lịch, mà dạng này kinh lịch, sao có thể dùng nhàm chán đến khái quát đâu? Liêu Tỉnh Tuyết đôi mắt dần dần nhiễm lên một tầng hơi say rượu, nhìn chằm chằm vào Trần Thâm, thanh âm là như thế mềm mại, giống như là gió thổi qua bên tai, mang theo một mảnh ngứa một chút xúc cảm. Trần Thâm, ngươi nói, trong mắt ngươi, ta có phải hay không một cái nát người? Nàng cứ như vậy nhìn xem Trần Thâm, trong mắt lóe ra người bên ngoài không thể xem hiểu cảm xúc. Ngươi đối với mình rất tác động. Trần Thâm dừng một chút, chợt nói như vậy, đây không phải đáp án. Nhìn xem Liêu Tỉnh Tuyết không thuận theo dáng vẻ, Trần Thâm biết nàng đây là tại mượn tự tình, hỏi thăm chính mình. Thế là lột một chuỗi thịt dê nói ra, ngươi không phải một cái nát người, liền xem như tại bàn sơ thời điểm, ta cũng không có dạng này cảm thấy qua. Ngươi thích Cố Hạo Hiên chuyện này, ta về sau nghe ngươi nói lên qua. Dưới tình huống như vậy, ngươi có thể lựa chọn trước tiên cứu trợ ta, chỉ là điểm này, ngươi trong lòng ta mãi mãi cũng chưa nói tới nát người. Đến mức về sau phát sinh sự kiện kia, kỳ thật ngươi hẳn là cho ta thời gian để cho ta giải thích, nói thật, ta ngay từ đầu thật không thể lý giải, nhưng là về sau, ta giống như có thể hiểu được. Tựa như cha mẹ ta, đối ta che giấu liên quan tới Lâm Nghệ sự tình, bởi vì bọn hắn hiểu ta, nếu như biết Lâm Nghệ đem một nửa sinh mệnh để lại cho ta, ta cũng sẽ ở trong lòng sinh ra một cái chấp niệm, mà dạng này chấp niệm sẽ theo thời gian trôi qua, sẽ không tiêu tán, ngược lại càng ngày càng sâu. Điểm này cùng ngươi sao mà giống nhau, cho nên khi ta ý thức được điểm này thời điểm, nội tâm liền bỗng nhiên buông xuống. Trần Thâm đối Liêu Tỉnh Tuyết giơ chén rượu lên, đây là lời trong lòng của ta, ngươi không phải một cái nát người, ngươi chỉ là không có đi ra thở thiếu thời chấp niệm, mà lại ngươi lại không có tại vẫn là lao bà của ta thời điểm, làm ra nguyên tắc bên ngoài sự tình, ta quái cũng trách qua, nói cũng đã nói, khí cũng đã sớm tặng, còn có thể bán cái gì đâu. Nghe được tại vẫn là lão bà của ta thời điểm, Liêu Tỉnh Tuyết cười rất nhẹ, nhẹ đến cơ hồ muốn để người không nhìn thấy nàng đang nở nụ cười. Ta làm sao có thể tại vẫn là ngươi người lúc, làm ra nguyên tắc bên ngoài sự tình đâu, ta còn không có hạ tiện như vậy. Cho nên thì càng muốn chuyên chú lập tức, bởi vì đây là ngươi dùng mệnh đổi lấy. Liêu Tỉnh Tuyết đông nhiên nháy nháy mắt, sau đó lại cực kỳ chăm chú nhìn Trần Thâm, miệng bên trong nhẹ giọng lặp lại nỉ non, đây là ta dùng mệnh đổi lấy. Nếu như ta dùng hiện tại cái mạng này, có thể hay không đổi lấy ngươi trở lại quá khứ, không còn một người. Trần Thâm nhíu mày, đưa tay ngay tại Liêu Tỉnh Tuyết trên đầu gõ một cái. Ai a, Liêu Tỉnh Tuyết hai tay ôm đầu, bị đau kinh hô một tiếng. Nói cái gì ngốc nói đâu? Đem lời nói mới rồi, từ trong đầu của ngươi xóa bỏ rơi, thật không khiến người ta bất lo. Ta thật vất vả đem nhà ta tiểu nha đầu từ vũng bùn bên trong lôi ra ngoài, còn không có thấy được nàng, đi rất rất xa đâu. Một giây sau, Liêu Tỉnh Tuyết ngẩng đầu, nàng đỏ cả với mắt, nước mắt theo gương mặt chậm rãi chảy xuống, cuối cùng rơi xuống đất, tiêu tán tại dưới bóng đêm. Trần Thâm là người, ngươi đừng khóc ca, ta đều không dùng lử. Liêu Tỉnh Tuyết cũng không muốn khóc, cho tới nay, nàng đều có thể rất tốt khống chế lại tâm tình của mình, nhưng là hôm nay nghe Trần Thâm lần này lời trong lòng về sau, cảm xúc giống như tại dần dần mất khống chế. Nước mắt căn bản cũng không thụ khống chế tràn ra, rõ ràng Trần Thâm nói mình không phải nát người, rõ ràng mình đã đạt được kết quả mình mong muốn. Thế nhưng là vì cái gì liền không có biện pháp khống chế đâu. Cố gắng hít mũi một cái, sau đó nói cho Trần Thâm, ta không khóc. Trần Thâm vừa định nói cái gì, kết quả dư quang thoáng nhìn xem nàng bên chân đặt vào bốn cái không chai bia, bất đắc dĩ gãi gãi cái chán. Được, ngươi không khóc, ngươi chỉ là uống say. Ta không có. Nhìn xem nàng trực tiếp liền muốn đối bình hội, Trần Thâm liền tranh thủ trong tay nàng chai rượu đặt lấy. Có thể nàng nắm lấy cái bình tay rất căng, kết quả là ngay tiếp theo nàng cũng tung tới. Trong nháy mắt gần sát, có thể rõ ràng nghe được trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm ngát trộn lẫn lấy bia vị. Mà dạng này mùi thơm cơ thể, mình từng vô số lần tham luyến ở trên người nàng. Thẳng đến mình gương mặt bị bóp một chút, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Mà nàng ngốc hề hề đối với mình cười, sau đó gọi mình lão công, sau đó nói liên miên lại nhải nói về nhà. Chương 146, ta hối hận chương 146, ta hối hận suýt. Trần Thâm đội vàng ngăn chặn miệng của nàng, mặc dù bọn hắn ngồi trong góc, trung quanh náo nhiệt thanh âm, không nhất định sẽ bị người khác nghe đi, có thể bạn nhất đâu. Uống say sau Liêu Tỉnh Tuyết ánh mắt mê ly, sẽ còn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó mười phần không hiểu hỏi, suýt. Tại sao muốn suýt? Ngươi là lão công ta, vì cái gì còn sợ hãi bị người khác nghe được? Trần Thâm chỉ cảm thấy đau đầu. Nàng biết rõ mình tiểu lượng không được, còn hướng miệng bên trong rót, cũng không biết nên nói như thế nào nàng. Bất quá nhìn nàng thời khắc này trạng thái này, từ đầu đến cuối nhẫn mại tính tình giải thích, chúng ta đã ly hôn, cho nên ngươi không thể đàng gọi ta lão công.
Ly hôn?
Ta không muốn. Đột nhiên đột khởi thanh âm, vẫn là hấp dẫn một bộ phận người hướng phía nhìn bên này tới. Trần Thâm cưỡi trên máy ảnh, đỡ lấy nàng liền đi vừa nhỏ giọng nói, tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi, chúng ta về nhà. Nghe xong lời này, Liêu Tình Tuyết lập tức liền không bị khuất, ngốc hề hề mà cười cười, tốt, về nhà. Kết xong sổ sách, muốn rời khỏi lúc, mới phát hiện Liêu Tình Tuyết nhắm mắt lại, dựa vào mình đầu vai, tựa hồ là ngủ thiếp đi.
Tỉnh, tỉnh.
Mơ hồ mở to mắt, đến nhà.
Không có, bây giờ trở về nhà, ta dịu lấy ngươi về nhà.
Nhìn xem Liêu Tình Tuyết lung la lung lay dáng vẻ, Trần Thâm dứt khoát trực tiếp cõng nàng rời đi. Nàng ở trường học dừng chân, khẳng định không thể trực tiếp đem người đưa vào trường học, nếu không mình mặt mò, ngày mai liền sẽ trong trường học lưu truyền sôi sùng sục. Ngươi nếu là muốn nói, liền cho ta nói, cũng đừng nôn trên người của ta. Lão công ta cảm giác đau đầu quá, giống như toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn, ta thật là khó chịu, thế nhưng thật vui vẻ nha.
Ngươi thành thật điểm, cánh tay buông lỏng, ngươi nghĩ điểm chết ta sao?
Lân cận tìm một nhà quán trọ, tại trước đài khinh bỉ trong ánh mắt, rốt cục lấy được gian phòng chìa khóa.
Ta tấm mặt mo này, hôm nay tất cả đều bị ngươi ném sạch.
Ha ha ha, ngươi mới bất lão đâu, bất lão, bất lão. Mở cửa phòng, chen vào thẻ phòng, đèn trong phòng ánh sáng bắt đầu. Đem phía sau Liễu Tình Tuyết đặt lên giường, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, một cánh tay dắt lấy mình, đem mình một lần nữa mang về đến trên giường. Mang theo tiểu khí chính là ướt át cánh môi lít nha lít nhít rơi vào mình trên cổ.
Lão công, ta hôm nay còn muốn làm nữ vương.
Liêu Tình Tuyết một bên xé rách lấy quần áo trên người, một bên cố gắng hướng trên người mình bỏ. Một màn này, cùng trong trí nhớ nàng mỗi một lần uống say, sao mà giống nhau. Mà mỗi lần cũng chỉ có tại nàng từng uống rượu về sau, mới có thể như thế điên cuồng như vậy cùng chủ động.
Trần Thâm hầu kết lăn lăn, đột nhiên một thanh bung mở nàng xé rách mình quần áo tay, vốn là giả thoáng thân thể, bị nguồn sức mạnh này ngay tiếp theo trực tiếp ngã ở trên giường.
Trung quanh an tĩnh, chỉ còn lại Trần Thâm thô trọng tiếng thở dốc. Nghiêng đầu nhìn về phía Liêu Tình Tuyết, áo nàng không ngay ngắn, nửa cái bả vai đều lộ tại bên ngoài, tinh tế tỉ mỉ da thịt, tinh xảo xương quai xanh, tại màu vàng ấm ánh đèn chiếu dọi xuống, phá lệ người mê người. Mà nàng cứ như vậy nằm tại bên cạnh mình, tựa hồ cũng không còn cách nào kháng cự cồn, đã ngủ say. Nhanh chóng chỉnh lý tốt y phục của mình, dùng sức vuốt vuốt gương mặt, vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi, giống như là tinh hỏa rơi vào trên cỏ khô, kém chút giấy lên hỗn loạn tương bừng cho tàn.
Hít sâu, quay đầu chỗ khác tận lực không nhìn tới nàng trần trụi bên ngoài thân thể, dùng chăn mền đắp lên trên người nàng sau.
Cầm lấy rơi xuống đất máy ảnh, mở cửa phòng đi ra ngoài. Cửa phòng mở khóa cần thẻ phòng, cũng là không lo lắng an nguy của nàng. Một hơi đi xuống lầu dưới, nhân viên cửa hàng nhìn đồng hồ, lộ ra một mặt kinh ngạc bộ dáng. Tại tầm mắt của đối phương dưới, Trần Thâm vô ý thức tránh đi ánh mắt của nàng, bước nhanh ra ngoài. Theo Trần Thâm đóng cửa phòng rời đi một khắc này, vốn nên ngủ say thiếu nữ, mi mắt run run, theo con mắt của nàng mở ra, nước mắt cũng theo đó tuôn ra, thế nhưng là nàng đang cười.
Nụ cười kia bên trong, có bị khuất, gặp nạn qua, còn có một tia người bên ngoài không thể xem hiểu hối hận.
Nghe tiếng bước chân không chút do dự rời đi, Liêu Tình Tuyết chậm rãi vén chăn lên ngồi dậy. Đầu tiên là đem mình tán loạn quần áo một lần nữa mặc, sau đó đi tới trước cửa sổ.
Xuyên thấu qua cửa sổ, nàng nhìn thấy một cái thất thố bối rối rời đi bóng lưng.
Ta đem hạ tiện nhất, chủ động đòi hỏi một mặt, hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt ngươi, ngươi cũng đã bất vi sở động sao?
Đã từng hắn, căn bản là không có cách kháng cự thân thể của mình.
Hắn hiện tại, kháng cự thân thể của mình, liền ngay cả nhìn nhiều cũng không nguyện ý không, ngươi rõ ràng tâm động.
Cái kia nóng dục khí tức, loạn điệu hô hấp, không một không chứng minh hắn đối với mình là có dục vọng.
Vì cái gì không làm chút gì?
Là ngươi, thế nào đều có thể, ở ta nơi này cố càng thêm thân thể trẻ trung bên trên.
Nhìn hắn bóng lưng dần dần biến mất ở trong màn đêm,
Liêu Tình Tuyết rốt cuộc khống chế không nổi, chậm rãi ngồi xổm ở trên mặt đất.
Trần Thâm, ta hối hận.
Ngươi nói ngươi bình thường trở lại, có thể ngươi không cách nào quên đã từng, cho nên chúng ta ở giữa chú định quân quýt lấy nhau.
Ngươi nói, nếu như ta thật đã chết rồi, hết thể có thể hay không trở lại nguyên điểm.
Nói đến đây, Liêu Tình Tuyết cắn môi khẽ cười, ta có thể ngốc như vậy, chỉ là chênh lệch 12 tuổi, ta có được qua so cái này 12 năm càng nhiều ngươi.
Hít sâu một cái, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn xem Trần Thâm lúc rời đi phương hướng, trên thế giới này không ai có thể đối một người khác đau xót cảm động lây, mà chúng ta có thể.
Cho nên, ngươi vĩnh viễn sẽ không cô độc tịch mịch, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi.
Ta nói qua, nếu như thế giới này chú định chỉ có một người có thể nhớ kỹ ngươi, vậy người này nhất định là ta.
Bởi vì, chúng ta mới là trên thế giới này quen thuộc nhất lẫn nhau người.
Ngươi là một cái rất kỳ quái sinh vật, yêu mà không được, đạt được không tiếc, từ bỏ không bỏ, bỏ mà không cam lòng, cuối cùng cả đời, không phải tiếc nuối, chính là chấp niệm.
Không hiểu nhớ tới Trần Thâm một cái chớp mắt trầm luân động tâm bộ dáng, Liêu Tình Tuyết hít mũi một cái, nét miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt.
Nàng rất đẹp, so bất cứ lúc nào đều muốn đẹp, thân thể trẻ trung, thành thục vận bị, trên thế giới này tại không có một người có thể đồng thời có được hai loại khác khí chất.
10 giờ rưỡi tối, Trần Thâm đi ở trên đường phố, từ góc độ này đã có thể nhìn thấy mình ở lại trong phòng tản ra đèn sáng.
Thuận thế đốt lên một điếu thuốc, thừa dịp cuối cùng đoạn đường này, dùng khói vị che giấu điểm mũi.
Văn phong quét, Trần Thâm đón văn phong làm miệng hít sâu, lại tại ngước mắt sát na, bước chân dừng lại.
Trong tầm mắt, Lâm Nghệ liền đứng tại ở lại lầu dưới đèn đường bên cạnh, túi đầu thấp xuống, mũi chân từng cái đá trên mặt đất cục đá, nàng rất thiên tĩnh, chỉ là lặng lặng chờ đợi.
Trong ngay mắt, Trần Thâm chỉ cảm thấy trong lòng giống như là bị một đoàn ôn nhoãn bao khỏa, lít nha lít nhít cảm xúc, làm cho cả thân thể đều không hiểu khoan khoái mấy phần.
nàng giống như là một cái trông coi về tổ thú nhỏ. Trần Thâm thả nhẹ bước chân, thẳng đến khoảng cách nàng xa mấy bước lúc, mới mở miệng cười, "Đợi lâu đi." Lâm Nghệ nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, khi nhìn đến Trần Thâm trong mắt, trong mắt quang rất sáng, nhưng lại rất nhanh gục đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, "Không bao lâu, ta vừa ra."